Chương 361, Ma Hoàng. Giang Khôn xuất ra bảo vật nhiều, thấy mọi người ở đây hoa mắt, không ngừng hâm mộ. Dạ Tước tộc tộc trưởng Dạ Bắc hoàn toàn phục, có nhiều như vậy bảo vật, người trẻ tuổi này đơn giản so chín đại thánh địa còn muốn mập. Nếu như có thể đem người trẻ tuổi này trên người pháp bảo toàn bộ đoạt tới, vậy liền phát. Dạ Bắc nghĩ tới đây, trong lòng nhịn không được một trận mừng thầm, thông qua thần niệm kết thân tin truyền thanh nói, nhanh đi phía sau núi đem bế quan thái thượng trưởng lão mời đi ra, nói cho hắn biết sự tình cấp tốc, tộc ta có thể hay không dương danh lập vạn, ngay hôm nay. Dạ Bắc mặc dù thân là tộc trưởng thực lực cao cường, nhưng không dám kinh thường. Người trẻ tuổi này trong tay nhiều như vậy pháp bảo, coi như hắn là người bình thường, sử dụng nhiều như vậy lợi hại pháp bảo, cũng có thể xưng một cái cao thủ tuyệt thế. Dạ Bắc một người không ứng phó qua nổi, phải đem bế quan bên trong thái thượng trưởng lão mời xuống núi mới được. Tên kia thân tín rời đi. Trước đó La Hét muốn cùng Thanh Vũ đơn đấu Dạ Tước tộc đệ nhất thiên tài hồn phong, nhìn thấy Thanh Vũ bọn hắn nhiều như vậy pháp bảo, bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Đây là cỡ nào khí vận, vậy mà có thể được đến nhiều như vậy pháp bảo cực phẩm, còn có thiên lý hay không? Nghĩ mình tại hàng thiên bí cảnh bên trong nhiều lần sinh tử, mới đến một kiện pháp bảo lột tốt thế gì? Quả nhiên là người so với người, tức chết người. Hồn Phong, ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Dạ Bác đối Hồn Phong hỏi. Tức giận a, không đánh. Hồn Phong kìm nén miệng nói một câu, phi thân rời đi. Hiện tại Hồn Phong không đánh, Thái Thượng trưởng lão còn chưa tới, Dạ Bác trong lòng tính toán làm sao kéo dài một đoạn thời gian, chờ Thái Thượng trưởng lão tới đồng loạt ra tay. Lúc này, Giang Khôn đem Đông Đảo pháp bảo thu vào trong không gian giới chỉ, sau đó nói với Thanh Vũ, đem ngươi cái kia thanh sẽ uống máu hắc kiếm lấy ra. Thanh Vũ mở ra bàn tay, cái kia thanh hắc kiếm tự động xuất hiện ở trong bàn tay của nàng. Giang Khôn cầm qua hắc kiếm, nói với Dạ Bác, tộc trưởng, ngươi có hay không thấy qua loại này màu đen vũ kiếm? Dạ Bác nhìn thấy màu đen vũ kiếm, có chút sửng sốt một chút, khá quen. Giống như ở nơi nào gặp qua, ngươi chiếm được ở đâu? Dạ Bác hỏi, thầm nghĩ, trước cùng người trẻ tuổi này trò chuyện một hồi, kéo dài thời gian. Giang Khôn đem Tả Nguyệt ngoại ý muốn mang thai sinh hạ Thanh Vũ sự tình nói cho Dạ Bác. Dạ Bác nghe được Thanh Vũ thân thế về sau, bỗng cảm giác kinh ngạc, sau đó nói, 5 năm trước trận kia yến hội, trong khố phòng còn có lúc ấy trình diện quý khách danh sách, ta đi giúp ngươi tìm xem. Dạ Bác hiện tại phải nghĩ biện pháp ngăn chặn Giang Khôn, chờ Thái Thượng trưởng lão tới cùng một chỗ đoạt Giang Khôn pháp bảo, cho nên quyết định trước hết để cho Giang Khôn cùng mình đi khố phòng biết rõ Thanh Vũ thân thế. Bất quá, hắn cũng rất tò mò, sẽ là người nào mạnh lên mình trong tộc tỷ nữ, hơn nữa còn mang bầu hải tử. Giang Khôn bốn người đi theo Dạ Bác đám người đi tới Dạ Tước tộc cửa kho. Hạ nhân xuất ra chìa khóa mở ra khố phòng đại môn, vách tường chung quanh bên trên đèn đồng bên trong tự động nhóm lửa diễm, chiếu sáng cả khố phòng. Bên trong là từng dãy giá đỡ, trên kệ hiện lên đặt vào rất nhiều hồ sơ. Có chút hồ sơ bên trên tích đầy cho bụi, đó có thể thấy được thật lâu không ai chạm qua. Những này hồ sơ bên trong liền có năm đó tham gia yến hội quý khách danh sách. Đi đem 5 năm tế tổ đại điện tham gia yến hội danh sách nhân viên tìm ra. Dạ Bác đối với thủ hạ người nói, mượn mờ tối ánh nến, bọn thủ hạ từ trên giá tìm tới 5 năm trước tham gia tế tổ đại điện danh sách nhân viên, lao đi phía trên cho bụi, giao cho Dạ Bác trong tay. Dạ Bác triển khai quyển trục, từng bước danh tự nhìn kỹ, nhìn xem năm đó người nào có thể là Thanh Vũ phụ thân. Thanh Liên kiếm tôn, gia hỏa này là cái thê quả nghiêm, không có can đảm ở bên ngoài làm loạn. Trong mây khách, gia hỏa này bệnh liệt dương, cũng không có khả năng. Thiên Long tôn giả, làm người cao ngạo, làm sao có thể đi làm một cái hèn mọn tí nữa đâu. Hoa Dương đạo nhân, hắn đã khám phá hồng trần, không phải là hắn. Dạ Bác nhìn hơn 100 người, đều phủ định rơi mất. Khi hắn nhìn thấy thứ 204 cái danh tự lúc, Ma Hoàng hai chữ thình lình xuất hiện tại trước mắt hắn, liên tưởng tới vừa rồi cái kia thanh màu đen vũ kiếm, Dạ Bác nhịn không được trong lòng giật mình. Tìm được, chính là hắn, khẳng định chính là hắn. Dạ Bác nói. Dạ Bác nhớ kỹ năm đó trên diễn hội, Ma Hoàng biểu hiện ra qua vũ khí của mình, là một thanh màu đen vũ kiếm, cùng trước đó Giang Khôn cho hắn xem xét cái kia thanh giống nhau như lúc. Khó trách lần đầu tiên nhìn thấy cái kia thanh hắc kiếm đã cảm thấy nhìn quen mắt. Giang Khôn cùng Thanh Vũ đều không kịp chờ đợi đụng lên đi, nhìn một chút Dạ Bác trong tay quần trụ, nhìn thấy phía trên Ma Hoàng hai chữ. Lao huynh, cái này Ma Hoàng là ai? Giang Khôn đối Dạ Bác hỏi. Hắn cũng là thần thú nhất tộc, bản thể là một con kim điêu, ở tại phương Đông thần vực biên cảnh chỗ Ma Hoàng cung nội. Dạ Bác nói, nếu nói cái này Ma Hoàng thực lực một chút cũng không thua cho chín đại thánh chủ, chỉ là hắn không có thành lập chín đại thánh địa lớn như vậy thế lực, không phải rất nổi danh. Năm đó Dạ Tước tộc tế tổ đại điển mời rất nhiều đại nhân vật, cái này Ma Hoàng cũng là một trong số đó, chính là hắn mạnh lên Tà Nguyệt, để Tà Nguyệt có con. Thanh Vũ, ngươi cái này không chịu trách nhiệm lao cha tìm được, ngày mai chúng ta liền đi Ma Hoàng cung hội sẽ ngươi cái này lao cha. Giang Khôn cười nói, nhìn thấy hắn, ta nhất định phải tự tay đánh nằm bẹp hắn, dừng lại lại nói, ăn xong lao sạch không chịu trách nhiệm bại hoại. Thanh Vũ cắn răng, hung tợn nói, Dạ Bác hiện tại biết Thanh Vũ có phụ thân là Ma Hoàng, trong lòng xoắn xuýt muốn hay không đoạt Giang Khôn pháp bảo. Ma Hoàng tên kia cũng không dễ trọng, tính tình lanh khốc thị sát, nếu như bị hắn biết Dạ Tước tộc khi dễ nữ nhi của hắn, hắn khẳng định sẽ ôm đồ diệt Dạ Tước tộc tâm đến báo thù, đến lúc đó Dạ Tước tộc chắc chắn coi như không bị diệt tộc, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Nhưng mà bảo vật dụ hoặc quá lớn, càng nghĩ, Dạ Bác đối Giang Khôn bốn người lên sát tâm. Giết người diệt khẩu, thần không biết quỷ không hay. Giang Khôn ca ca, chúng ta đi thôi, ta giết Dạ Tước tộc vệ binh, tộc trưởng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thanh Vũ nói với Giang Khôn. Tốt ta, chúng ta đi. Giang Khôn nói. Dạ Bác gặp bốn người chuẩn bị rời đi, Trong lòng có chút nóng nảy, Thái thượng trưởng lão làm sao còn chưa tới, vội vàng nói, các ngươi chớ đi, lưu lại ăn cơm tối. Hắn để cho ổn thỏa, không muốn đánh cỏ động rắn, chờ Thái thượng trưởng lão tới, lại đem Giang Khôn bọn hắn một mẹ hút gọn. Trước tiên đem Giang Khôn bọn hắn lưu lại nói, a, ta giết ngươi người, ngươi còn lưu ta ăn cơm chiều, ngươi là đồ ngốc sao? Thanh Vũ nhìn về phía Dạ Bác hỏi, phảng phất tại xem xét một cái đồ ngốc. Con mẹ nó ngươi mới là đồ ngốc. Dạ Bác trong lòng gầm thét lên, nhưng ngoài mặt vẫn là giữ vững bình tĩnh, tâm bình khí hòa nói, mẫu thân ngươi đánh cho ta 300 năm công, không có công lao cũng có khổ lao, mà lại ngươi không phải cố ý muốn giết người, ta thân là tộc trưởng hẳn là có một khỏa rộng vinh chi tâm, cho nên tha thứ ngươi. Tộc trưởng, ngươi thật là một cái người tốt. Tà Nguyệt nghe được Dạ Bác, lệ nóng doanh trọng, cảm động đến rơi nước mắt. Thân là tộc trưởng, chính là muốn nghiêm tại kiềm chế bản thân, tha thứ đối xử mọi người. Dạ Bác nói, ta làm sao ngửi thấy một tia âm mưu hương vị. Thanh Vũ nói lẩm bẩm. Dạ Bác một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, cười nói, không có âm mưu, tuyệt đối không có âm mưu. Tốt ta, vậy liền lưu lại ăn một bữa cơm. Thanh Vũ nói, bởi vì có Giang Khôn tại, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế trước thực lực tuyệt đối đều là phí công. Thanh Vũ một chút đều không lo lắng tộc trưởng cho bọn hắn bày hồng môn yến. Chương 362, trọi cứng tử kim thần lôi. Dạ Bác tại tiếp khách đại sảnh tiết tiến khoản đại Giang Khôn bọn hắn, thỉnh thoảng hướng ngoài cửa nhìn quanh, trong lòng có chút lo lắng, Thái thượng trưởng lão làm sao còn chưa tới? Trên yến hội, Tà Nguyệt càng không ngừng đem các loại thức ăn bưng đến trước mặt mình. Trước kia hầu hạ người khác thời điểm, nhìn thấy trên bàn mỹ thực lại không thể ăn, hôm nay muốn một no bụng có lộc ăn. Giang Khôn cùng Tiểu Ái vùi đầu chơi điện thoại, Thanh Vũ đang ăn đồ vật, trong đại sảnh không một người nói chuyện, yên tĩnh, bầu không khí có chút xấu hổ. Dạ Bác muốn cùng Giang Khôn bọn hắn nói chuyện, nhưng lại cảm giác mình một cái người già, cùng những người tuổi trẻ này có khoảng cách thế hệ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Người trẻ tuổi, ngươi là làm cái gì? Dạ Bác cuối cùng không thể chịu đựng được không khí ngột ngạt, mở miệng đối Giang Khôn hỏi. Ta là một cái thương nhân. Giang Khôn nói. Thương nhân tốt lắm, kiếm tiền có thể cưới vợ. Dạ Bác nói. Nha. Giang Khôn lên tiếng, chôn xuống đầu chơi điện thoại, lại không người nói chuyện. Trên thế giới xa nhất khoảng cách không phải sinh cùng tử, mà là ngươi ngồi ở bên cạnh ta, ngươi lại tại chơi điện thoại. Dạ Bác mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật nội tâm bị cái này không khí ngột ngạt dày vò đến muốn phát điên. Thái thượng trưởng lão đi chết ở đâu rồi? Cái này đều mấy canh giờ, còn chưa tới. Dạ Bác trong lòng mắng. Từ sau núi đến Dạ Tước tộc nhiều nhất nửa canh giờ đã đến. Người trẻ tuổi, năm nay bao nhiêu tuổi? Kinh thương một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền? Có bạn gái sao? Dạ Bác vì để tránh cho xấu hổ, đối Giang Khôn hỏi. Ngươi là xét sổ gia đình sao? Giang Khôn hỏi ngược một câu. Cha hộ khẩu là có ý gì? Dạ Bác càng phát ra cảm thấy mình cùng giữa những người tuổi trẻ có khoảng cách thế hệ, hắn có đôi khi đều nghe không hiểu Dạ Tước tộc giữa những người tuổi trẻ lưu hành ngữ, người đã già, đã theo không kịp trào lưu. Không giải thích, mình trải nghiệm. Giang Khôn nói. Lúng túng không khí tràn ngập tại toàn bộ trong đại sảnh. 5 phút sau, một tóc trắng xóa lão giả xuất hiện tại tiếp khách cửa đại sảnh, tay hắn cầm phất trần, đạo cốt tiên phong, rất có vài phần thế ngoại cao nhân phong phạm. Thái thượng trưởng lão đến rồi. Dạ Bác nhìn thấy tên này lão nhân, trong lòng vui mừng. Thái thượng trưởng lão, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Dạ Bác nghi hoặc mà hỏi thăm, từ sau núi đến nơi đây chỉ có nửa canh giờ lộ trình, nhưng Thái thượng trưởng lão lại bỏ ra lâu như vậy mới đến, không biết trong đó có cái gì nguyên nhân. Mấy ngày gần đây nhất tà bón, tại nhà sĩ một ngồi xổm chính là mấy canh giờ, cho nên mới chậm. Thái thượng trưởng lão nói. Thái thượng trưởng lão, ta hiện tại nói với ngươi sự kiện. Dạ Bác dùng thần niệm cho Thái thượng trưởng lão truyền thanh nói. Thái thượng trưởng lão đã sớm nghe hạ nhân nói tộc trưởng tìm mình có cấp tốc sự tình, không biết là sự tình gì, thế là dùng thần niệm trả lời nói, sự tình gì? Ngươi thấy người trẻ tuổi kia sao? Hắn có rất nhiều thần binh lợi khí, trong đó bao quát Thái Sơ Thánh Điệu Thánh Vật Liệt Dương Kiếm, chờ một lúc chúng ta cùng một chỗ động thủ đem nó chế phục, đến lúc đó trên người hắn bảo bối chính là của chúng ta. Dạ Bác nói. Cái gì? Thái Sơ Thánh Điệu Thánh Vật Liệt Dương Kiếm ở trên người hắn? Thái thượng trưởng lão hết sức kinh ngạc. Vẹn vẹn Liệt Dương Kiếm món này bảo vật, cũng làm người ta tâm động không thôi. Liệt Dương Kiếm làm sao lại ở trên người hắn? Thái thượng trưởng lão truy vấn. Không biết, trước đừng hỏi cái này, đoạt lại nói. Dạ Bác truyền thanh nói, chờ một lúc ngươi đem ngươi thần khí Thiên Lôi Lưới lấy ra, đem bọn hắn vây khốn. Thiên Lôi Lưới là Thái thượng trưởng lão tại một chỗ bí cảnh bên trong đạt được thần khí, có thể đem trong lưới người vây khốn, cho dù ngươi bản lĩnh thông thiên, cũng trốn không thoát Thiên Lôi Lưới lĩnh vực. Không có vấn đề. Thái thượng trưởng lão nâng tay phải lên, một chương lớn chừng bàn tay lưới xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Tấm lưới này từ màu lam lôi điện bệnh mà thành, phía trên hiện đầy cuồng bạo lôi điện chi lực. Hắn đem Thiên Lôi Lưới hướng không trung ném đi, tấm kia lớn chừng bàn tay Thiên Lôi Lưới cực tốc mở lớn, dung nhập vào trong không gian chung quanh, phong tỏa tiếp khách đại sảnh chỗ không gian. Sau đó, từng cây màu lam lôi trụ từ trên trời giáng xuống, rơi vào Giang Khôn bốn người bên người, cắm vào dưới mặt đất. Tổng cộng hàng trăm cây lôi trụ, tạo thành một cái lôi điện lồng giam, đem bọn hắn nhốt ở bên trong. Tiếp khách đại sảnh trên trần nhà hiện đầy lít nha lít nhít lôi văn, năm đầu đầu rồng dữ tợn từ phía trên trần nhà bên trên mò xuống, cái này năm đầu lôi long tất cả đều là từ lôi điện chi lực hình thành. Năm đầu lôi long đối Giang Khôn bọn hắn nhìn chằm chằm. Quả nhiên là Hồng Môn Yến. Thanh Vũ tức giận vỗ bàn đứng dậy, nhìn cách đó không xa Dạ Bác. Thế nào? Thế nào? Tà Nguyệt nhìn thấy mình bị vây khốn, một chút hoảng hồn, kinh hoàng nhìn bốn phía. Cái gọi là tài không lộ ra ngoài, cẩm y giả hành, đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu. Dạ Bác lạnh lùng cười nói, các ngươi hiện tại đã rơi vào tiên lôi trong lưới, giao ra trên người bảo vật, lưu các ngươi một cái toàn thây. Tộc trưởng, ta là Dạ Tước tộc người, ngươi tại sao muốn giết ta? Tà Nguyệt nghĩ mãi mà không rõ, mình là Dạ Tước tộc người, mà Dạ Bác thân là Dạ Tước tộc trưởng, vì sao muốn giết chính mình? Ta là tộc trưởng, muốn giết hai liền giết hai. Dạ Bác ngữ khí bá đạo nói, hừ, ai chết còn chưa nhất định đâu. Thanh Vũ ngạo khí mười phần, lấy ra mình màu đen vũ kiếm, một kiếm bổ về phía trung quanh lôi trụ, lưỡi kiếm chém vào lôi trụ bên trên, chém kia miệng thô lôi trụ không nhúc nhích tí nào, mà lại một cỗ cường hãn lôi điện chi lực bắn ngược trở về, thông qua màu đen vũ kiếm truyền đến, chấn động đến Thanh Vũ năm ngón tay run lên. Đây là vật gì? Thế mà chém không đứt. Thanh Vũ nói, đây là lão phu thiên lôi lưới, chính là thân vật, các ngươi mơ tưởng đào tẩu. Thái thượng trưởng lão đắc ý nói, chưa hề liền không ai có thể từ hắn thiên lôi trong lưới đào thoát. Thái thượng trưởng lão, giết bọn hắn lại và bảo. Tộc trưởng nói, được. Trên trần nhà năm đầu lôi long tụ tập đến Giang Khôn bốn người ngay phía trên, ngưng tụ ra một cỗ mênh mông lôi điện chi lực, không gian chung quanh không thể thừa nhận cái này lực lượng khổng lồ, xuất hiện rất nhiều vết rạn. Ầm ầm, to lớn lôi minh vang vọng bát phương. Năm đầu lôi long hóa thành một đạo kinh khủng tử kim thần lôi, bổ về phía Giang Khôn bọn hắn. Thanh Vũ, ngươi không tiếp nổi, để cho ta tới. Giang Khôn nói, đưa tay một trường, chính diện cứng rắn đòn khiêng tử kim thần lôi. Giang Khôn một trường uy lực lớn biết bao, cùng tử kim thần lôi cứng đối cứng, trực tiếp đem tử kim thần lôi đánh tan, dư uy chấn vỡ tiếp khách đại sảnh nóc nhà, mảnh gỗ vụn ở chung quanh bay là tả rơi xuống. Tử kim thần lôi bị đánh tan. Thái thượng trưởng lão cùng Dạ Bắc kinh ngạc phải nói không ra nói đến, người trẻ tuổi này đến tột cùng là thần thánh phương nào, mạnh đến loại trình độ này. Tiểu tử, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Thái thượng trưởng lão đối Giang Khôn hỏi. Bản điếm chủ trang bức tại vạn giới bên trong, yếu gà làm sao trang bức? Giang Khôn trả lời nói, hắn chính là một cái hành tẩu ở vạn giới, khắp nơi trang bức người rảnh rỗi. Các ngươi thân ở lôi điện lồng giam bên trong mơ tưởng ra, cái này lôi điện lồng giam có thể bắn ngược hết thể lực lượng, không cách nào bị đánh phá. Thái thượng trưởng lão nói, không biết có thể hay không bắn ngược lực lượng của ta. Giang Khôn nói, lập tức một quyền đánh chung quanh lôi trụ bên trên, lôi trụ trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Giang Khôn lực lượng đã vượt qua lôi điện lồng giam có thể bắn ngược hạn mức cao nhất. Chương 363, đổ vỏ. Giang Khôn một quyền phá vỡ Thái thượng trưởng lão thiên lôi lưới, chung quanh lôi điện lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Ngươi thật mạnh. Thái thượng trưởng lão nói với Giang Khôn, người này có thể một quyền đánh vỡ thần khí cấp bậc thiên lôi lưới, thực lực tuyệt đối so với hắn cùng tộc trưởng Dạ Bất mạnh, muốn từ loại này trong tay cường giả giật đổ, căn bản không có khả năng. Các ngươi còn tới cấp ta bảo bối sao? Giang Khôn đối Dạ Bắc cùng Thái thượng trưởng lão hỏi. Không đoạn, ngài đại nhân có lớn lượng, xin đừng nên cùng chúng ta so đo. Dạ Bắc cũng nhìn ra người trẻ tuổi này thâm tàng bất lộ, cho dù là Thái thượng trưởng lão loại này thế hệ trước cường giả, cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong tay hắn giật đồ không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thanh Vũ cùng Tà Nguyệt thuộc về Dạ Tước tộc, Giang Khôn cũng không có ý định cùng Dạ Tước tộc so đo, khoát khoát tay nói, được rồi, cứ như vậy đi. Vào lúc ban đêm Giang Khôn bọn hắn tại Dạ Tước tộc ở lại. Ngày thứ hai, Giang Khôn triệu hắn đến Cân Đầu Vân, mang theo Thanh Vũ, Tà Nguyệt, Tiểu Hái ba người tiến về Phương Đông Thần Vực biên cảnh, đi tìm Thanh Vũ lao ba ma hoàng. Nhưng mà, toàn bộ Phương Đông Thần Vực địa vực cực kỳ rộng lớn, dùng mênh mông vô biên để hình dung cũng không đủ, cho dù là chín đại thánh chủ như thế cường giả đỉnh cao muốn vượt ngang Phương Đông Thần Vực, đều phải tốn phí thời gian nửa tháng. Giang Khôn một cái bổ nhào cách xa vạn dặm, tại mênh mông vô biên Phương Đông trong thần vực, không khác ốc xin bò, tốc độ rất chậm. Hắn dứt khoát bỏ qua Cân Đầu Vân, sử dụng biến thân thuật đem Thanh Vũ ba người thu nhỏ chộp vào trong lòng bàn tay, thôi động tự thân một phần ngàn thực lực, vận dụng không gian pháp tắc lực lượng. Giang Khôn một phần ngàn thực lực là một cái rất đáng sợ cấp bậc, thúc giục một nháy mắt phong vân biến sắc, không gian rung động, trong phạm vi mấy triệu dặm sinh linh đều nhận hắn uy áp áp chế. Hắn hiện tại tựa như vượt lên trên chúng sinh quân vương, khí thế trên người đủ để khiến bất luận cái gì cường giả thần phục. Đây là cỡ nào uy áp? Một cường giả nằm rạp trên mặt đất tự đủ. Chân thần giáng lâm sao? Chân thần cũng chưa chắc có mạnh như vậy uy áp, quả thực là tận thế. Trong phạm vi trăm vạn dặm sinh linh đều bị áp chế đến không thở nổi. Cùng lúc đó, Giang Khôn giỗi ra một ngón tay, tại phía trước trong hư không vạch một cái, không gian nứt ra một cái lỗ khe hở. Hắn thu hồi mình một phần ngàn thực lực, đi vào cái khe này bên trong, sau một khắc xuất hiện tại bên kia. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một phen khác cảnh tượng. Nơi này là một tòa cao lớn núi lửa hoạt động, núi lửa phun ra màu đen bụi núi lửa hình thành bụi núi lửa mây, che khuất bầu trời, để hoàn cảnh chung quanh tương đối tối. Màu đỏ sẫm dung nham từ miệng núi lửa chảy xuống, hình thành từng đầu dung nham lưu. Tại những này dung nham lưu ở giữa, có mảng lớn trùi lùi thổ địa phía trên thành lập được rất nhiều thành trấn. Thành trấn bên trong có nhân loại hoạt động. Giang Khôn đem Thanh Vũ các nàng trở về hình dáng ban đầu, đi vào dưới núi lửa nhân loại thành trấn. Nghĩ không ra cái này như là luyện ngục đồng dạng địa phương còn có nhân loại ở lại. Giang Khôn ngăn lại ven đường một cô gái trẻ tuổi, đối nàng hỏi, "Bằng hữu, ngươi biết Ma Hoàng cung đi như thế nào sao? Các ngươi muốn đi Ma Hoàng cung?" Nữ hài nhìn thoáng qua Giang Khôn, hỏi, "Ừm, chúng ta muốn đi Ma Hoàng cung tìm Ma Hoàng." Giang Khôn gật đầu một cái nói, "Ai ngờ lúc này, tên nữ hài kia lập tức ngạc nhiên nhảy dựng lên, nói với Giang Khôn, "Các ngươi nhất định là Ma Hoàng đại nhân bằng hữu, có thể hay không giúp ta cho hắn đưa một phong thư?" "Có thể, bất quá ngươi kích động như vậy làm gì?" Giang Khôn đối nữ hài hỏi. "Ma Hoàng đại nhân quá đẹp rồi." Nữ hài một mặt hoa si tướng, nói tiếp đi, hắn là chúng ta nơi này tất cả nữ hài nam thần, nhưng hắn chưa từng gần nữ sắc, mười phần cao lạnh. Ngươi giúp ta mang phong thư cho hắn, ta liền có cơ hội trở thành hắn bạn gái. Ê! Giang Khôn không biết nói cái gì cho phải. Cái này ma hoàng tựa như là cái cấm dục hệ nam thần, nhưng hắn vì lông mạnh lên tà nguyệt cái này thần kinh thô tí nữ. Hiện tại hài tử đều có thể ra đường đánh xì dầu. Nữ hài tử trong ngực móc ra một phong đã sớm viết xong tin, giao cho Giang Khôn, trịnh trọng kỳ sự nói, ma hoàng cung ngay tại miệng núi lửa bên trong, ngươi nhất định phải giúp ta giao cho ma hoàng đại nhân. Tốt, ta nhất định giúp ngươi giao cho hắn. Giang Khôn nói. Hỏi xong đường sau. Giang Khôn triệu hoán đến Cân Đầu Vân, mang theo Thanh Vũ các nàng bay về phía miệng núi lửa. Đi vào miệng núi lửa phía trên, nhìn về phía trước, có thể nhìn thấy một tòa cự đại tòa thành lơ lửng giữa không trung. Tòa thành trung quanh có một tầng tản ra ô quang vòng phòng hộ, bảo hộ lấy ma hoàng cung, phòng ngừa bụi núi lửa tiến vào tòa thành. Ma hoàng cung lại là huyệt không. Giang Khôn nói, kiến tạo tòa cung điện này náo người động đủ lớn. Hắn điều khiển Cân Đầu Vân đi vào ma hoàng cung trước, một quyền đánh vào vòng phòng hộ bên trên, răng rắc một tiếng, vòng phòng hộ bị Giang Khôn đánh ra một cái lỗ thủng. Bốn người tiến vào vòng phòng hộ bên trong, mới vừa rồi bị Giang Khôn đánh ra cái kia lỗ thủng lại tự động khép lại. Bọn hắn hạ xuống ma hoàng cung cung trước trên quảng trường, một đội hộ vệ tòng ma trong hoàng cung đi tới, cầm đầu hộ vệ đối Giang Khôn hỏi, các ngươi là ai? Dám xâm nhập ma hoàng địa bàn? Ta tìm các ngươi ma hoàng có việc, tránh ra. Giang Khôn nói, tự tiện xông vào ma hoàng cung người chết. Hộ vệ thủ lĩnh nói, mang theo một đội nhân mã hướng Giang Khôn tiến lên. Nhưng bọn hắn làm sao có thể là Giang Khôn đối thủ? Giang Khôn tùy tiện mấy quyền liền đem những người này đánh ngã trên mặt đất. Giang Khôn không có đánh chết những người này, bọn hắn là Thanh Vũ lao ba người, nếu như đánh chết, ngày sau cùng Thanh Vũ lao ba gặp mặt không dễ nói chuyện. Các ngươi là ai? Dám tại ta ma hoàng cung dương ai? Thanh âm lãnh khốc tại ma hoàng cung nội vang lên, một đạo hắc ảnh từ cung nội bay ra, tốc độ cực nhanh, sau đó nổi đồng bền giữa không trung. Giang Khôn ngẩng đầu nhìn lại, đây là người nam tử mặc áo đen, góc cạnh rõ ràng gương mặt, mày kiếm mắt sáng, làn da trắng nõn, nhàn nhạt hun khói mắt cho người ta một loại tà mị cảm giác. Thân thể thon dài, một đầu màu đen sóng vai tóc ngắn, phía sau một đôi to lớn cánh màu đen, tựa như hắc ám thiên sứ. Ngoa tạo, Thanh Vũ, cha ngươi đẹp trai như vậy. Giang Khôn nói. Thanh Vũ nhìn lên bầu trời bên trong nam tử ngẩn người, người này lại chính là phụ thân của mình, nhìn qua thật trẻ tuổi. Con tưởng rằng là cái mạnh bạo phụ nữ hèn mọn trung niên đại thúc đâu. Hắn rất đẹp trai nha. Tà Nguyệt kinh ngạc chỉ vào ma hoàng nói, trong hai mắt hiện ra ý sùng bái. Ma hoàng chính là loại kia mê đảo ngàn vạn mỹ thiếu nữ cao lãnh cấm dục hệ nam thần. Tại tiểu ái trong lòng, Giang Khôn đại nhân mới là đẹp trai nhất. Tiểu ái nói với Giang Khôn, vẫn là nhà ta ham muốn nhỏ, ôm chặt nhà ta tiểu ái. Giang Khôn ôm trầm tiểu ái eo. Các ngươi là người phương nào? Lén xông vào ma hoàng cung không nói, còn đả thương thủ hạ của ta. Ma hoàng dùng cái kia thanh âm lãnh khốc hỏi. Cái này một mảnh địa vực đều là hắn ma hoàng địa bàn, đám người này vậy mà như thế phách lối, chạy tới địa bàn của hắn dương oai, không đem hắn ma hoàng để vào mắt. Giang Khôn chỉ vào Tà Nguyệt đối ma hoàng nói, ngươi có biết hay không nàng? Không biết. Ma hoàng có chút liếc qua Tà Nguyệt, thờ ơ nói, không muốn quanh co lòng vòng, mau nói các ngươi đến tột cùng có mục đích gì. Chúc mừng ngươi làm lão ba. Giang Khôn cười nói một câu. Chương 364, ngốc bạch ngọt cùng cao lệnh nam thần. Ma hoàng nghe được Giang Khôn nói mình làm cha, tấm kia lanh tuấn trên mặt hiện ra mấy phần không thể tưởng tượng nổi, sau đó đôi Giang Khôn hỏi, ta ngay cả thê tử đều không có, làm sao có thể lúc phụ thân. Giang Khôn đem Tà Nguyệt kéo qua, cười trả lời nói, đây chính là lao bà ngươi, xinh đẹp đi. Ta không biết nàng. Ma hoàng trả lời nói, hắn tại Dạ Tức tộc tế tổ đại điện ngày đó là uống nhiều quá mới lên Tà Nguyệt, tỉnh rượu sau cái gì cũng không nhớ rõ, cho nên không biết Tà Nguyệt. Thanh Vũ, đem ngươi bản mệnh vũ khí lấy ra. Giang Khôn nói với Thanh Vũ. Được rồi. Thanh Vũ đem mình cái kia thanh màu đen vũ kiếm lấy ra cho Ma hoàng xem xét. Ma hoàng kinh ngạc nhìn xem Thanh Vũ trong tay hắc kiếm, sau đó hắn cũng lấy ra một thanh cùng Thanh Vũ giống nhau như lúc hắc kiếm, đối Thanh Vũ hỏi, ngươi tại sao có thể có ta bản mệnh vũ khí Ma hoàng kiếm? Ma hoàng kiếm là hắn Ma hoàng đặc hữu vũ khí, trên đời không có khả năng xuất hiện thanh thứ hai, trừ phi là cùng mình có thân cận quan hệ máu mủ người. Thanh kiếm này vốn chính là ta. Thanh Vũ nói. Chẳng lẽ ngươi thật là nữ nhi của ta? Ma hoàng lanh khốc trên mặt viết đầy kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ Thanh Vũ, nhìn kỹ phía dưới, cô gái này thật đúng là cùng mình dáng dấp có chút tương tự. Lão tử làm sao lại không hiểu thấu thêm ra cái nữ nhi? Ma hoàng trong lòng bó tay rồi. Lão huynh, đây chính là lão bà ngươi cùng nữ nhi, không cần hoài nghi. Giang Khôn cười đối Ma hoàng nói. Ma hoàng rơi xuống từ trên không, nhìn trước mắt Tà Nguyệt, không biết nói cái gì cho phải. Nghĩ nghĩ nói, nữ nhân, hiện tại ngươi là người của ta, hết thảy đều muốn nghe ta. Mặc dù có chút không hiểu đấu, nhưng Ma hoàng vẫn là tiếp nhận sự thật này, thừa nhận Tà Nguyệt là nữ nhân của mình. Tà Nguyệt, đó là ngươi phu quân. Giang Khôn đối Tà Nguyệt nói. Cái này soái ca là phu quân của ta, quá tốt rồi. Tà Nguyệt thật cao hứng, chạy đến Ma hoàng bên người, giữ chặt Ma hoàng tay. Ma hoàng xưa nay không đụng nữ nhân, lần trước mạnh lên Tà Nguyệt cũng là bởi vì say rượu nguyên nhân, bây giờ bị một cái nữ nhân xa lạ giữ chặt mình tay, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác là lạ. Người tên là gì? Ma hoàng đối Tà Nguyệt hỏi. Ta gọi Tà Nguyệt, phu quân ngươi rất đẹp trai nha. Tà Nguyệt nhìn xem Ma hoàng tấm kia khuôn mặt tuấn tú, ngốc ngốc cười một tiếng. Tại sao ta cảm giác ngươi là đồ đần? Ma hoàng thản nhiên nói. Người ta không phải người ngu, ngươi xem xét đó là chúng ta nữ nhi chứng sinh. Tà Nguyệt chỉ vào Thanh Vũ nói,
"Chứng sinh,
ai lấy danh tự?"
"Như thế tục."
Ma Hoàng nhà danh nói,
"Ta lấy."
Tà Nguyệt nói.
Ma Hoàng đã có thể xác định, chính mình cái này nàng dâu trí thông minh có vấn đề, chứng sinh loại này dế nhủi danh tự đều có thể lấy ra.
Ma Hoàng còn không có làm cha chuẩn bị tâm lý, ngơ ngác nhìn Thanh Vũ, nhất thời nghẹn lời, Thanh Vũ cũng nhìn xem hắn, bầu không khí có chút xấu hổ.
"Ma Hoàng lão huynh, nhìn thấy lao bà của mình cùng nữ nhi, có phải hay không rất vui vẻ?"
Giang Khôn hỏi.
"Đều là rượu gây họa."
Ma Hoàng nói.
Hắn tâm tình bây giờ rất yêu thương, lao bà của mình lại là cái nhược trí.
"Cái kia,
chứng sinh, về sau ngươi liền cùng mẹ ngươi ở đến Ma Hoàng cung."
Ma Hoàng nói với Thanh Vũ.
"Ta gọi Thanh Vũ, không gọi chứng sinh, mà lại ta cũng không muốn ở tại ngươi Ma Hoàng cung, ta muốn cùng ta Giang Khôn ca ca cùng nhau đùa giỡn."
Thanh Vũ nói, đi đến Giang Khôn bên người kéo lại Giang Khôn cánh tay.
Nếu để cho Thanh Vũ tại Giang Khôn cùng Ma Hoàng ở giữa chọn một, nàng khẳng định sẽ chọn Giang Khôn.
Bởi vì Ma Hoàng mặc dù là cha ruột của nàng, nhưng nàng cùng Ma Hoàng ở giữa không có một chút tình cảm, cùng Giang Khôn tình cảm càng tốt hơn.
Trừ cái đó ra, chính là dị giới không có địa cầu nhiều như vậy chơi vui, nàng càng muốn sinh hoạt ở địa cầu.
Vì cái gì?
Ta đường đường Ma Hoàng còn không sánh bằng ngươi Giang Khôn ca ca.
Ma Hoàng tâm cao khí ngạo, không phục lắm nói.
Ngươi Ma Hoàng trong cung có wifi sao?
Thanh Vũ hỏi.
Thanh Vũ quen thuộc người hiện đại cách sống, bị Giang Khôn dạy hư mất, đi theo Giang Khôn thức đêm tu tiên chơi đùa.
Ma Hoàng trong cung không có wifi, không có trò chơi, càng không có các loại hiện đại hóa công trình, để nàng sinh hoạt ở nơi này, còn không bằng để nàng chết rồi.
Wi-Fi là cái gì?
Ma Hoàng một mặt một bức.
Nói ngươi cũng không hiểu.
Thanh Vũ nói.
Không được, ngươi nhất định phải cùng ngươi mẹ cùng một chỗ ở tại Ma Hoàng cung, không cho phép đi.
Ma Hoàng bá đạo ra lệnh, mình nữ nhi sao có thể đi theo một cái loạn thất bát tao người chạy loạn khắp nơi đâu.
Ta lại muốn đi theo ta Giang Khôn ca ca.
Thanh Vũ đang đứng ở tuổi dậy thì, tính cách phản nghịch, Ma Hoàng càng là cưỡng chế nàng, nàng càng là không muốn nghe Ma Hoàng.
Hỗn đản, ngươi dám ngoặt tìm ta nữ nhi.
Ma Hoàng tức giận nhìn về phía Giang Khôn.
Ma Hoàng cầm trong tay Ma Hoàng kiếm, bay người lên trước, một kiếm bổ về phía Giang Khôn.
Giang Khôn đưa tay bắt lấy Ma Hoàng kiếm, cười nói, ngươi đừng kích động, ta cũng không phải bọn buôn người, con gái của ngươi tại ta chỗ này rất an toàn.
Ma Hoàng kiếm bị Giang Khôn bắt lấy, hắn dùng sức kéo hai lần, lại không cách nào để cho mình kiếm tránh thoát Giang Khôn bàn tay, trong lòng có chút kinh ngạc, người trẻ tuổi này tuyệt không phải hạng người bình thường.
Không được, ta không thể để cho nữ nhi của mình đi theo một người xa lạ.
Ma Hoàng nói.
Hắn từ trước đến nay dám làm dám chịu, như là đã xác nhận Thanh Vũ là nữ nhi của mình, liền muốn đối nàng phụ trách.
Đối Thanh Vũ tới nói, ngươi mới là người xa lạ.
Giang Khôn nói, nếu như Thanh Vũ muốn lưu lại, ta sẽ không ngăn cản, nhưng nàng không muốn lưu tại nơi này, bất kỳ người nào cũng không thể lưu nàng lại, bao quát ngươi Ma Hoàng.
Giang Khôn cùng Thanh Vũ ở chung được gần 2 năm, đã có rất sâu tình cảm, hắn không muốn để cho Thanh Vũ rời đi.
Hừ, không ai có thể từ ta Ma Hoàng trong tay cướp người.
Ma Hoàng lớn tiếng nói.
Hắn buông ra Ma Hoàng kiếm chua kiếm, sau đó toàn lực xuất thủ, một trưởng đánh trên ngực Giang Khôn.
Nhưng Giang Khôn đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, Ma Hoàng trưởng lực đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì.
Ngươi làm sao không có việc gì?
Ma Hoàng kinh ngạc nói.
Bởi vì ta mạnh hơn ngươi.
Giang Khôn nói.
Ma Hoàng có thể xác định, người trẻ tuổi này thực lực trên mình, xem ra không có khả năng cưỡng ép lưu lại nữ nhi của mình.
Ngươi gọi Thanh Vũ, đúng không?
Ma Hoàng nói với Thanh Vũ.
Không sai, ta gọi Thanh Vũ, chứng sinh là nhũ danh của ta.
Thanh Vũ trả lời nói.
Ngươi Giang Khôn ca ca thực lực so với ta còn mạnh hơn, ta không có cách nào ép buộc ngươi lưu lại. Ngươi có thể cho ta nói một chút ngươi cùng ngươi Giang Khôn ca ca ở nơi nào sao?
Ma Hoàng nói.
Chúng ta ở tại một cái gọi số 81 quán trọ địa phương, lão mụ trên người có tấm lệnh bài, có thể xuyên qua tới đó.
Thanh Vũ nói.
Tà Nguyệt đem số 81 quán trọ lệnh bài lấy ra cho Ma Hoàng xem xét.
Đây là cái gì lệnh bài?
Ma Hoàng kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua dạng này lệnh bài.
Về sau ngươi sẽ biết.
Giang Khôn nói, Thanh Vũ cũng tìm tới cha mẹ của mình, chúng ta ở chỗ này ở vài ngày liền sẽ trở về.
Ngươi tới, cho bọn hắn an bài gian phòng.
Ma Hoàng đối với mình thủ hạ nói.
Hắn trước tiên đem Giang Khôn bọn người dàn xếp lại, nhìn lại Thanh Vũ cái này Giang Khôn ca ca là thần thánh phương nào, thực lực còn cường hãn hơn chính mình.
Chương 365, ta khả năng đã là người phế nhân.
Giang Khôn cùng tiểu ái vào ở Ma Hoàng cung, Tà Nguyệt cùng Ma Hoàng ở đến cùng một chỗ.
Tà Nguyệt thần kinh thô, nói chuyện hành động lớn mật ngay thẳng, một chút cũng không làm bộ, gặp gỡ Ma Hoàng cái kia lanh khốc vô tình ca tính, tựa như một sợi ánh mặt trời soi sáng hàn băng bên trên, thường xuyên để Ma Hoàng dở khóc dở cười. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, Ma Hoàng liền đối cái này có chút ngốc lao bà sinh ra hảo cảm, nhưng bên ngoài vẫn là giả bộ như một bộ cao lạnh dáng vẻ.
Giang Khôn tại Ma Hoàng cung ở mấy ngày, Ma Hoàng cũng lần đầu tiên giải được số 81 quán trọ nơi này, hắn không nghĩ tới trên đời còn có dạng này một cái chỗ thần kỳ, có thể liên thông vạn giới.
Thanh Vũ không có lưu tại Ma Hoàng cùng Tà Nguyệt bên người, mà là lựa chọn đi theo Giang Khôn, nàng đã thích ứng địa cầu sinh hoạt, không cách nào thích ứng dị giới sinh hoạt.
Chứng sinh, về sau thường về thăm nhà một chút.
Ly biệt thời điểm, Tà Nguyệt nói với Thanh Vũ,
ta sẽ trở lại gặp các ngươi.
Thanh Vũ nói,
vậy là tốt rồi.
Tà Nguyệt đối Thanh Vũ có chút không bỏ, nhưng vẫn là tôn trọng lựa chọn của nàng.
Ma Hoàng đứng ở bên cạnh không nói gì, sắc mặt hoàn toàn như trước đây nghiêm túc, tuổi trẻ tuấn lãng trên mặt viết đầy ngạo kiều.
Lão ba, ta sẽ nhín chút thời gian trở về xem ngươi.
Thanh Vũ đối Ma Hoàng nói.
Hừ. Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, đem mặt chuyển hướng một bên, đối Thanh Vũ lựa chọn đi theo Giang Khôn không hài lòng lắm. Ngạo Kiêu La Ba. Thanh Vũ bất đắc dĩ giang tay ra, sau đó cùng Giang Khôn rời đi. Nàng đến chư thần giới chính là muốn làm thanh thân thế của mình, hiện tại đã biết mình phụ thân là ai, Thanh Vũ lại lần nữa trở về địa cầu. Phu quân, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Ta Nguyệt quấn lấy Ma Hoàng nói. Nữ nhân ngu ngốc, chúng ta là chim, hẳn là đẻ trứng mới đúng. Ma Hoàng nói. Tốt, ta cho ngươi đẻ trứng. Ta Nguyệt nhìn xem Ma Hoàng, nháy nháy con mắt. Ma Hoàng cái kia lánh khóc trên mặt hiếm thấy lộ ra mỉm cười, có cái thần kinh thô lão bà buổi tiếp, cảm giác sinh hoạt đều mỹ hảo. Ma Hoàng cung hẳn là sẽ không giống như dĩ vãng lạnh như vậy thành. Giang Khôn cùng Thanh Vũ tiểu gái trở lại số 81 trong khách sạn. Nhìn thấy Hằng Nga tiên tử đang ngồi ở trước bàn, cầm trong tay một bình sơn móng tay bôi móng tay. "Ta đi, Hằng Nga đại tỷ, ngươi không có việc gì bôi móng tay làm gì?" Giang Khôn đối Hằng Nga hỏi. "Địa cầu các ngươi nữ hải lưu hành bôi móng tay, ta cũng thoa thử một chút." Hằng Nga tiên tử trả lời nói. "Ngươi đã đẹp đến mức giống một đóa hoa, không cần lại bôi đồ trang điểm." Giang Khôn nói. "Bổn tiên tử ta thích." Hằng Nga tiên tử tùy hứng nói. "Tốt a." Giang Khôn lười đi ống Hằng Nga tiên tử người sinh hoạt, đối Hằng Nga tiên tử hỏi: "Ta rời đi trong khoảng thời gian này trong tiệm có người hay không đến?" "Có một nhóm người tới qua, cầm đầu là một phù thủy áo bào trắng. Bất quá bọn hắn không có ở lâu, đi vào trong tiệm lưu lại một cái đồ vật liền rời đi, đồng thời để cho ta đem đồ vật chuyển giao cho ngươi." Hằng Nga tiên tử nói. "Thứ gì?" "Một cái hộp, không biết bên trong đựng cái gì." Hằng Nga tiên tử đi đến quầy thu ngân trước ngăn tủ, từ trong ngăn tủ xuất ra một cái hộp gỗ, giao cho Giang Khôn. Giang Khôn mở ra hộp gỗ, nhìn thấy bên trong là một trương màu lam nhạt tấm lụa. Hắn nghi hoặc cầm lấy tấm lụa, lúc này, một chiếc nhẫn từ tấm lụa bên trong trượt xuống, rớt xuống đất. Là một cái chiếc nhẫn. Giang Khôn đem chiếc nhẫn nhặt lên, tò mò dò xét chiếc nhẫn này. Cái này tựa như là chúa tể những chiếc nhẫn bên trong chí tôn lụa Thoát Khe Dịnh. Giang Khôn hơi kinh ngạc nói, quay đầu đối Hằng Nga tiên tử hỏi, ngươi nói đưa chiếc nhẫn mấy người kia hình dạng thế nào? Cầm đầu là một phù thủy áo bào trắng, bộ dáng rất giàn mua, mặt khác hai cái là thằng lùn, thân cao còn không có chân của ta dài. Hằng Nga tiên tử hồi đáp, thân cao còn không có chân của ngươi dài là cái quỷ gì? Giang Khôn trong lòng nhịn không được nhả dánh Hằng Nga tiên tử cái này kỳ hoa ví von. Bất quá, từ Hằng Nga tiên tử miêu tả đến xem, cái kia phù thủy áo bào trắng khẳng định chính là gặm đạn, mặt khác hai cái là người hobbit. Bọn hắn vì ngăn cản chí tôn lột vóc the dỉnh rơi vào hắc ám ma quân sùng trong tay, liền đem chí tôn lột vóc the dỉnh đưa đến số 81 quán trọ tới. Giang Khôn đem chí tôn lột vóc the dỉnh cầm trong tay, trong lòng bàn tay dâng lên một cỗ hỏa diễm, dùng liệt hỏa thiêu đốt chí tôn lột vóc the dỉnh. Cũng không lâu lắm, chí tôn lột vóc the dỉnh bên trong vòng nổi lên hiện ra một loạt chữ nhỏ. Lột vóc the dỉnh chí tôn dẫn chúng giới, giam cầm chúng giới trong bóng tối. Ý tứ của những lời này chính là chí tôn lột vóc the dỉnh có thể thống lĩnh cái khác mười mấy mai lột vóc the dỉnh, trở thành trong ma giới chí tôn. Giang Khôn đem chí tôn lột vóc the dỉnh đeo lên trên ngón tay của mình, vàng óng ánh, vẫn rất đẹp mắt. "Chủ nhân, đi chinh phục thế giới đi." Một cái tà ác thanh âm truyền vào Giang Khôn trong đầu. Giang Khôn biết, đây là chí tôn lột vóc the dỉnh phát ra thanh âm. Chí tôn lột vóc the dỉnh là hắc ám ma quân sườn đồ vật, cực kỳ tà ác, người bình thường đeo nó lên sẽ bị nó ăn mòn nội tâm, đem trong lòng người âm u mặt vô hạn mở rộng, làm cho người sa đọa thành một tác ma. Tại chúa tể những chiếc nhẫn vị diện tất cả trong chủng tộc, chỉ có tâm địa thiện lương người hố bịt mới có thể bắt được chí tôn lột vóc the dỉnh, bảo trì thuần khiết tâm linh không bị lột vóc the dỉnh lừa dối. "Chủ nhân, đi chinh phục thế giới đi, ta sẽ giúp ngươi trở thành thế giới chúa tể. Ngươi sẽ thành thế giới vương, tất cả mọi người phụ phục tại chân ngươi hạ. Ngươi sẽ có được trên thế giới nữ nhân đẹp nhất, nhiều nhất tài phú." Tràn ngập dụ hoặc thanh âm tiếp tục tại Giang Khôn trong đầu quanh quẩn. Giang Khôn không để ý thanh âm này, trở lại gian phòng của mình, nằm dài trên giường, lấy điện thoại di động ra, ấn mở trên điện thoại di động trò chơi phần mềm, bắt đầu chơi trò chơi. "Chủ nhân, tưởng tượng một chút mình bị đông đảo mỹ nữ phục thị tư vị. Chỉ cần ngươi cùng ta cùng một chỗ chinh phục thế giới, ngươi sẽ có được hết thảy." Chí tôn lột vóc the dỉnh đối Giang Khôn mê hoặc nói. "Chinh phục thế giới cái gì thật là phiền phức, lười ung thư phát tác, ta khả năng đã là người phế nhân." Giang Khôn đối chí tôn lột vóc the dỉnh nói, tiếp tục chơi đùa. "Ngươi liền không muốn thể nghiệm một chút quân lâm thiên hạ khoái cảm?" Chí tôn lột vóc the dỉnh hỏi. "Không nghĩ, ta chỉ muốn an tĩnh nằm ở trên giường chơi điện thoại." Giang Khôn nói. "Ngươi..." Chí tôn lột vóc the dỉnh đột nhiên muốn mắng người, lấy trước kia một số người tùy tiện một dụ hoặc liền ngộ nhập lạc lối, người này làm sao như thế không ôm chí lớn, cùng đầu cá ướp muối giống như. Bất quá, làm một viên có tố chất lột vóc the dỉnh, không thể tùy tiện mắng chửi người, chí tôn lột vóc the dỉnh nhịn xuống lửa giận trong lòng, tiếp tục dụ hoặc Giang Khôn. "Chủ nhân, ngươi dạng này đổi phế cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Làm người phải có lý tưởng vĩ đại, thì như chinh phục thế giới." Chí tôn lột vóc the dỉnh giáo dục nói. "Ta lý tưởng lớn nhất chính là thanh này trò chơi có thể ăn vào gà." Giang Khôn nhàn nhạt trả lời một câu. Sau đó nửa giờ bên trong, chí tôn lột vóc the dỉnh sử xuất tất cả vô liếng, thuyết phục Giang Khôn đi chinh phục thế giới, nhưng đều không thể để Giang Khôn rơi vào hắc ám. Giang Khôn vẫn là nằm ở trên giường chơi đùa. Chí tôn lột vóc the dỉnh rất yêu thương, trong lòng nhà danh nói, cái này mẹ nó chủ nhân có độc, đơn giản chính là đầu không để ý tới nghị cá ướp muối. "Riêng ta thì thưởng thức ngươi dạng này có mơ ước lột vóc the dỉnh." Giang Khôn đối chí tôn lột vóc the dỉnh nói. "Không muốn nói chuyện với ta, sẽ bị ngươi truyền nhiễm." Chí tôn lột vóc the dỉnh sợ dạng này chủ nhân, sợ hãi mình bị Giang Khôn trên thân cái kia cũ cá ướp muối khí chất truyền nhiễm, rất muốn rời đi Giang Khôn. Hai ngày này tâm tình có chút loạn. Chương 366, ngầm thế giới đại môn. Giang Khôn mấy ngày nay đều ở tại số 81 quán trọ, chỗ nào cũng không có đi. Ngày này, Giang Khôn mặc đồ ngủ đứng tại quán trọ trong hành lang, cầm trong tay ấm nước cho hỏa ảnh vị diện đạt được thần thụ tới nước. Thần thụ có chút lay động thân thể, tham lam hấp thu giao chỉ tiên thủy, rất thích loại nước này. Giang Khôn, ngươi cái này khỏa buồn hoa giống như không bình thường lắm. Hằng Nga tiên tử nói với Giang Khôn. Ừm, cái này khỏa thần thụ thế nhưng là ta dùng không ít giao chỉ tiên thủy, từ hỏa ảnh vị diện lừa gạt tới. Giang Khôn cười nói. Ngươi luôn luôn thích cất giữ những thứ đồ ngổn ngang này. Hằng Nga tiên tử nói. Hành tẩu văn giới, nhìn thấy thích đồ vật, đương nhiên muốn cầm trở về. Giang Khôn cười nói. Ngay tại Giang Khôn cùng Hằng Nga tiên tử nói chuyện phiếm thời điểm, mấy người từ vạn giới chi môn bên trong đi tới. Người cầm đầu mái tóc dài màu xanh lục, người khoác trường bào màu trắng bạc, cái cằm vót nhọn như cái rùi, thân thể là mấy cây xúc tu, chính là cự đấu tinh nhà khoa học Đức Lôi. Đức Lôi, sao ngươi lại tới đây? Giang Khôn hỏi. Trước mấy thiên giới nguyên thạch nghiên cứu lấy được đột phá tính tiến triển, chúng ta đã tìm được tiến vào ngầm thế giới phương pháp, ngươi không phải muốn đạt được tinh khiết năng lượng tối sao? Đức Lôi nói với Giang Khôn. Giang Khôn trước kia nghe Đức Lôi nói qua, tiểu hài muốn biến thành nhân loại nhất định phải có tinh khiết năng lượng tối làm tư duy vật dẫn. Một nhân loại từ hai bộ phận tạo thành, một phần là thực chất hóa nhục thể, một bộ phận khác là nhìn không thấy sở không được linh hồn, mà linh hồn bản chất chính là năng lượng tối. Lấy cự đấu tinh trình độ khoa học kỹ thuật rất dễ dàng chế tạo nhục thể, nhưng muốn chế tạo ra một cái linh hồn, nhất định phải có tinh khiết năng lượng tối. Tinh khiết năng lượng tối ngay tại ngầm thế giới chỗ sâu. Ngầm thế giới không phải một cái độc lập vị diện, cùng mắt trần có thể thấy thế giới này đan vào lẫn nhau trùng điệp, liền xem như vạn giới chi môn cũng vô pháp tiến vào. Nói như vậy tiểu gái có thể biến thành nhân loại rồi. Giang Khôn đối Đức Lôi hỏi. Ừm, bất quá chúng ta chỉ là tìm được tiến vào ngầm thế giới phương pháp. Thế giới hiện thực vật chất muốn đi vào ngầm thế giới, nhất định phải tiếp nhận đến từ ngầm thế giới toàn bộ thế giới áp lực. Chủ cửa hàng ngươi có thể gánh vác sao? Đức Lôi nói với Giang Khôn. Ngầm thế giới cùng mắt trần có thể thấy thế giới tương đối bên trong. Nói cách khác, có mắt trần có thể thấy địa phương, liền có ngầm thế giới tồn tại. Hàng ngàn hàng vạn vị diện đều là mắt trần có thể thấy địa phương. Có tới đối đầu ngầm thế giới tồn tại, toàn bộ ngầm thế giới áp lực cơ hồ tương đương tất cả vị diện áp lực tổng cộng. Chỉ cần có thể để tiểu gái biến thành nhân loại, ta có thể gánh vác. Giang Khôn kiên định nói. Hắn mặc dù bình thường lười nhác, nhưng tiểu gái đối với hắn quá trọng yếu, hắn sẽ không trốn tránh. Chủ cửa hàng ngươi phải suy nghĩ kỹ, áp lực lớn như vậy, tuyệt đối không phải nói đùa. Đức Lôi đối Giang Khôn nhắc nhở. Đế tử toàn bộ ngầm thế giới áp lực, có thể nghiền ép hết thảy. Ta nghĩ thông suốt. Giang Khôn nói. Lúc này, tiểu gái từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Đức Lôi đám người bọn họ, hỏi, Đức Lôi, các ngươi sao lại tới đây? Chúng ta phát hiện. Đức Lôi đang muốn nói bọn hắn phát hiện tiến vào ngầm thế giới phương pháp, Giang Khôn tranh thủ thời gian đánh gãy Đức Lôi nói, Đức Lôi bọn hắn phát hiện một chỗ chơi tốt, mời ta đi chơi. Giang Khôn biết chuyến này hung hiểm, không muốn để cho tiểu gái vì chính mình lo lắng. Hắn đã từng cùng Đường Tam Táng đồng loạt ra tay ngăn cản qua thời không dòng lũ. Thời không dòng lũ từ vạn giới tán giật đến lúc đó không trong cái khe năng lượng tạo thành, lúc ấy hắn toàn lực xuất thủ cũng vô pháp đem thời không dòng lũ đánh nát. Có thể nghĩ vạn giới năng lượng tổng cộng mạnh bao nhiêu, coi như hắn thực lực nghịch thiên, cũng không dám cam đoan có thể tiếp nhận xuống tới. Chuyến đi này, rất có thể liền không về được. Ta cũng nghĩ đi. Tiểu gái nói. Không được, ta không đồng ý, Giang Khôn nói. Tốt ta. Tiểu gái cau mày nói. Trong lòng có chút không cao hứng. Ai? Một bên Hằng Nga tiên tử thở dài, biết Giang Khôn cố ý giấu giếm tiểu ái, ngồi ở một bên không nói gì. Đức Lôi, chúng ta đi thôi. Giang Khôn đối một bên Đức Lôi nói. Đức Lôi quay người, cùng Giang Khôn cùng một chỗ tiến về vạn giới chi môn. Giang Khôn, ngươi nhất định phải trở về. Hằng Nga tiên tử nói với Giang Khôn. Ta sẽ trở lại. Giang Khôn quay đầu nói một câu, cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại tại tiểu ái trên thân dừng lại một lát, lúc này mới rời đi. Tiểu ái kỳ quái nhìn xem Hằng Nga tiên tử, không biết Hằng Nga tiên tử vì cái gì nói như vậy, khiến cho giống như sinh ly tử biệt đồng dạng. Giang Khôn cùng Đức Lôi một đoàn người tiến vào vạn giới chi môn, đi vào Đức Lôi bọn hắn chỗ cự đấu tinh, đáp xuống một chỗ trên quảng trường phía trước chính là Đức Lôi nghiên cứu của bọn hắn chỗ. Đi theo ta. Đức Lôi nói với Giang Khôn. Giang Khôn đi theo Đức Lôi bọn hắn đi vào sở nghiên cứu trong cao ốc, đi thang máy đi vào sở nghiên cứu đỉnh chót. Nơi này có một đài to lớn dụng cụ, ở giữa một cây to lớn màu trắng bạc cây cột, trung quanh ba cái lớn chừng quả đấm kim loại lỗ vị, bên trong cất đặt lấy ba khối giới nguyên thạch. Đức Lôi điều chỉnh thử tốt dụng cụ về sau, đem một cái đầu ngón tay lớn nhỏ hình cầu giao cho Giang Khôn, cái này tiểu cầu có thể tự động lục soát tinh khiết năng lượng tối, ấn động quả cầu này bên trên cái nút, nó liền có thể tự động hấp thu năng lượng tối. Giang Khôn tiếp nhận cái này tiểu cầu, giữ tại trong lòng bàn tay. Ba viên giới nguyên thạch năng lượng chỉ có thể để ngầm thế giới đại môn duy trì thời gian một tiếng, ngươi muốn tại trong vòng một canh giờ tìm tới tinh khiết năng lượng tối, nếu như ngầm thế giới đại môn quan bế, ngươi liền vĩnh viễn không về được. Đức Lôi đối Giang Khôn nhắc nhở. Thời gian ngắn như vậy? Giang Khôn kinh ngạc nói, hắn đối ngầm thế giới hoàn toàn không hiểu rõ. Muốn trong thời gian ngắn như vậy lấy được tinh khiết năng lượng tối, độ khó có chút lớn. Ngầm thế giới vốn cũng không phải là chúng ta có thể đi vào, bởi vì có được giới nguyên thạch ẩn chứa sáng thế lực lượng, mới có thể đem ngầm thế giới mở ra một giờ. Tốt ta. Giang Khôn đem trí tôn lột vóc the dỉnh cùng không gian giới chỉ lấy xuống giao cho Đức Lôi, ở trong tối thế giới áp lực dưới, hắn đều không nhất định có thể chịu nổi, cái này hai cái nhẫn khẳng định sẽ bị tổn hại. Đức Lôi tiếp nhận hai cái nhẫn, giúp Giang Khôn đảm bảo. Chủ cửa hàng, ngươi đứng ở cây cột đỉnh. Đức Lôi nói với Giang Khôn. Giang Khôn nhẹ nhàng nhảy lên, đi vào cây cột đỉnh chót, đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy chỗ rất xa, cự đấu tinh đại địa bên trên khắp nơi đều là công nghệ cao kiến trúc. Chủ cửa hàng, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta muốn mở ra ngầm thế giới đại môn. Đức Lôi đối Giang Khôn hỏi. Lập tức. Giang Khôn cũng không xác định mình chuyến đi này còn có thể hay không trở về, lấy điện thoại di động ra cho Tiểu Hái phát một đầu tin nhắn. Tiểu Hái, cùng Thanh Vũ canh giữ ở số 81 quán trọ chờ ta trở lại. Phát xong tin nhắn về sau, Giang Khôn đưa di động hướng sau lưng ném một cái, đối Đức Lôi nói, ta chuẩn bị xong. Đức Lôi bọn hắn bắt đầu khởi động bộ kia dụng cụ, ba cái giới nguyên thạch trôi nổi, tản mát ra hào quang chói sáng, một chút xíu tiêu hao, sẽ tại trong vòng một canh giờ hao hết. Trên bầu trời vỡ ra một đầu thật dài màu đen khe hở, ngầm thế giới cùng mắt trần có thể thấy thế giới ở giữa giới hạn bị đột phá, đầu kia khe hở phóng xuất ra khiếp người uy áp. Đức Lôi bọn hắn một bang nhà khoa học trốn vào đã sớm chuẩn bị xong nơi ẩn nút bên trong. Giang Khôn đỉnh lấy áp lực cực lớn, tiến vào đầu kia khe hở bên trong. Đặt mua ít đi rất nhiều, có thể là hậu kỳ có chút băng, tác giả Kun phải tăng tốc kịch bản tiến độ, chuẩn bị kết thúc. Chương 367, ý thức chiều không gian. Giang Khôn vừa mới tiếp xúc đến ngầm thế giới biên giới, toàn bộ ngầm thế giới áp lực điên cuồng chút xuống đến trên người hắn. Hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đến, toàn thân xương cốt đều tại cách rung động. Giang Khôn đã lớn như vậy đến nay, chưa hề trải nghiệm qua cường đại như vậy lực lượng, khó trách chỉ có giới nguyên thạch sáng thế chi lực mới có thể mở ra ngầm thế giới đại môn. Giang Khôn thân thể xâm nhập khe hở bên trong, hắn cảm giác thân thể của mình sắp bị đè ép, máu tươi không ngừng từ lỗ mũi trong mắt chảy ra. Đây chính là ngầm thế giới lực lượng sao? Quá kinh khủng. Giang Khôn thầm nghĩ trong lòng, toàn lực chống cự chúng quanh lực lượng đối với mình áp bách, miễn cưỡng có thể duy trì thân thể không bị phá hủy. Vì tiểu ái, hắn liều mạng. Cho lão tử tán. Giang Khôn ra lệnh một tiếng giống to, toàn lực xông phá phía trước vô hình trở ngại, cả người rơi vào ngầm thế giới bên trong. Ngầm thế giới không phải một cái vị diện, khắp nơi tràn đầy năng lượng tối cùng vật chất tối, Giang Khôn thân ở dạng này một cái thế giới bên trong, lộ ra không hợp nhau. Hắn nổi đồng bệnh giữa không trung, hai chân không có chạm đất. Mở hai mắt ra, trước mắt chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối, tựa hồ toàn bộ thế giới đều là một mảnh hư vô. Cuối cùng là một thế giới như thế nào? Giang Khôn méo méo trong tay dùng cho hấp thu tinh khiết năng lượng tối tiểu cầu, cái này tiểu cầu bị hắn dùng một cái kim sắt vòng phòng hộ bảo vệ. Không phải sớm đã bị nghiền nát. Uy, có ai không? Vì cái gì ta cái gì cũng nhìn không thấy. Giang Khôn muốn ra câu nói này, nhưng tiếng nói vẹn vẹn tại trong miệng của hắn đảo quanh, cùng vốn không pháp truyền đạt ra đi. Nhưng mà lúc này, Giang Khôn trong đầu lại hiện lên vô số đạo ánh sáng, hắn cũng không rõ ràng những này chỉ là cái gì, lại là làm sao tiến vào mình náo hải. Những này chỉ riêng tại Giang Khôn trong đầu lướt qua, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Ngươi thất thần làm cái gì? Mau cùng chúng ta đi nha. Một thanh âm tại Giang Khôn trong đầu vang lên. Ngươi là ai? Giang Khôn hỏi. Xem ra ngươi là mới tới, cái gì cũng không hiểu. Cái thanh âm kia nói với Giang Khôn. Sau đó, một cái file mở thân ảnh hiện hóa ra ngoài, xuất hiện ở Giang Khôn trong đầu. Đây là người Mỹ lệ thiếu nữ, trên mặt mang mỉm cười ngọt ngào. Ngươi. Giang Khôn kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu nữ, không biết thiếu nữ này khi nào tiến vào mình náo hải. Hoan nên đi vào ngầm thế giới, ta gọi Tiểu Phong, đã ở chỗ này ở rất lâu. Thiếu nữ nói với Giang Khôn. Cuối cùng là cái như thế nào thế giới? Vì cái gì ta cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng cảm giác không thấy. Giang Khôn hỏi. Xem xét. Cảm giác. Ngươi thật coi ngươi còn có thân thể nha. Tiểu Phong che miệng cười duyên nói, ngầm thế giới là một cái thuộc về ý thức thế giới, không tồn tại thực thể, ta chỉ là một đạo có suy nghĩ của mình ý thức, hết thể tùy tâm mà động. Nước Pháp triết học gia Đỉ Cả ngươi đưa ra qua một cái triết học quan điểm, ta nghĩ ta ngày xưa tại. Một người vì cái gì còn sống? Bởi vì hắn có thể suy nghĩ, có độc lập nhân cách. Nếu như nói mắt trần có thể thấy thế giới là một cái chủ nghĩa duy vật thế giới, ngầm thế giới thì là một cái chủ nghĩa duy tâm thế giới, nơi này chỉ tồn tại ý thức, đăm chiêu suy nghĩ tức là chân thực. Mà ngầm thế giới tất cả ý thức vật dẫn chính là ngầm thế giới năng lượng tối cùng vật chất tối. Thế giới này giống như không có chiều không gian. Giang Khôn nói, người địa cầu sinh hoạt tại 3 chiều trong thế giới, bất kỳ cái gì vật thể đều có dài rộng lớp 12 loại yếu tố, nhưng ngầm thế giới đồ vật tất cả đều là ý thức thể, không có chiều không gian hạn chế. Đúng, nơi này không có chiều không gian, ngươi muốn cái gì liền có cái gì. Tiểu Phong nói với Giang Khôn, tỉ như ta bây giờ muốn một tòa núi cao. Một tòa mấy trăm thước cao núi cao xuất hiện tại Giang Khôn trước mặt, trên núi có xanh um tươi tốt cây cối. Chim chóc ở trong núi kêu to, màu trắng thác nước như một đầu tấm lụa từ đỉnh núi rủ xuống, truyền đến rầm rầm tiếng nước. Giang Khôn cùng Tiểu Phong đứng tại một đầu dòng suối bên cạnh, trong khe nước con cá du động. Ngoa tạo, cái này mẹ nó chó rồi. Giang Khôn kinh ngạc nói, cái này muội tử thế mà một chút liền đã sáng tạo ra một tòa núi lớn. Ngươi cũng có thể làm được, ngươi muốn cái gì? Tiểu Phong nói với Giang Khôn. Muốn cái gì đều có thể. Giang Khôn hỏi. Chỉ cần ngươi có thể muốn lấy được, liền phải đạt được. Tiểu Phong nói. Giang Khôn nghĩ nghĩ, trong đầu tưởng tượng ra bút bộ dáng, nói ra, cho ta một cây bút. Sau một khắc, trong tay của hắn liền xuất hiện một con màu đỏ búp bi. Thật là chủ nghĩa duy tâm thế giới, muốn cái gì liền có cái gì. Giang Khôn kinh ngạc nhìn xem trong tay búp bi. Hắn hiện tại cơ bản hiểu rõ ngầm thế giới, ở chỗ này thân thể không cách nào hành động, toàn bộ nhờ ý thức hành động. Cho ta một chi tranh vị kem ly. Giang Khôn trong đầu tưởng tượng ra kem ly dáng vẻ, sau đó trong tay của hắn liền xuất hiện một chi kem ly. Hắn liếm lấy một ngụm, hương vị cũng không tệ lắm. Cho lão tử một thanh tiền mặt. Giang Khôn trong tay nhiều hơn một thanh đỏ rừng rực trăm nguyên tờ. Cho lão tử một tòa kim sơn. Sau đó, cách đó không xa xuất hiện một tòa kim sơn. Cho lão tử đến một đầu nhị cáp. Một đầu trắng đen xen kẽ nhị cáp xuất hiện tại Giang Khôn trước mặt, một mặt tiện nhìn nhau lấy hắn. Dần dần, Giang Khôn não đại động mở, tưởng tượng ra nạ dụ tô đại chiến lục đạo vẹn hình tượng, trước mặt trong hư không xuất hiện nạ dụ tổ cùng lục đạo vẹn, song phương đánh với bụi. Tiểu Phong, ngươi là từ đâu mà tới? Giang Khôn đối Tiểu Phong hỏi. Ta nguyên bản thuộc về mắt trần có thể thấy thế giới hiện thực, sau khi chết linh hồn dung nhập ngầm thế giới, ý thức cũng đi theo dung nhập ngầm thế giới. Tiểu Phong hồi đáp. Giang Khôn nhớ kỹ Đức Lôi nói qua, từ khoa học góc độ nói, linh hồn bản chất là một loại năng lượng tối, gánh chịu này nhân loại ý thức, phụ thuộc vào trên nhục thể. Người sau khi chết năng lượng tối liền mang theo nhân sinh trước ý thức trở về đến ngầm thế giới. Tiểu Phong, ta có thể để cho thời gian cấm chỉ sao? Giang Khôn hỏi. Đức Lôi nói giới nguyên thạch năng lượng chỉ có thể ủng hộ một giờ, qua một giờ, ngầm thế giới lối vào liền sẽ khép kín. Nếu như có thể để cho thời gian cấm chỉ, liền có thể ở trong tối thế giới ở lâu một đoạn thời gian. Người quả nhiên là mới tới, ngầm thế giới không có chiều không gian, cũng không có thời gian cái này khái niệm. Tiểu Phong nói. Từ Giang Khôn ý thức tiến vào ngầm thế giới một khắc này, mặc kệ ý thức của hắn ở trong tối thế giới kinh lịch thời gian bao lâu, nhục thể thời gian vẹn vẹn dừng lại tại ý thức tiến vào ngầm thế giới một khắc này. Giang Khôn phảng phất phát hiện đại lục mới, cái này ngầm thế giới quá thần kỳ. Thân thể của hắn còn dừng lại tại hư vô không gian bên trong, ý thức lại có thể vây vùng toàn bộ ngầm thế giới. Bất quá, hắn tới đây mục đích chủ yếu là tìm kiếm tinh khiết năng lượng tối, không phải tới chơi. Tiểu Phong, ngươi biết nơi nào có tinh khiết năng lượng tối sao? Giang Khôn hỏi. Chúng ta chung quanh khắp nơi đều là năng lượng tối, nhưng những này năng lượng tối đều gánh chịu lấy ý thức thể, tinh khiết năng lượng tối rất ít gặp, vận khí tốt có thể đụng tới. Tiểu Phong nói. Cảm ơn ngươi cho ta nói những thứ này. Giang Khôn đối Tiểu Phong nói. Ngươi ở chỗ này sinh hoạt lâu, liền sẽ phát hiện nơi này kỳ thật rất nhàm chán. Tiểu Phong nói. Ta sẽ không một mực ở lại đây. Giang Khôn nói. Cái gì? Tiểu Phong kỳ quái mà nhìn xem Giang Khôn, không nghe nói ý thức thể năng rời đi ngầm thế giới. Không có gì. Giang Khôn sẽ không nói cho Tiểu Phong mình vẫn là người sống, có thân thể của mình. Chương 368, não đại động mở tranh tài. Giang Khôn nhất niệm hóa biển cả, nhất niệm hóa thiên sơn, tâm tùy ý động, đăm chiêu suy nghĩ đều là chân thực. Bởi vì đây là một cái ý niệm tạo thành thế giới, thực lực cường đại tới đâu, ở chỗ này cũng vô dụng. Tiểu Phong, chúng ta những này ý thức thể bình thường đều làm những thứ gì? Giang Khôn tò mò hỏi. Chúng ta ý thức thể bình thường đều dung nhập năng lượng tối bên trong, ở vào minh tưởng trạng thái. Tiểu Phong trả lời nói, trước đây không lâu có người phát khởi một cái giải thi đấu, tranh tài nội dung là, so với ai khác sức tưởng tượng phong phú hơn, thật thú vị, rất nhiều người tham gia. Ta nhận được tin tức sau liền từ minh tưởng trạng thái bên trong tỉnh lại, đi xem một chút. Có thể mang ta đi nhìn xem sao? Ta vừa tới nơi này. Giang Khôn hỏi. Có thể. Tiểu Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nàng cùng Giang Khôn ý thức hóa thành hai đạo ánh sáng, trong nháy mắt xuất hiện tại một nơi khác. Nơi này là một tòa nổi đồng bền giữa không trung hùng vĩ cung điện, rất nhiều người đứng tại cung điện trên quảng trường, nhìn xem chung quanh quảng trường treo bức họa. Nhanh như vậy? Giang Khôn đối bên cạnh Tiểu Phong hỏi. Đều nói ngầm thế giới không có chiều không gian, bất kỳ cái gì sự vật ở giữa khoảng cách đều là số 0. Tiểu Phong nói. Giang Khôn gật gật đầu, có chút minh bạch Tiểu Phong, nơi này có thể nói là không chiều thế giới, cùng địa cầu chỗ 3 chiều thế giới khác nhau rất lớn, không có thời gian, khoảng cách, độ cao các loại khái niệm. Cho dù có, cũng chỉ là người vì hư cấu ra. Giang Khôn thân thể không tính là chân chính tiến vào ngầm thế giới. Ý thức thế giới, thực thể căn bản là không có cách tiến vào, thân thể của hắn vẹn vẹn ở vào ngầm thế giới cùng thế giới hiện thực trong khe hẹp, chạm đến ngầm thế giới bên dưới. Giang Khôn tò mò đi đến dọc theo quảng trường, đứng ở một bức tranh trước, nhìn xem những người này đến tuột cùng đang nhìn cái gì. Hắn chen vào một người đống bên trong, nhìn trước mắt bức tranh, vẽ lên là một con dương cánh muốn bay hùng ưng. Cái này một bộ ưng có gì đáng xem? Giang Khôn đối người chung quanh hỏi. Ngươi thấy là một con ưng? Có người đối Giang Khôn hỏi. Không phải đâu. Giang Khôn hỏi ngược lại, ánh mắt lại liếc qua bức tranh, phía trên thật là một con dương cánh muốn bay hùng ưng. Mọi người, vị tiểu ca này lại có phát hiện mới, hắn tại trên bức họa này thấy được một con ưng. Người kia cất cao giọng, đối người chung quanh nói. Ta nhìn thấy chính là một cái cây. Ta nhìn thấy chính là một đoá hoa. Ta nhìn thấy chính là một đầu gấu. Ta nhìn thấy cũng là một đầu gấu. Mọi người tại trên bức họa này nhìn thấy đồ vật đều không quá đồng dạng, trước đó người tại trên bức họa này thấy được cây, hoa, gấu ba loại vật khác biệt. Giang Khôn là cái thứ nhất nhìn thấy ưng người. Các ngươi con mắt mù sao? Đây rõ ràng vẽ là một con ưng. Giang Khôn tin tưởng mình nhìn thấy. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Giang Khôn, lúc này, Tiểu Phong đi tới, đem Giang Khôn lôi ra đám người, miễn cho hắn nói nhầm. Tiểu Phong, ngươi xem xét bức họa kia, không phải một con ưng sao? Giang Khôn đối bên người Tiểu Phong hỏi. Không, ta nhìn thấy chính là một đoá hoa. Tiểu Phong trả lời nói. Ta đi, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là tướng tùy tâm sinh? Giang Khôn nói. Không sai, mỗi người phương thức tư duy không giống, đối đãi cùng một sự vật góc độ cũng không giống. Nhìn thấy đồ vật tự nhiên không phải cùng một loại đồ vật. Tiểu Phong giải thích nói. Ngươi nói tranh tài, chính là đến xem những bức họa này.
Ừm, nhìn thấy vật khác biệt có thể nói rõ một người sức tưởng tượng phải trang đầy đủ phong phú.
Lúc này, một mỹ nữ giơ một cái thẻ bài đi đến vừa rồi bức họa kia bên cạnh, trên bảng hiệu viết không đồng sự vật đối ứng sức tưởng tượng đẳng cấp. Nhìn thấy cây người sức tưởng tượng kém cỏi nhất, bình xét cấp bậc vì C, nhìn thấy hoa người sức tưởng tượng tốt một chút, bình xét cấp bậc vì B, có thể nhìn thấy gấu người sức tưởng tượng đã rất phong phú, bình xét cấp bậc vì A, có thể nhìn thấy ưng người sức tưởng tượng đạt đến cực kỳ phong phú trình độ, bình xét cấp bậc vì S. Ngươi lại là cấp S sức tưởng tượng.
Tiểu Phong kinh ngạc lại hâm mộ nhìn xem Giang Khôn.
Huyền huyễn thế giới, thực lực vi tôn, xã hội hiện đại, tiền tài trí thượng, mà ngầm thế giới, cân nhắc một người tiêu chuẩn chính là sức tưởng tượng càng phong phú người càng có thể được đến người khác tôn trọng.
Giang Khôn sức tưởng tượng phong phú khả năng cùng hắn bình thường não đại động mở có quan hệ.
Tiểu ca, chúng ta làm bằng hữu đi.
Một vị mỹ nữ chạy tới nói với Giang Khôn.
Ta cũng phải cùng ngươi làm bằng hữu.
Những người khác hướng Giang Khôn xuống lại tới, bọn hắn biết Giang Khôn tại trong hình vẽ thấy được ứng, là tưởng tượng lực vì cấp S cao thủ.
Ngầm thế giới bên trong có thể đạt tới cấp S sức tưởng tượng người, 10 vạn người bên trong cũng tìm không ra một cái.
Giang Khôn bỗng chốc bị nhiều người như vậy vây vào giữa, không biết nói cái gì cho phải, thế là đối những người kia nói, ai có thể giúp ta tìm tới tinh khiết năng lượng tối, ta liền cùng ai làm bằng hữu.
Ngươi còn tinh khiết hơn năng lượng tối làm cái gì?
Có người hỏi.
Tinh khiết năng lượng tối mặc dù hi hữu, nhưng lại không nhiều lắm tác dụng, không ai để ý loại vật này.
Ta tự có ta tác dụng, xin các ngươi giúp ta tìm một chút.
Giang Khôn đối đám người thỉnh cầu nói.
Nhiều người lực lượng lớn, nếu như có thể phát động càng nhiều người tìm kiếm tinh khiết năng lượng tối, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới.
Được.
Đám người cùng kêu lên nói, hóa thành mấy chục đạo ánh sáng, đi tứ tán, đi giúp Giang Khôn tìm tinh khiết năng lượng tối.
Giang Khôn đột nhiên nghĩ đến một cái tìm kiếm tinh khiết năng lượng tối biện pháp tốt, lợi dụng mình cấp S sức tưởng tượng, tăng lên mình trong lòng mọi người hy vọng, làm cho tất cả mọi người đều trợ giúp chính mình.
Tiểu Phong, ta nghĩ thắng được cái này náo đại động mở tranh tài.
Giang Khôn nói, cuộc thi đấu này nguyên bản gọi sức tưởng tượng giải thi đấu, nhưng ở Giang Khôn trong đầu, sức tưởng tượng phong phú chẳng khác nào náo đại động mở.
Quá tốt rồi, nếu như ngươi thắng đến cuộc thi đấu này, ngầm thế giới tất cả mọi người sẽ tôn trọng ngươi, nể mặt ngươi.
Tiểu Phong nói, đến lúc đó chúng ta là bằng hữu, ta cũng sẽ rất có mặt mũi.
Giang Khôn nghe Tiểu Phong lời này, ngầm thế giới người tựa hồ rất coi trọng mặt mũi.
Hắn cũng nghĩ không thông trong đó nguyên do, chỉ cần biết rằng nơi này cùng địa cầu không giống là được rồi.
Vừa rồi cái kia dơ bảng hiệu mỹ nữ đi hướng Giang Khôn, nói với Giang Khôn, tiên sinh, nghe nói ngài sức tưởng tượng trình độ là cấp S, ngài có cơ hội tham dự vòng tiếp theo tranh tài. Trở thành tranh tài quán quân, ngài sẽ bị trao tặng hiền giả xưng hảo.
Hiện tại trên quảng trường bức họa khảo thí vẹn vẹn hải tuyển ra sức tưởng tượng đạt tới cấp S tuyển thủ, sau đó tiến hành vòng tiếp theo khảo thí.
Bởi vì tới tham gia tranh tài rất nhiều người, sức tưởng tượng có thể đạt tới cấp S người cũng không ít, chủ sự phương đã chọn lựa hơn mấy chục người.
Hiền giả xưng hào là trí cao vô thượng vinh quang, mỗi một vị hiền giả đều rất có mặt mũi, đi tới chỗ nào đều là tiền hô hậu ủng.
Tiểu Phong nói với Giang Khôn, nếu như ngươi trở thành hiền giả, nhất định không nên quên ta người bạn này.
Yên tâm, ta sẽ không quên ngươi người dẫn đường này.
Giang Khôn kỳ thật rất cảm kích Tiểu Phong, hắn mới tới thế nào đến cái gì cũng không hiểu, là Tiểu Phong trợ giúp hắn hiểu rõ ngầm thế giới.
Đi thôi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thu được hiền giả xưng hào.
Tiểu Phong cho Giang Khôn cố lên nói,
ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta,
trực giác nói cho ta, ngươi nhất định có thể trở thành hiền giả.
Chương 369, Giang Khôn hiền giả.
Giang Khôn bị đánh giá là cấp S tuyển thủ, đi theo một vị mỹ nữ tiến vào trong cung điện, nhìn thấy trong cung điện đã đứng đấy gần 100 tên tuyển thủ, bọn hắn đều là sức tưởng tượng đạt tới cấp S người.
Ha ha, các ngươi tốt.
Giang Khôn đối với những người này chào hỏi nói.
Những người kia không biết Giang Khôn, đối với Giang Khôn vẫn an vẹn vẹn gật đầu ra hiệu.
Giang Khôn bất đắc dĩ cười cười, đứng ở trong một cái góc.
Chờ hải tuyển kết thúc về sau, trong cung điện nhân số đạt tới 1000 người, Giang Khôn thân ở này 1000 người ở giữa, nhìn thấy người chung quanh đều hai tay ôm ngực, nhắm mắt suy nghĩ.
Ngầm thế giới người thích thông qua suy nghĩ đến để cho mình buông lỏng, làm nghĩ vạ đờ đến một trạng thái kỳ hảo.
Giang Khôn buồn bực ngán ngẩm, ánh mắt tại trong cung điện tùy ý loan liếc, nhìn thấy cung điện treo trên tường một viên hơi mở đồ vật, đại khái lớn chừng bàn tay, hình dạng giống lệnh bài.
Mỹ nữ, đó là vật gì?
Giang Khôn đối một nhân viên công tác hỏi.
Kia là hiền giả huy chương, chỉ có hiền giả mới có tư cách thu hoạch được.
Nhân viên công tác trả lời nói.
Cái đồ chơi này có làm được cái gì?
Những huy chương này tượng trưng cho trí cao vô thượng vinh quang.
Tốt a.
Giang Khôn không thể nào hiểu được ngầm thế giới quy tắc. Thế mà lấy sức tưởng tượng phong phú trình độ luận anh hùng.
Nao động càng lớn càng quang vinh, cái kia nao động đột phá chân trời người, có phải hay không có thể trở thành ngầm thế giới lão đại?
Các vị, hoan nên tới tham gia sức tưởng tượng giải thi đấu, nghĩ không ra có nhiều như vậy nhân tài ưu tú.
Một cái thanh âm non nớt tại trong cung điện vang lên.
Giang Khôn lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một 7-8 tuổi khoảng chừng hài tử đứng tại trong cung điện trên bình đài, cầm trong tay mịt rổ phồn.
Ta là lần này sức tưởng tượng giải thi đấu chủ sự người mục đồng nhân giả, hoan nên mọi người đến.
Tiểu hài không tiêu ngạo không tự tin nói, không có chút nào câu thúc thần thái.
Vì sao chủ sự người là cái tiểu thí hải?
Giang Khôn trong lòng nhà danh nói.
Lại là may mắn nhìn thấy mục đồng hiền giả.
Có thể nhìn thấy mục đồng hiền giả, thật sự là tam sinh hữu hạnh.
Mục đồng hiền giả thế nhưng là thần tượng của ta.
Những người khác dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn trong cung điện hải tử.
Ngầm thế giới không có thời gian cái này khái niệm, tự nhiên cũng không có tuổi tác. Mục đồng hiền giả mặc dù nhìn qua là cái tiểu thí hải, nhưng tư tưởng rất thành thục.
Lần này chúng ta khảo nghiệm vẫn như cũng là sức tưởng tượng. Mục Đồng Hiền giả nói, sau đó lấy ra một bức họa. Đối đám người hỏi, các ngươi xem hết bức họa này nói chuyện các ngươi cảm tưởng, ta chọn ta hài lòng nhất đáp án, người kia sẽ trở thành hiền giả. Giang Khôn nhìn về phía Mục Đồng Hiền giả trong tay bức họa kia, vẽ lên vẽ là một con sông, trên sông một tòa chợt hẹp cầu độc mục, cầu độc mục bên trên đứng đấy hai đầu chó đen, nhai răng trợn mắt mà nhìn xem đối phương, ở giữa một đầu nhàn nhạt hư tuyến. Bên ngoài nhìn, bức họa này muốn biểu đạt có ý tứ là hai đầu chó đều nghĩ qua cầu, không ai nhường ai, cho nên ở vào đối địch trạng thái. Nhưng mà, người ở chỗ này đều là não đại động mở người, suy đoán hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Thế là có người đứng lên nói, cái này hai đầu chó hẳn là đói bụng, muốn ăn hết đối phương, ngươi xem bọn hắn cái kia nhai răng trợn mắt hung ác bộ dáng. Được. Mục Đồng Hiền giả mỉm cười gật gật đầu, không cho bình luận. Ta cảm thấy cái này hai đầu chó hẳn là tinh địch, vì mình mến yêu chó cái ước định ở đây quyết đấu. Ta cảm thấy cái này hai đầu chó là kiếp trước cựu nhân, mang theo trí nhớ của kiếp trước chuyển thế trùng sinh, kiếp này cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Không, ta cảm thấy cái này hai đầu chó nhất định là một đôi cơ hữu tốt, vì yêu sinh hận, tương ái tương sát. Đám người mở ra não đại động mở hình thức, phát huy mình thiên mã hành không sức tưởng tượng. Mục Đồng Hiền giả nghe đám người cách nhìn, non nớt gương mặt bình tĩnh như lúc ban đầu, không nói gì. Giang Khôn càng phát ra cảm thấy ngầm thế giới là cái kỳ hoa thế giới, lại có loại này kỳ hoa tranh tài, để hắn rất muốn nhả rãnh. Cái kia, các ngươi xác định đây là hai đầu chó? Giang Khôn đối đám người hỏi. Vừa rồi hắn nghe vài trăm người phát biểu, tất cả mọi người cảm thấy bức họa này bên trong là hai đầu chó. Chẳng lẽ không đúng sao? Họa bên trong rõ ràng vẽ lấy hai đầu chó, ngươi không muốn mở mắt nói lời bịa đặt. Có người đối Giang Khôn phản bác. Không phải, không biết các ngươi có chú ý đến hay không, hai đầu chó biểu lộ, còn có bọn chúng trong khoảng cách ở giữa đầu kia hư tuyến khoảng cách. Giang Khôn nói. Ánh mắt mọi người rơi xuống vẽ lên, nhìn kỹ, cái này hai đầu chó biểu lộ giống nhau như lúc. Nhưng cái này lại có thể nói rõ cái gì? Ta cảm thấy tòa kia cầu độc một bên trên có khối tấm gương, con chó kia muốn qua cầu, nhìn thấy mình trong gương, nhai răng trợn mắt cảnh cáo đối phương lui về, nhưng trong gương chó đồng dạng nhai răng trợn mắt, sau đó hai đầu chó liền giằng co. Giang Khôn nói, ở giữa đầu kia hư tuyến chính là tấm gương. T. Còn có thể dạng này. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, không thể không bội phục Giang Khôn não mạch kiến chi mới lạ. Vị bằng hữu này, ngươi không chỉ có tâm tư cẩn thận, mà lại sức tưởng tượng phong phú, cho tới bây giờ, ta đối với ngươi ý nghĩ hài lòng nhất. Mục Đồng Hiền giả nói với Giang Khôn. Tạ ơn. Giang Khôn trả lời nói. Đến tranh tài cuối cùng, Mục Đồng Hiền giả như cũ đối Giang Khôn cách nhìn hài lòng nhất. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Mục Đồng Hiền giả đem trên tường viên kia hiền giả huy chương đưa cho Giang Khôn, để hắn trở thành một có được trí cao vô thượng vinh quang hiền giả. Giang Khôn đi ra cung điện, trước cung điện phương trên quảng trường mấy trăm vạn người nhìn về phía hắn, nhìn thấy trước ngực hắn đeo viên kia hiền giả huy chương. Đây chính là lần tranh tài này đản sinh hiền giả, hắn gọi Giang Khôn. Mục Đồng Hiền giả nói với mọi người nói. Giang Khôn hiền giả. Giang Khôn hiền giả. Trên quảng trường phát ra chấn thiên động địa tiếng giống, tất cả mọi người rất hâm mộ hắn có thể trở thành hiền giả. Các ngươi muốn cùng ta làm bằng hữu sao? Giang Khôn đối đám người hỏi. Cùng hiền giả làm bằng hữu? Đám người ngây ngẩn cả người, hiền giả trong lòng bọn họ là một đám người rất kiêu ngạo, sẽ không cùng bất luận kẻ nào làm bằng hữu. Có thể cùng hiền giả làm bằng hữu là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Muốn. Mấy trăm vạn người cùng kêu lên hồi đáp. Các ngươi giúp ta một chuyện, giúp ta tìm kiếm tinh khiết năng lượng tối, ai tìm được trước, ta liền cùng ai làm bằng hữu. Giang Khôn đối trên quảng trường mấy trăm vạn người nói. Mặc dù không biết hiền giả muốn năng lượng tối làm cái gì, nhưng mọi người vì cùng hiền giả làm bằng hữu, tranh nhau chen lấn rời đi quảng trường đi tìm tinh khiết năng lượng tối. Giang Khôn hiền giả, ngươi thế mà nguyện ý cùng sức tưởng tượng thiếu thốn người làm bằng hữu. Mục Đồng hiền giả nói với Giang Khôn. Ở trong tối thế giới lấy sức tưởng tượng luận anh hùng, sức tưởng tượng phong phú hiền giả được người tôn kính, bình thường xem thường những cái kia sức tưởng tượng thiếu thốn người. Ta cũng là vì đạt được tinh khiết năng lượng tối. Giang Khôn cười nói. Ngươi còn tinh khiết hơn năng lượng tối làm cái gì? Mục Đồng hiền giả tò mò hỏi. Đây là bí mật của ta. Giang Khôn nói. Ngươi chậm rãi chờ ngươi năng lượng tối đi, ta đi. Mục Đồng hiền giả hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Giang Khôn nhìn về phía trống rỗng quảng trường, lớn như vậy trên quảng trường, một tóc trắng xóa lao giả đứng ở trong sân rộng, chính nhìn xem hắn mà người. Lao giả này là ai? Tại sao ta cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua? Giang Khôn tự đủ. Chương 370, Giang Khôn kiếp trước. Giang Khôn nhìn thấy trong sân rộng lão giả kia cũng nhìn thấy hắn. Uy, lão đầu nhi, ngươi là ai? Nhìn ta làm gì? Giang Khôn đối lão giả hỏi. A Khôn, đã lâu không gặp. Lão giả nói, dán mua trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi là? Giang Khôn sững sờ tại nguyên chỗ, hắn cảm giác mình giống như ở nơi nào gặp qua lão nhân kia, nhưng lại không nhớ nổi. Hư Nhan. Lão nhân nói. A, đúng, ta nhớ ra rồi, ta tại số 81 trong khách sạn gặp qua hình của ngươi. Giang Khôn vua hót một cái, nhớ tới lão giả này là ai. Vừa tiếp quản số 81 quán trọ lúc, hắn tại Hư Nhan trong phòng gặp qua Hư Nhan ảnh chụp, về sau liền không chút để ý. Ngươi làm sao tới nơi này? Hư Nhan hỏi. Người sau khi chết ý thức sẽ đến ngầm thế giới, nhưng Hư Nhan cũng không cho rằng Giang Khôn sẽ chết, nhất định là nguyên nhân khác để hắn tới đây. Ta đến tìm kiếm tinh khiết năng lượng tối, chế tạo một bộ linh hồn. Giang Khôn nói. Nguyên lai là dạng này. Hư Nhan gật gật đầu. Ta nhớ được ngươi tại di chúc bên trong xưng hô ta là lão bằng hưu, chúng ta trước đây quen biết sao? Giang Khôn đối Hư Nhan hỏi. Nhận biết, chúng ta thế nhưng là quen biết trên vạn năm bạn cũ. Hư Nhan cười nói, ngươi có thể cho ta nói một chút ta là ai sao? Vì cái gì ta có được lực lượng vô địch? Ta kiếp trước lại là chết như thế nào? Giang Khôn đối Hư Nhan hỏi. Giang Khôn hiện tại rất muốn biết mình đến tột cùng là ai, vì sao từ nhỏ đến lớn liền có được lực lượng vô địch. Ngươi là luân hồi giả. Hư Nhan nói. Cái gì gọi là luân hồi giả? Giang Khôn đối cái từ này cảm thấy không hiểu đấu. Cái gọi là luân hồi giả, chính là kinh lịch muôn đời luân hồi, cảm ngộ thế gian đại đạo, dùng cái này đến để thăng tu vi người. Hư Nhan nói, ta và ngươi kiếp trước tại vạn năm trước gặp nhau, trở thành bạn vong niên. Ngươi tu luyện là một loại rất kỳ lạ công pháp, mỗi luân hồi chuyển thế một lần, thực lực liền sẽ tăng lên trên diện rộng, hiện tại ngươi hẳn là so kiếp trước mạnh hơn. Ngoa tạo. Lão tử ngưu bức như vậy. Giang Khôn kinh ngạc nói, túi đầu nhìn một chút thân thể của mình, hắn xưa nay không biết mình trên người có loại kỳ lạ công pháp, mỗi luân hồi một lần liền có thể tăng cường thực lực. Bất quá, ta không biết ngươi đến tột cùng luân hồi bao nhiêu đời, khả năng chính ngươi cũng nói không rõ ràng. Hư Nhan nói. Giang Khôn tại vô số lần trong luân hồi, đã quên đi mình đời thứ nhất là từ khi nào chỗ nào bắt đầu. Hư Nhan gặp phải Giang Khôn, bất quá là Giang Khôn vô số lần luân hồi chuyển thế bên trong một thế mà thôi. Vậy ta kiếp trước là chết như thế nào? Giang Khôn hỏi. Ngươi cũng mạnh như vậy, ngươi cảm thấy có người có thể giết chết ngươi? Hư Nhan hỏi. Ê! Hẳn không có. Giang Khôn nói. Giang Khôn còn không có gặp được đối thủ chân chính. Hiện tại hắn nhục thể chính thừa nhận toàn bộ ngầm thế giới áp lực, phải biết ngầm thế giới áp lực cơ hồ tương đương vạn giới lực lượng tổng cộng, nhưng vẫn là bị Giang Khôn ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ, có thể thấy được hắn cường hãn bao nhiêu. Có thể giết chết ngươi, chỉ có chính ngươi. Hư Nhan nói, kiếp trước của ngươi giết chết mình, lại một lần tiến vào luân hồi tăng thực lực lên. Đến ngươi một thế này, không có trí nhớ của kiếp trước, nhưng thực lực lại so kiếp trước mạnh hơn. Khó trách lao tử từ nhỏ đã mạnh đến bạo tạc. Giang Khôn cười khổ nói, các cường giả trùng sinh đều là đã mất đi kiếp trước thực lực, giữ lại trí nhớ của kiếp trước. Nhưng Giang Khôn lại không nhớ rõ mình đời thứ nhất từ khi nào chỗ nào bắt đầu, thực lực không ngừng tích lũy, một thế so một thế mạnh. Tích lũy đến bây giờ, hắn đã mạnh đến phá trận. Chẳng lẽ mình còn có thể tiếp tục mạnh lên? Mạnh vô biên. Giang Khôn thầm nghĩ trong lòng. Vậy ta đây một thế phụ mẫu đâu? Giang Khôn hỏi. Ngươi không có cha mẹ, năm đó ngươi tự sát về sau, thân thể thu nhỏ, hóa thành một hài nhi hạ xuống địa cầu bên trên, mở ra mới một thế luân hồi. Dù sao ngươi mạnh như vậy, liền xem như hài nhi, cũng không ai tổn thương được ngươi, ta cũng liền không có quản ngươi. Hư Nhan nói. Ai, vô địch là cỡ nào tịch mịch, ta còn là làm cái an tĩnh mỹ nam tử Giang Khôn tốt. Giang Khôn nói. Giang Khôn không nghĩ tới đi truy đến cùng mình đời thứ nhất đến tột cùng là từ khi nào bắt đầu, coi như nghĩ, cũng không thể nào tra được. Chờ đem tiểu hài biến thành nhân loại về sau, an an ổn ổn sinh hoạt mới là trọng yếu nhất. Đúng rồi, ngươi làm sao lại bị lôi điện đánh chết đâu? Giang Khôn đối Hư Nhan hỏi. Đối thủ một mất một còn của ta tìm tới cửa, bị hắn đánh lén mà chết. Hư Nhan nói. Ngươi đối thủ một mất một còn. Giang Khôn nghi hoặc nhìn xem xét Hư Nhan. Ừm. Đối thủ một mất một còn của ta gọi gì mình, thực lực cao cường, làm người âm hiểm giảo hoạt, ta bị hắn đánh lén bỏ mình. Hư Nhan nói, nếu như gặp phải, xin giúp ta làm thịt hắn. Không có vấn đề, ta nhất định giúp ngươi làm thịt hắn. Giang Khôn nói. Giang Khôn cùng Hư Nhan một phen trò chuyện, cho hắn biết lai lịch của mình kiếp trước vì tăng thêm một bước thực lực, tự sát tiến vào luân hồi. Một thế này, Giang Khôn không có ý định tự sát, bởi vì hắn thực lực đã đủ mạnh. Ngầm thế giới ý thức thể có thể một mực tồn tại ở xuống dưới sao? Giang Khôn đối Hư Nhan hỏi. Bởi vì ngầm thế giới không có thời gian khái niệm, người nơi này có thể nói là ở vào vĩnh sinh trạng thái. Không nhất định. Hư Nhan nói, ngươi hẳn nghe nói qua một câu đi, gọi là ta nghĩ ta ngày xưa tại. Lúc một cái ý thức thể ý thức hoàn toàn biến mất thời điểm, hắn liền triệt để quy về hư vô. Sức tưởng tượng càng thiếu thốn ý thức thể, càng dễ dàng quy về hư vô. Sức tưởng tượng đối với một cái ý thức thể mà nói rất trọng yếu, đã mất đi sức tưởng tượng, tư duy liền sẽ sơ cứng, ý thức dần dần biến mất. Lúc ý thức hoàn toàn biến mất thời điểm, ý thức thể cũng liền quy về hư vô. Khó trách ngầm thế giới coi trọng như vậy một người sức tưởng tượng. Giang Khôn nói, ở chỗ này ngươi muốn cái gì liền có thể có được cái gì. Hư Nhan cười nói, suy nghĩ của hắn khẽ động, trước mặt trên đất trống trống rông xuất hiện một trương bàn đá, trên bàn đá có hai chén bốc hơi nóng trà, bên cạnh một gốc vàng óng ánh cây phong. A Khôn, mời ngồi, rất lâu không gặp, chúng ta có thể ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Hư Nhan nói với Giang Khôn. Giang Khôn ngồi vào trước bàn đá, tưởng tượng ra tiểu gái bộ dáng, sau đó tiểu gái xuất hiện ở Giang Khôn trước mặt. Giang Khôn đại nhân. Tiểu gái nói với Giang Khôn. Tiểu gái. Giang Khôn đưa tay sờ sờ tiểu gái, cùng chân thực tiểu gái giống nhau như lúc. Trước mắt cái này tiểu gái mặc dù cùng chân thực tiểu gái giống nhau như lúc, nhưng chỉ là Giang Khôn căn cứ từ mình trước kia đối tiểu gái ký ức tưởng tượng ra tới, không có ý thức tự chủ. A Khôn, cái này mỹ nữ là ai? Hư Nhan đối Giang Khôn cười nói, lộ ra một ngụm hoàng ban ban răng, cười đến có một tia hèn mọn. Đây là nhà ta tiểu gái, ngươi hiểu. Giang Khôn đối Hư Nhan nói, nàng là trí tuệ nhân tạo, ta vì để cho nàng trở thành nhân loại, đặc địa đến ngầm thế giới tìm kiếm tinh khiết năng lượng tối. Kiếp trước ngươi thế nhưng là không gần nữ sắc, một thế này thế mà cũng tìm nữ nhân chơi. Hư Nhan cười nói. Hắn cùng kiếp trước Giang Khôn làm một vạn năm bằng hữu, hiểu rõ vô cùng Giang Khôn, Giang Khôn xưa nay không chủ động tiếp cận nữ nhân. Có thể là đạo quốc phim hành động đã thấy nhiều, thành lao tài xế đi. Giang Khôn nói. Ban thưởng quân chớ cười một bao lật điều. Chương 371, rời đi ngầm thế giới. Giang Khôn cùng Hư Nhan trên quảng trường nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng tưởng tượng ra chút đồ vật loạn thất bát tao. Một đầu khổng lồ gỗ tựa là đứng sau lưng Giang Khôn, một đôi ngắn ngủi chân trước dùng ôm công chúa phương thức đem siêu nhân điện quang ôm vào trong ngực, hàm tình mạch mạch mà nhìn xem trong ngực siêu nhân điện quang. Siêu nhân điện quang xấu hổ đem mặt bên cạnh đến một bên, không dám nhìn gỗ tựa là con mắt. Tại gỗ tựa là siêu nhân điện quang bên cạnh, lao sói xám nắm đẹp dê dê tay, chú dê vui vẻ ở một bên nhìn xem, đỉnh đầu mọc đầy lục sắc cỏ. Một thế này A Khôn tính cách cùng ở kiếp trước rất khác nhau, vừa nhìn liền biết không phải đứng đắn gì người. Hư Nhan trong lòng nhà danh nói. Giang Khôn tiếp tục não đại động mở, sáng tạo ra rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao, tỉ như cho ma ma cầm kim đâm vữa hải tặc bên trong dâu đen, bảy cái anh em hồ lô đối chiến nhẫn đao bảy người chúng, vợ bản đủ sự thương lượng với nạ rủ tổ tiếp xuống kịch bản. A Khôn, ngươi đừng có lại suy nghĩ lung tung, cay con mắt. Hư Nhan nói với Giang Khôn. Hắn xem như biết Giang Khôn vì cái gì có thể trở thành hiện giả, gia hỏa này não động đã đột phá chân trời. Ngầm thế giới chính là cái não đại động mở thế giới, đương nhiên muốn phát huy sức tưởng tượng. Giang Khôn nói. Nguyên bản trống rỗng quảng trường bởi vì Giang Khôn phong phú sức tưởng tượng trở nên náo nhiệt, vạn giới nhân vật ở chỗ này hội tụ một đường, tựa như một nồi món tập cẩm. A Khôn, ngươi muốn lên trời. Hư Nhan nói với Giang Khôn. Không có điện thoại chơi thời gian chỉ có thể gây sự tình. Giang Khôn nói. Lúc này, một người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện tại Giang Khôn bên người, kích động nói ra, Giang Khôn hiện giả, ta tìm tới tinh khiết năng lượng tối. Ở đâu? Giang Khôn hỏi. Người trẻ tuổi này từ trong ngực xuất ra một cái hộp thủy tinh, bên trong chứa một loại màu xanh nhạt khí thể trạng vật chất, đây chính là tinh khiết năng lượng tối. Hư Nhan, đây là tinh khiết năng lượng tối sao? Giang Khôn đối Hư Nhan hỏi. Vâng, không tinh khiết năng lượng tối là trong suốt, tinh khiết năng lượng tối là màu xanh nhạt, trong hộp loại vật này thật là tinh khiết năng lượng tối. Hư Nhan nói. Giang Khôn bưng lấy hộp như nhặt được trí bảo, đối người trẻ tuổi nói, hiện tại bắt đầu ngươi là ta Giang Khôn hiền giả bằng hữu, có phải hay không rất có mặt mũi? Hiền giả nguyện ý cùng ta làm bằng hữu, thực sự quá có mặt mũi. Người trẻ tuổi kích động đến lệ rơi đầy mặt, còn kém cho Giang Khôn quỳ xuống. Ngầm thế giới hiền giả đều là rất cao ngạo, sẽ không dễ dàng cùng người khác làm bằng hữu, có thể cùng hiền giả trở thành bằng hữu, có thể xuất ra đi khoác lác. Giang Khôn nhìn xem trong tay hộp này năng lượng tối, không biết những này năng lượng tối có đủ hay không tổ kiến một bộ linh hồn, vẫn là nhiều góp một chút lại nói. Giang Khôn hiền giả, ngươi còn nhận ta người bạn này sao? Tiểu Phong mang theo một hộp tinh khiết năng lượng tối, đi vào Giang Khôn bên người. Đương nhiên, ta còn muốn cảm ơn ngươi giúp ta hiểu rõ ngầm thế giới đâu. Giang Khôn cười nói. Nếu như không có gặp được Tiểu Phong chỉ dẫn, hắn khả năng vẫn còn mộng bức trạng thái. Thứ ngươi muốn cho ngươi. Tiểu Phong đưa trong tay một hộp tinh khiết năng lượng tối giao cho Giang Khôn. Tạ ơn. Giang Khôn lại lấy được một hộp tinh khiết năng lượng tối. Tinh khiết năng lượng tối mặc dù hi hữu, nhưng Giang Khôn phát động mấy trăm vạn người đi tìm, luôn có mấy người sẽ tìm được. Thỉnh thoảng có người tới Giang Khôn bên người, đem tinh khiết năng lượng tối giao cho Giang Khôn. Giang Khôn cảm giác thu thập đến không sai biệt lắm qua đi, tâm niệm vừa động, cảnh vật chung quanh đại biến, hắn cùng Hư Nhan xuất hiện tại một mảnh rộng lớn trên mặt biển. Đám người chung quanh cũng biến mất không thấy gì nữa. Hư Nhan, ta muốn rời đi. Giang Khôn đối Hư Nhan nói. Đi thong thả. Hư Nhan nói. Ngươi có muốn hay không phục sinh? Ta có thể để cự đấu tinh đức lôi giúp ngươi tái tạo nhục thân cùng linh hồn, bất quá trùng sinh sau chỉ có thể là người bình thường. Giang Khôn hỏi. Đức lôi muốn trợ giúp tiểu gái trở thành nhân loại, có thể thuận tiện cho Hư Nhan chế tạo nhục thân cùng linh hồn. Không cần, ta thật thích ngầm thế giới chỗ này. Hư Nhan cười nói. Hư Nhan cũng không cảm thấy trùng sinh tốt bao nhiêu, ngầm thế giới muốn cái gì liền có cái gì. Có thể nói là một cái trong lý tưởng thiên đường. Còn sống còn muốn cân nhắc rất nhiều chuyện phiền phái. Người hiền giả này huy chương tặng cho ngươi, ta lấy ra cũng vô dụng. Giang Khôn đem trên cổ hiền giả huy chương lấy xuống, đưa cho Hư Nhan, rời đi ngầm thế giới về sau, thứ này lấy ra không nhiều lắm tác dụng. Cảm ơn, thứ này ở trong tối thế giới đại biểu cho vô thượng vinh quang, đối ta rất hữu dụng. Hư Nhan không có cự tuyệt Giang Khôn hảo ý, tiếp nhận hiền giả huy chương mang tại trên của mình. Giang Khôn hai mắt nhắm lại, ý thức trở lại trong thân thể của mình, lập tức cảm nhận được một cỗ to lớn cảm giác đau đớn. Thân thể giống như là bị người dùng xe lu vừa đi vừa về nghiền ép. Hắn vẫn còn ngầm thế giới biên giới, thừa nhận toàn bộ ngầm thế giới áp lực. Trước đó lấy được tinh khiết năng lượng tối ngay tại ngầm thế giới biên giới chỗ, Giang Khôn dùng đức lôi cho hắn tiểu cầu hấp thu những này năng lượng tối, đem năng lượng tối đưa vào trong thế giới hiện thực. Một phút sau, tiểu cầu hấp thu đầy đủ tinh khiết năng lượng tối, đạt tới trạng thái bão hòa. Giang Khôn cất kỹ tiểu cầu, hướng về cách đó không xa vết nước không gian bay đi, rời đi thế giới hiện thực cùng ngầm thế giới cái hở, rơi xuống cự đấu tinh bên trên. Hắn hiện tại toàn thân trên dưới khắp nơi là vết thương cùng vết máu. Nhục thể nứt ra, có địa phương thậm chí có thể nhìn thấy bạch cốt. Giang Khôn từ xuất sinh đến nay chưa từng nhận qua nghiêm trọng như vậy tổn thương. Bất quá, trên vết thương bắt đầu bước lên sương mù màu trắng, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Những cái kia từ trên thân Giang Khôn chảy ra máu cũng không có ngưng kết, mà là rót vào Giang Khôn làn da, lại lần nữa trở lại Giang Khôn thể nội. Giang Khôn mỗi một giọt máu đều là hiếm có chất bảo. Chủ cửa hàng, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Đức Lôi đối Giang Khôn hỏi. Đức Lôi bọn hắn chưa từng đi ngầm thế giới. Không biết ngầm thế giới là một cái không có chiều không gian thế giới, ở nơi nào không có thời gian. Giang Khôn từ tiến vào ngầm thế giới đến ra, bất quá là sự tỉnh trong nháy mắt. Về sau chậm rãi cùng các ngươi giải thích, ta được đến tinh khiết năng lượng tối. Giang Khôn đối Đức Lôi nói, cầm trong tay tiểu cầu đưa cho Đức Lôi. Đức Lôi rũa ra một đầu xuất thủ tiếp nhận tiểu cầu, nhìn thấy tiểu cầu đã ở vào trạng thái bão hòa, kinh ngạc nói ra, chủ cửa hàng quả nhiên lợi hại, thời gian ngắn như vậy đã tìm được nhiều như vậy năng lượng tối. Kỳ thật, đây là Giang Khôn phát động mấy trăm vạn người giúp hắn tìm, nếu là hắn một thân một mình đi tìm, còn không mệt thành chó. Lúc nào có thể cho tiểu gái tạo nên linh hồn? Giang Khôn đối Đức Lôi hỏi. Ngươi đi đem tiểu gái mang đến cự đấu tinh, chỉ cần có tinh khiết năng lượng tối, tùy thời đều có thể tiến hành. Đức Lôi nói. Ta cái này trở lại địa cầu mang tiểu gái tới. Đức Lôi đem Giang Khôn không gian giới chỉ cùng Chí Tôn lột vóc khe rỉnh trả lại hắn, Giang Khôn từ trong không gian giới chỉ tìm bộ quần áo sạch thay đổi, sau đó trở về địa cầu. Giang Khôn vừa mới đi ra vạn giới chi môn, sớm đã chờ tại cửa ra vào tiểu gái, lập tức xông lên ôm lấy hắn, khóc nói, Hằng Nga tiên tử đã nói cho ta biết, Giang Khôn đại nhân lại vì ta đi ngầm thế giới mạo hiểm, ham muốn nhỏ sợ hãi sẽ không còn được gặp lại Giang Khôn đại nhân. Ta mạnh như vậy, ai có thể làm gì được ta? Giang Khôn nói, sờ lên tiểu gái đầu, trấn an nàng. Chương 372, sóng bức tiên tử. Giang Khôn đem tiểu gái đưa đến cự đấu tinh, đi vào Đức Lôi sở nghiên cứu bên trong. Giang Khôn đại nhân, ta thật có thể biến thành nhân loại sao? Tiểu gái đối Giang Khôn hỏi. Ta tin tưởng Đức Lôi khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ. Giang Khôn cười nói. Sở nghiên cứu trong đại sảnh đứng đấy mấy trăm tên cự đấu tinh nhà khoa học, Đức Lôi là sở nghiên cứu sở trưởng, đứng tại đông đảo cự đấu tinh nhà khoa học phía trước. Tại những này nhà khoa học phía sau, trưng bày lấy một đống lớn cấp cao dụng cụ. Đức Lôi, ta mang tiểu gái tới. Giang Khôn nói. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Bước đầu tiên là đem tiểu gái ý thức rút ra hiện tại cái này thân thể, đây là một cái rất thống khổ quá trình. Sau đó để ý thức của nàng dung nhập tinh khiết năng lượng tối bên trong. Đức Lôi nói. Ta không sợ. Tiểu gái nói. Tiểu gái cũng rất muốn trở thành nhân loại, dạng này liền sẽ không cùng Giang Khôn có loại tộc ngăn cách. Ngươi nằm đến trên bình đài kia. Đức Lôi chỉ hướng cách đó không xa một cái bình đài. Tiểu gái đi qua, nằm đến trên bình đài tự động đem tiểu gái đưa vào đài này dụng cụ bên trong. Nhân loại trải qua hàng ngàn hàng vạn năm tiến hóa, kết cấu thân thể tiến hóa đến càng ngày càng tinh tế, có thể xem xét thành là một cái cực kỳ phức tạp máy móc. Đức Lôi nói, lúc một cái người máy móc kết cấu tinh tế tới trình độ nhất định, kỳ thật cùng nhân loại không nhiều lắm khác biệt, tựa như tiểu gái như thế. Tỷ như, xã hội hiện đại máy tính có thể xem xét thành là não người phiên bản đơn giản hóa. Từ đời thứ nhất máy tính tại nước Mỹ ra mắt, phát triển đến bây giờ, vẹn vẹn thời gian mấy chục năm, trở nên càng ngày càng tinh vi. Sau này làm máy tính chương trình hệ thống đầy đủ cao cấp lúc, nói không chừng cũng sẽ sinh ra ý thức tự chủ. Đức Lôi để trợ thủ của hắn điều khiển dụng cụ, rút ra tiểu gái ý thức. Hắn mang theo Giang Khôn đi vào trong một phòng khác bên trong, trong phòng này đồng dạng có một đài hình thể khổng lồ dụng cụ. Chủ cửa hàng, linh hồn chế tạo, từ trợ thủ của ta phụ trách, ta hiện tại cho tiểu gái chế tạo một bộ nhân loại thân thể. Đức Lôi nói với Giang Khôn. Giang Khôn không thể không cảm thán cự đấu tinh khoa học kỹ thuật cường đại, lại có thể trực tiếp chế tạo ra thân thể của nhân loại, phải biết thân thể của nhân loại cực đoan phức tạp, xã hội loài người chỉ có thể khí quan cấy ghép trình độ. Chúng ta trước chế tạo một cái hoàn toàn mới DNA, Đức Lôi nói. DNA bên trên có nhân loại di truyền mật mã, một người trưởng thành cái gì bộ dáng, trí thông minh cao thấp, thân cao nhiều ít, đều cùng DNA có quan hệ. Đức Lôi phải căn cứ tiểu gái hiện hữu thân thể đặc thù nghịch hướng suy luận, sáng tạo ra thuộc về nàng DNA. Chủ cửa hàng đối tiểu gái thân thể có bất mãn ý, có thể nói với ta có thể sửa chữa một chút. Đức Lôi nói, thì như dung mạo, thân cao các phương diện. Ngoa tào, các ngươi cái này so Hàn Quốc chỉnh dung thuật còn ngu bức. Giang Khôn kinh ngạc nói, phương diện khác còn tốt, ngực có thể lại lớn một chút sao? Ta muốn 36G. Giang Khôn cười nói, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán. Hắn nụ cười này thấy thế nào đều có chút hèn mọn. Về sau có thể cảm thụ một chút tiểu gái sóng cả mấy liệt. Không có vấn đề. Đức Lôi sửa đổi một chút DNA bên trên di truyền tin tức, để tiểu gái ngực lớn hơn một chút. Ha ha. Giang Khôn mặt mũi tràn đầy tà ác mỉm cười, nghĩ đến bộ ngực kích thước 36G tiểu gái dáng vẻ, cùng đảo quốc phim hành động bên trong các lao sư có thể liều một trận. Đức Lôi bọn hắn cự đấu tinh người khuyết thiếu tình cảm, hắn nhìn thấy Giang Khôn một mặt tà ác tiểu dung, không biết hắn đang cười cái gì. Trên màn hình có thể nhìn thấy hai đường, tuyến đại tiêu diệt những vật này chất theo thứ tự nhất định sắp xếp tổ hợp hình thành DNA. Đức Lôi, đại khái phải bao lâu tiểu gái mới có thể nhân loại? Giang Khôn hỏi. Đoán chừng phải 7-8 ngày dáng vẻ. Đức Lôi nói. Vậy ta qua mấy ngày lại đến cự đấu tinh. Giang Khôn nói. Có thể. Giang Khôn rời đi cự đấu tinh trở về địa cầu, đi vào số 81 trong khách sạn. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai người tại trong tiệm. Hằng Nga tiên tử không biết chạy đi đâu. Tây Môn, Hằng Nga tiên tử đâu? Giang Khôn đối Tây Môn Suy Tuyết hỏi. Không biết đi đâu. Tây Môn Suy Tuyết trả lời nói. Ai, Hằng Nga tiên tử thật là một cái sóng bức. Giang Khôn nói. Hằng Nga tiên tử đi vào địa cầu tựa như phát hiện thế giới mới. Nơi này cùng thiên giới quá không giống nhau, có rất nhiều ăn ngon chơi vui. Giang Khôn cho Hằng Nga tiên tử gọi điện thoại. Điện thoại kết nối. Hằng Nga đại tỷ, người chạy đi đâu? Giang Khôn hỏi. Nhưng mà điện thoại bên kia truyền tới một thanh âm của nam nhân, người là ai? Ngoa tạo, như thế nào là cái nam? Giang Khôn trong lòng giật mình. Ta gọi Giang Khôn, ngươi là? Ta là vòng sùng sông thành phố Mạ Dạ tổng thi đấu tổ ủy hội, tuyển thủ tài vật đều từ chúng ta tổ ủy hội đảm bảo. Tên nam tử kia nói. Hằng Nga tiên tử chạy tới tham gia Mạ Dạ tổng. Nàng thế nhưng là thần tiên, chả không hết ngược những người phàm tục kia. Các ngươi ở đâu? Ta đi xem một chút. Giang Khôn hợp ăn ở viên hỏi. Vùng ven sông đường bắc đoạn. Giang Khôn đi ra số 81 quán trọ, đi khu biệt thự Gaza tầng ngầm đem xe mở ra, hướng phía vùng ven sông đường phương hướng lái đi. Đi vào vùng ven sông giao lộ, nơi này ngay tại tổ chức mạ dạ tổng tranh tài, ven đường thiết trí rất nhiều lộ tuyến tiêu chí, đồng thời cấm chỉ cỗ xe thông hành. Tham gia mạ dạ tổng tranh tài thị dân, chính bản thân lấy đồ thể thao, top 5 top 3 dọc theo đường cái chạy. Giang Khôn đem xe dừng ở ven đường, đi tìm hàng Nga tiên tử, hy vọng hàng Nga tiên tử đừng làm rộn ra loạn gì. Hắn trực tiếp đi vùng ven sông cuối đường, nơi đó là mạ dạ tổng tranh tài điểm cuối cùng, chờ một lúc hàng Nga tiên tử khẳng định sẽ chạy đi đâu. Bất quá hắn mới vừa đến vùng ven sông cuối đường đầu, liền nhìn thấy một con to lớn con thỏ ngồi xổm ở nơi đó, cũng không nhúc nhích, người chung quanh vây quanh ở con thỏ bên người, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Ngoa tạo. Hàng Nga tiên tử đem nàng thỏ ngọc đều dẫn ra đến tản bộ đến rồi. Giang Khôn nhìn thấy trước mắt thỏ ngọc kinh ngạc nói, bởi vì thỏ ngọc ngồi xổm ở ven đường không nhúc nhích, người chung quanh đều coi là nó là mạ dạ tổng tranh tài chủ sự Phương làm thổi phồng con rối, không ai phát hiện nó là sống. Con thỏ, chủ nhân nhà ngươi đâu? Giang Khôn dùng thần niệm đối thỏ ngọc hỏi. Chủ nhân tham gia trận đấu không có trở về, để cho ta ở chỗ này chờ nàng. Thỏ ngọc trả lời nói. Sóng bức tiên tử. Giang Khôn đứng tại thỏ ngọc bên người, cùng nó cùng nhau chờ hàng Nga tiên tử. Nhưng mà, Giang Khôn cùng thỏ ngọc tại ven đường một mực chờ đến tối hơn 7 điểm, một tên sau cùng tuyển thủ dự thi đều chạy đến điểm cuối cùng, như cũ không thấy được hàng Nga tiên tử thân ảnh. Theo lý thuyết hàng Nga tiên tử là thần tiên, hẳn là chạy đệ nhất danh tài đúng, hiện tại làm sao không thấy? Con thỏ, ngươi xác định chủ nhân nhà ngươi tới tham gia mạ dạ tổng rồi? Giang Khôn đối thỏ ngọc hỏi. Ta cùng chủ nhân cùng đi. Thỏ ngọc trả lời nói. Làm sao không có gặp bóng người của nàng? Giang Khôn nghi ngờ nói. Mạ dạ tổng tranh tài kết thúc nửa giờ sau, hàng Nga tiên tử mới xuất hiện tại Giang Khôn trong tầm mắt, lúc này trời đều đã đen. Hàng Nga tiên tử, người chạy đi đâu? Giang Khôn đối hàng Nga tiên tử hỏi. Chủ cửa hàng, ngươi trở về. Hàng Nga tiên tử nói, ta nguyên bản chạy ở đội ngũ phía trước nhất, kết quả nhìn lầm biển báo giao thông, một mực chạy ra sùng sông thành phố. Hàng Nga tiên tử vốn định đến chạy cái mạ dạ tổng cái ép, chưa từng nghĩ nhìn lầm biển báo giao thông, chạy sai tuyến đường, chạy đến sắt vách Tam Nguyên thành phố đi. Chương 373, Bạch Tiểu Phi. Hàng Nga tiên tử đối Thỏ Ngọc làm cái ẩn thân thuật, mang theo Thỏ Ngọc về số 81 quán trọ. Thành Vũ bọn hắn ngay tại cơm nước xong xuôi. Giang Khôn ca ca, nghe nói hàng Nga tỷ tỷ đi tham gia mạ dạ tổng, các ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về? Thành Vũ đối Giang Khôn hỏi. Ta chạy quá nhanh, chạy sai phương hướng. Hàng Nga tiên tử cười nói. Hàng Nga tiên tử chẳng lẽ bị của mẹ ta thần kinh thô khí chất lây bệnh? Thành Vũ nói lẩm bẩm. Bổ tiên tử mới không có bị mẹ ngươi truyền nhiễm, chỉ là nhất thời không thấy rõ biển báo giao thông mà thôi. Hàng Nga tiên tử tranh luận nói. Lúc này, vạn giới chi môn mở ra, một người thanh niên đi vào số 81 quán trọ, đại khái chừng 25 tuổi, mặt đầy râu ria, toàn thân trên dưới chỉ mặc một đầu màu vàng héo lộ kịt tỉ quần gộc. Tại người trẻ tuổi sau lưng có một đầu rõ ràng chó, hình thể có thể so với lão hổ. Người trẻ tuổi nhìn thấy Giang Khôn bọn người, vội vàng hỏi, cao thủ ở đâu? Ngươi là ai? Giang Khôn hỏi. Ta gọi Bạch Tiểu Phi, chúng ta chỗ ấy bạo phát zombie, có người cho ta một tấm lệnh bài, để cho ta tới nơi này tìm cao thủ hỗ trợ. Người trẻ tuổi nói. Bạch Tiểu Phi đến từ Thi Huynh vị diện, kia là một cái zombie hoành hành tận thế. Nguyên lai là Thi Huynh vị diện Bạch Tiểu Phi đồng chí. Giang Khôn nói. Hắn biết Bạch Tiểu Phi là Thi Huynh vị diện nhân vật chính, một cái tập tao tiện sóng làm một thể xã hội ba có thanh niên, đùa bức một viên. Cao thủ, đi với ta cứu vớt thế giới, chúng ta thành phố thật nhiều zombie, luôn ra rất sợ đó. Bạch Tiểu Phi đi lôi kéo Dương Chân Tiên cánh tay nói, đối Dương Chân Tiên khẩn cầu. Ngoa tạo, ở đây nhiều người như vậy, ngươi làm gì tìm ta? Dương Chân Tiên nói. Dương Chân Tiên là số 81 quán trọ thực lực yếu nhất, Thanh Vũ, Hàng Nga tiên tử, còn có hai vị dùng kiếm cao thủ, thực lực đều mạnh hơn hắn. Dương Chân Tiên không biết vì cái gì Bạch Tiểu Phi vừa lên đến liền cho là mình là cao thủ. Giang Khôn cũng rất tò mò, ở đây nhiều người như vậy, vì cái gì Bạch Tiểu Phi nhận định Dương Chân Tiên là cao thủ? Bàn ca ngươi nhìn xem tương đối có cảm giác an toàn. Bạch Tiểu Phi nói. Mẹ nó. Dương Chân Tiên bó tay rồi. Giang Khôn, Thanh Vũ, Hàng Nga tiên tử cũng bó tay rồi. Bàn ca, ngươi xem người ta như vậy mạnh, đi với ta cứu vớt thế giới đi. Bạch Tiểu Phi kéo Dương Chân Tiên cánh tay nói. Mà nó, cút ngay cho ta. Dương Chân Tiên bị Bạch Tiểu Phi buồn nôn đến, dùng sức hất ra Bạch Tiểu Phi, một mặt ghét bỏ bộ dáng. Lao Dương. Giang Khôn đang muốn nói cái gì, Bạch Tiểu Phi sau lưng đầu kia rõ ràng chó đột nhiên lao ra, hai đầu chân trước khoác lên Giang Khôn hai bờ vai, mở cái miệng rộng, hướng phía Giang Khôn đầu cắn một cái xuống dưới, Giang Khôn nửa cái đầu tiến vào trong mồm chó. Mở mở tờ. Giang Khôn trong lòng nhà danh nói. Bối ra, không thể ăn bậy đồ vật. Bạch Tiểu Phi đối rõ ràng chó nói, chạy tới ôm lấy rõ ràng chó thân thể về sau kéo, rõ ràng chó lúc này mới bung ra Giang Khôn. Đây là ghen sau khi cường hóa bối ra, cái gì đều ăn. Bạch Tiểu Phi nói. Ngươi cái này chó có bệnh chó dại sao? Giang Khôn hỏi. Không biết. Bạch Tiểu Phi nói, vạn nhất có bệnh chó dại ngươi cũng đừng tìm ta bồi thường tiền, ta chính là cái nghèo đến đinh đương vang lên kẻ nghèo hèn. Rất có một loại đòi tiền không có, muốn mạng một đầu ý tứ. Ngươi khối kia số 81 quán trọ lệnh bài ai cho ngươi? Giang Khôn đối Bạch Tiểu Phi hỏi. Hôm trước ta chuẩn bị mang theo bối ra thoát đi hát thành phố, trên đường gặp được một cái bị zombie đuổi theo chạy lao khất cái, bối ra ăn hết truy hắn zombie, cái kia lao khất cái liền đưa ta một tấm lệnh bài, để cho ta tới nơi này tìm cao thủ. Bạch Tiểu Phi nói. Thi huynh vị diện có một ít ẩn tàng cao thủ, Bạch Tiểu Phi trong miệng lao khất cái biết số 81 quán trọ nơi này, khẳng định cũng là một cao thủ.
Tốt ta, chúng ta có thể giúp ngươi đánh bại buốt, cứu vớt thế giới.
Giang Khôn nói. Ngươi đáp ứng vô dụng, đến cao thủ chân chính đáp ứng mới có tác dụng. Bạch Tiểu Phi lại chạy tới giữ chặt Dương Chân Thiên cánh tay, nhận định Dương Chân Thiên là cao thủ. Gia hỏa này quả nhiên là cái đồ bức. Giang Khôn thầm nghĩ trong lòng.
Lão bản, đi sao?
Dương Chân Thiên đối Giang Khôn hỏi.
Đi.
Giang Khôn nói, thi huynh vị diện cũng có thần khí tồn tại, làm ra lúc cất giữ cũng không tệ. Vị này đại huynh đệ lại là cao thủ lão bản, nhất định đặc biệt có tiền. Bạch Tiểu Phi nói với Giang Khôn, trên mặt mang tham tiền hề hề cười xấu xa.
Đó còn cần phải nói.
24K thuần thổ hào, không phải thổi.
Giang Khôn nói.
Thổ hào cầu bao nuôi. Bạch Tiểu Phi ôm chặt lấy Giang Khôn.
Ngươi làm sao cùng Hồ Yêu tiểu hồng nương vị diện Bạch Nguyệt lần đầu tiên cái tính tình?
Giang Khôn nói, một mặt ghét bỏ mà nhìn xem Bạch Tiểu Phi.
Bao nuôi ta đi, thổ hào.
Ngươi nhìn ta như thế manh, đã nhưng a a đát, lại nhưng ba ba ba.
Bạch Tiểu Phi nói, đầu tại Giang Khôn trên bờ vai lề mề.
Cút ngay cho ta.
Lao tử muốn ba cũng ba nhà ta tiểu ái, ai ba ngươi một cái nam nhân.
Bạch Tiểu Phi bị Giang Khôn cùng Dương Chân Tiên ghét bỏ, mệt mỏi cảm giác không yêu, đành phải ôm lấy bên cạnh Bối Gia.
Vẫn là Bối Gia tốt, sẽ không ghét bỏ ta.
Bạch Tiểu Phi cảm khái nói.
Ai ngờ lúc này Bối Gia một ngụm hướng Bạch Tiểu Phi đầu cắn, Bạch Tiểu Phi nửa cái đầu bị cắn, hắn nhưng không có Giang Khôn loại kia bất tử bất diệt thể phách, bị cắn đến đầu rơi máu chảy.
Ngoa tạo.
Bạch Tiểu Phi kêu đau một tiếng, một quyền đánh vào Bối Gia trên đầu, Bối Gia bung ra Bạch Tiểu Phi đầu.
Nói nó, Bối Gia, chúng ta thế nhưng là chiến hữu, ngươi thế mà cắn ta.
Bạch Tiểu Phi mắng.
Gâu.
Gâu.
Bối Gia hướng về phía Bạch Tiểu Phi kêu hai tiếng, liếm liếm đầu lưỡi.
Thế giới này không có yêu.
Bạch Tiểu Phi một người ngồi xổm góc tường, mặt mũi tràn đầy yêu thương, trên mặt đất vẽ lên vòng vòng.
Bạch Tiểu Phi, cái kia.
Giang Khôn vừa muốn nói gì, Bạch Tiểu Phi đánh gậy hắn, nói ra, thổ hào ngươi đừng quên ta, thế giới này đã không nhân ái ta, để cho ta chết đi.
Tục ngữ nói hai bức thanh niên sung sướng nhiều, đừng nhìn Bạch Tiểu Phi hiện tại một mặt yêu thương, nếu như Giang Khôn cho hắn tiền, hắn có thể cao hứng chui lên trời.
Ta là muốn nói, nhà ngươi Bối Gia có hay không bệnh chó dại?
Giang Khôn yếu ớt nói một câu.
Bạch Tiểu Phi sắc mặt chỉ trệ, Bối Gia cái gì đều ăn, rất có thể mang theo bệnh chó dại.
Bị bệnh chó điên sẽ như cùng như chó điên phát cuồng, cùng zombie không có gì khác nhau.
Thổ hào, ta bị bệnh chó dại virus lây nhiễm, ta còn không muốn chết, mau dẫn ta đi đánh vaccine.
Bạch Tiểu Phi một tiếng kinh hô, một chút ghé nhào vào Giang Khôn trước người, ôm lấy Giang Khôn đùi, cầu khẩn nói.
Giang Khôn không biết Bối Gia có hay không mang theo bệnh chó dại, sau khi ăn cơm tối xong, lái xe mang Bạch Tiểu Phi đi bệnh viện phụ cận tiêm vào bệnh chó dại vaccine.
Thổ hào, các ngươi chỗ này không có bị zombie lây nhiễm sao?
Bạch Tiểu Phi ghé vào xe cửa sổ hướng ra phía ngoài xem xét.
Không có.
Giang Khôn trả lời nói.
Ta chỗ hát thành phố nước máy bị ô nhiễm, uống nước máy người đều lại biến thành zombie, bị zombie cắn người cũng sẽ biến thành zombie.
Bạch Tiểu Phi nói.
Hắn vốn là hát thành phố một phổ thông tiền lương tộc, zombie bộc phát sau trốn đông trốn tây, sau đó gặp đột biến gen Bối Gia.
Bối Gia hiện tại là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật sinh vật, ngay cả zombie đều có thể ăn, nhưng cũng chỉ là ăn phổ thông zombie, gặp được lợi hại zombie, Bối Gia cũng đánh không lại.
Chương 374, tận thế thi triều.
Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm. Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên đi theo Bạch Tiểu Phi đi vào thi huynh vị diện. Bạch Tiểu Phi buổi tối hôm qua bị Bối Gia cắn bị thương, trên đầu quấn vài vòng vải trắng, làm cho cùng xác gớp giống như.
Ba người một chó đáp xuống hát thành phố trong một cái viện.
Viện tử ba mặt là cao cao công trình kiến trúc, còn lại một mặt là 4-5 thước cao hàng rào sắt. Trong viện có ba cái muội tử, chính ngồi xổm ở góc tường, mặt hướng vách tường, thân thể run lẩy bẩy.
Tại hàng rào sắt phía ngoài trên đường phố, khắp nơi là du tàu zombie.
Lão bản, ngươi xem xét chỗ nào ngồi xổm ba cái muội tử, nhất định là bị zombie dọa sợ.
Dương Chân Tiên nói với Giang Khôn, tóc dài phất phới, bóng lưng nhìn qua giống như là ba vị mỹ nữ.
Là bóng lưng sát thủ cũng không nhất định.
Giang Khôn nhàn nhạt nói một câu.
Ba vị mỹ nữ, các ngươi đừng sợ, ta tìm được cao thủ.
Bạch Tiểu Phi hướng góc tường ba cái muội tử đi qua, vỗ vỗ một muội tử bả vai.
Ba tên muội tử vừa nghiêng đầu, đem Bạch Tiểu Phi dọa đến tè ra quần.
Trong đó một cái muội tử trong mắt rơi tại giữa không trung, một cái khác trước ngực lớn há miệng, miệng bên trong là sâm bạch răng nanh, cái cuối cùng muội tử trên bụng một đầu lỗ hổng, ruột rơi tại bên ngoài.
Ba người đã biến thành zombie. Các nàng trước mặt là một cô thi thể, cái này ba cái zombie ngay tại gặm ăn thi thể.
Một cái zombie rôi ra móng vuốt bóp lấy Bạch Tiểu Phi cổ, đem hắn từ mặt đất nhấc lên.
Mỹ nữ, chớ ăn ta là sát ướp, cùng các ngươi là một đám, Bạch Tiểu Phi chỉ mình đầu nói.
Hôm qua hắn bị Bối Gia cắn bị thương, trên đầu quấn rất nhiều vải trắng, làm cho cùng sát ướp giống như.
Nhưng mà cái kia zombie căn bản nghe không hiểu Bạch Tiểu Phi, há mồm cắn về phía Bạch Tiểu Phi cổ.
Bạch Tiểu Phi nghiêng đầu một cái, né tránh zombie công kích, đối Bối Gia hét lớn, Bối Gia, nhanh cứu ta.
Go.
Bối Gia xông lên phía trước cắn cái kia zombie cánh tay, vừa dùng lực, đem zombie cánh tay cắn đứt.
Bạch Tiểu Phi rơi xuống mặt đất, zombie con kia móng vuốt còn kẹt tại trên cổ của hắn.
Nói nó, lão tử thế nhưng là có Bối Gia che đậy nam nhân.
Bạch Tiểu Phi đứng lên nói, Bối Gia, cho lão tử ăn luôn nàng đi.
Bối Gia đột biến gen về sau, là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật sinh vật, coi như bị zombie cắn cũng sẽ không thì biến, ngược lại có thể ăn mất cấp thấp zombie.
Bối Gia nhanh gọn đem ba cái zombie ăn hết. Bạch Tiểu Phi, nhà ngươi bối ra đủ như bức. Giang Khôn cười nói. Kia là đương nhiên. Bạch Tiểu Phi nói. Lúc này, hàng rào sắt phía ngoài zombie nghe được Giang Khôn trên người bọn họ hương vị, tất cả đều tuân hướng hàng rào chỗ, hai tay luồn vào hàng rào, muốn bắt Giang Khôn bọn hắn. Bất quá có hàng rào sắt ngăn trở, những này zombie vào không được. Bạch Tiểu Phi đi đến hàng rào sắt trước, đối phía ngoài zombie nhăn mặt, cười nhạo nói, đến nhà, đến bắt ta nha. Ngao ngao ngao. Phía ngoài zombie điên cuồng kêu to, tận khả năng duỗi dài hai tay đi bắt Bạch Tiểu Phi, nhưng Bạch Tiểu Phi vừa vặn đứng tại bọn hắn có khả năng chạm đến phạm vi bên ngoài, zombie móng nuốt kém một chút mà liền có thể bắt được hắn. Bạch Tiểu Phi một mặt rất lấy đánh dáng vẻ, cầm dễ que gô khiêu khích những cái kia zombie. Tiểu Phi đồng chí, giống ngươi làm như vậy chết, sẽ chết rất thảm. Giang Khôn nói với Bạch Tiểu Phi. Có hàng rào sắt cản trở, sợ cái truy. Bạch Tiểu Phi tràn đầy tự tin nói, tiếp tục dùng gậy gỗ zombie. Giang Khôn đem tiểu gái điện thoại lấy ra, hắn biết tiểu gái trên điện thoại di động tất cả tài khoản mật mã, ấn mở trực tiếp phần mềm, điền mật mã vào, mở ra trực tiếp. Vừa mới phát sóng, liền có rất nhiều người đến vây xem. Tiểu gái nữ thần phát sóng. Tiểu gái nữ thần làm sao biến thành nam rồi? Cái này tựa như là tiểu gái nữ thần bạn trai Giang Khôn. Ta cắm xiết, thật đúng là tiểu gái nữ thần bạn trai Giang Khôn. Khán giả soát lấy bình luận. Giang Khôn trước kia tại tiểu gái trực tiếp bên trong lộ ra mặt, cho nên có chút fan hâm mộ nhận biết Giang Khôn. Các ngươi tiểu gái nữ thần đã là người của ta, các ngươi cũng đừng nghĩ. Giang Khôn đối ống kính cười nói. Lời vừa nói ra, như là một quả quả bom nặng ký. Ngoa tạo, ta tiểu gái nữ thần. Ngươi thế mà cướp ta tiểu gái nữ thần. Mà nó, tiểu gái nữ thần là của ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Gia hỏa này thật là phế lối, rất muốn đánh hắn. Tiểu gái thực sự dáng dấp quá đẹp, nàng đám fan hâm mộ đều coi nàng là thành tình nhân trong ngộng, có ít người thậm chí y tiểu gái sẽ yêu hắn. Mà bây giờ, trong ngộng của bọn họ tình nhân đã là Giang Khôn người. Mấy ngày nay tiểu gái có việc, ta đến thay nàng trực tiếp. Giang Khôn nói, các ngươi nhìn thấy cái kia cầm cây gậy gây sự tình hai bức thanh niên sao? Nói xong, Giang Khôn đưa di động ống kính nhắm ngay Bạch Tiểu Phi. Thủ hảo, ngươi làm gì đâu? Bạch Tiểu Phi đối Giang Khôn hỏi. Không có việc gì, ngươi tiếp tục. Giang Khôn nói. Bạch Tiểu Phi không biết mình đang bị mấy vạn người nhìn xem, mặc trên người màu vàng héo lộ kịch tỷ quần cộc, đầu cuốn lấy cùng sắc ước, cầm trong tay cây côn gỗ zombie, hiển thị rõ đậu bị khí chất. Khán giả lực chú ý chuyển rời đến Bạch Tiểu Phi trên thân. Ngoa tạo, gia hỏa này là ai, tốt đậu bị. Gia hỏa này làm như vậy chết, sẽ bị đánh. Thật nhiều zombie, rất sợ hãi. Đây là tại điện ảnh sao? Đập đến tốt chân thực. Người xem người đều bị Bạch Tiểu Phi cái này đùa bức chọc cười, có người bắt đầu cho Giang Khôn khen thưởng. Phía ngoài zombie càng ngày càng nhiều, trông chất đến như là một tòa núi nhỏ, hàng rào sắt lung lay sắp đổ, sắp không chịu được nữa. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Cuối cùng hàng rào sắt bị zombie áp sập, lít nha lít nhít zombie xông vào viện tử. Bởi vì Bạch Tiểu Phi vừa rồi tìm đường chết hành vi, cơ hồ tất cả zombie đều tuần hướng hắn, vẹn vẹn 2-3 con zombie phóng tới Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên. Ai, má ơi, bối ra nhanh cứu ta. Bạch Tiểu Phi quát to một tiếng, dọa đến lui về sau. Bối ra lại không đốc, nam, 6 con zombie nó còn có thể đối phó, nhiều như vậy zombie, nó căn bản đánh không lại. Go! Go! Bối ra hướng Bạch Tiểu Phi kêu hai tiếng, tựa như là nói, bản ông cứu không được ngươi, ngươi tự cầu phúc đi. Cao thủ, nhanh cứu ta. Bạch Tiểu Phi hướng Dương Chân Thiên chạy tới, Dương Chân Thiên mập mạp hình thể tổng cho hắn một loại không hiểu cảm giác an toàn. Đống lớn zombie cũng đi theo Bạch Tiểu Phi lao đến. Cái này mẹ nó cũng quá giống như thật, tựa như thật tận thế đồng dạng. Rất sợ hãi. Ngoa tào, con kia zombie ruột đều rơi ra tới, thật buồn nôn. Có chút người xem bị cái này thi triều dọa sợ. Nhưng mà, đại đa số người xem phát lại là một loại khác mưa đạn. Đám zombie, cắn chết Giang Khôn đi, Giang Khôn chết rồi, tiểu hái nữ thần chính là của ta. Cố lên, zombie, cắn chết Giang Khôn. Zombie, cắn chết Giang Khôn, ta cho các ngươi soát một đợt 666. Giang Khôn nhìn thấy trên điện thoại di động mưa đạn dở khóc dở cười, mình giống như trở thành các nam nhân công địch. Zombie thi triều phô thiên cái địa mà đến, trong không khí tràn đầy buồn nôn thi xú vị. Lao Dương, chúng ta đi. Giang Khôn nói. Hắn bắt lấy Bạch Tiểu Phi cổ tay, hướng lên, nhảy đến bên cạnh mấy chục thước cao kiến trúc bên trên. Dương Chân Tiên ôm lấy bối ra, cũng hướng lên nhảy vọt, nhảy đến mấy chục thước cao kiến trúc bên trên. Đám zombie vồ hụt. Chương 375, trực tiếp trăm bước. Giang Khôn ba người đứng tại trên nhà cao tầng, hướng bốn phía nhìn lại, trên đường phố khắp nơi là zombie đang lảng vãng, không nhìn thấy một người sống. Cỗ xe bị nổ ngang lộn xộn vứt bỏ tại bên đường, xung quanh có cư dân lâu tỏa ra màu đen khói, thế giới tựa như trải qua một trận chiến tranh. Vừa rồi Giang Khôn bọn hắn chỗ viện tử bị lít nha lít nhít zombie chất đầy, tựa như một đống giỏi bọ đang ngọ ngậy. Giang Khôn trực tiếp thời gian người xem, nhìn thấy thế giới này tận thế cảnh tượng đều bị chấn kinh, mưa đạn tất cả đều là cảm thán ký hiệu. Thủ hào, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Bạch Tiểu Phi đối Giang Khôn hỏi. Đi tìm sinh ra zombie đầu nguồn. Giang Khôn nói, bất quá, ở trước đó, trước hết để cho ta làm trận trực tiếp, thuận tiện cái bước. Sau đó, Giang Khôn đối camera nói, khán giả, chúng ta chơi điểm kích thích. Các ngươi thưởng cho ta, khen thưởng được nhiều ta liền đi phía dưới đường đi. Người xem đều hy vọng Giang Khôn bị zombie ăn hết, ước gì hắn đi tới mặt trải rộng zombie đường đi, thế là bắt đầu điên cuồng khen thưởng. Hệ thống nhắc nhở, Hoa Sơn Nhạc Bất Quần khen thưởng một khung máy bay. Hệ thống nhắc nhở, tiểu ái nữ thần ta yêu ngươi khen thưởng một chiếc tàu thủy. Hệ thống nhắc nhở, ta là thần giới trưởng ngục giam khen thưởng 10 chiếc máy bay. Đầy bình phong máy bay tàu thủy bay qua. Vẹn vẹn một phút thời gian, liền có hết mấy vạn người cho Giang Khôn khen thưởng kim ngạch đột phá 100 vạn. Nhanh đi phía dưới đường đi, chúng ta muốn nhìn ngươi bị zombie cắn chết. Ta lại khen thưởng 1 vạn khối, nhanh xuống dưới. Đi chết đi, tiểu ái nữ thần là của ta. Khán giả phát mưa đạn thúc giục Giang Khôn đi đường đi. Giang Khôn gặp khen thưởng đến không sai biệt lắm, từ mái nhà nhảy xuống, rơi xuống phía dưới trên đường cái. Ta không có nuốt lời đi. Giang Khôn đối khán giả nói. Trên đường zombie nhìn thấy Giang Khôn cái này người sống, trong nháy mắt hưng phấn lên, mấy trăm con zombie như là dã thú hướng Giang Khôn xông lại. Cố lên. Zombie, xử lý Giang Khôn. Zombie cố lên. Zombie, các ngươi là tuyệt nhất. Khán giả đều tại cho đám zombie hò hét trợ uy, hy vọng Giang Khôn có thể bị zombie xử lý. Giang Khôn tiện tay từ dưới đất nhặt lên một cây ống thép, cách hắn gần nhất một đầu zombie hướng hắn nhào tới, Giang Khôn tiện tay một ống thép đi qua, đánh cho đầu kia zombie huyết nhục văng tung tóe. Lại là một đầu zombie hướng Giang Khôn nhào tới, Giang Khôn một ống thép đánh vào cái kia zombie trên đầu. Zombie đầu như dưa hấu đồng dạng bị đánh bạo, đỏ bộ hốc trắng ở trên trời bốn phía bay loạn. Màn hình điện thoại di động trước khán giả kinh ngạc không thôi. Giang Khôn làm sao như bức như vậy? Zombie đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này mẹ nó. Lao tử cảm giác bị hố. Cố lên. Cố lên. Đám zombie cố lên. Mấy trăm con zombie cùng một chỗ hướng Giang Khôn bổ nhào qua, dương nhanh múa đuốt, diện mục dữ tợn. Giang Khôn lui ra phía sau một bước, bắt lấy một cỗ xe tải nặng phía trước thanh bảo hiểm, dùng sức vung mạnh ra. Chiếc này dài hơn 10 thước xe tải nặng quét ngang qua, mấy trăm con zombie bị nện đến đầy trời bay loạn. Khán giả đều xem xét lên người, cái này gọi Giang Khôn ra hỏa mạnh thành dạng này, còn là người sao? Muốn cùng ta đoạt tiểu ái, đánh trước qua ta lại nói. Giang Khôn đối điện thoại ống kính bóp bóp nắm tay, xương cốt vang lên kẹt kẹt, thái độ có chút bá đạo phách lối. Thủ hào, ngươi thật lợi hại. Bạch Tiểu Phi đứng tại mái nhà, nói với Giang Khôn. Giang Khôn hướng Bạch Tiểu Phi làm cái ok thủ thế. Lúc này, một cái cự đại zombie từ hai tòa cao ốc ở giữa xuyên qua, hắn thông qua thôn phệ đồng loại, đã tiến hóa thành cao cấp zombie, hình thể khổng lồ, thân cao khoảng chừng 200 mét cao. Đi một bước, mặt đất liền rung động một cái. Cái này to lớn zombie cũng không có chú ý tới Giang Khôn, mắt nhìn phía trước, đi thẳng về phía trước. Khán giả, nhìn thấy cái kia cự hình zombie sao? Thưởng cho ta, ta liền đi khiêu khích hắn. Giang Khôn đưa di động ống kính nhắm ngay con kia to lớn zombie. Ông trời của ta, zombie thế mà có thể mọc như thế lớn. Đây quả thực là quái thú. Bị như thế lớn cái quái vật đánh một chút, tuyệt bức không chết cũng bị thương. Khán giả đều bị con kia to lớn zombie khiếp sợ đến. Nhân loại lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng đánh thắng được loại này đại gia hỏa. Nếu như Giang Khôn đi khiêu khích hắn, khẳng định sẽ bị hắn đánh chết. Giang Khôn từ dưới đất nhặt lên một khối đá, đối khán giả nói, hiện tại cái kia đại quái vật không có phát hiện ta. Nhanh thưởng cho ta, khen thưởng đủ nhiều, ta liền dùng tảng đá kia ném ra bên ngoài đện cái kia đại quái vật. Mà nó lão tử tháng này tiền sinh hoạt cho hết ngươi khen thưởng, liền xem xét ngươi chết như thế nào. Mau đập, ta đã cho ngươi soát 10 chiếc máy bay. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, giống ngươi làm như vậy chết, mộ phần cỏ đã có cao 3 thước. Không muốn sợ, nệ nha. Giang Khôn nhìn thấy đầy bình phong lễ vật bay loạn, thỏa mãn gật gật đầu, đối khán giả nói, nhìn kỹ, ta muốn đập. Trực tiếp ở giữa nhân số đã nhảy lên tới mấy chục vạn ánh mắt nhìn xem Giang Khôn, liền nhìn hắn làm sao tìm đường chết. Chỉ gặp Giang Khôn cầm trong tay tiểu thạch đầu ném ra, veo một tiếng, khối kia tiểu thạch đầu trên không trung xẹt qua một đạo hỏa quang. Đánh chúng con kia hơn 200 mét cao, hình thể tựa như cao ốc đồng dạng zombie. Bành! Quả bóng gôn lớn nhỏ tảng đá trực tiếp quanh bạo zombie đầu, tản ra hôi thối thịt thối mạn thiên phi vũ, trung quanh mấy ngàn mét bên trong rơi ra một trận thịt mưa. Giang Khôn trung quanh thân thể mở ra một tầng rưỡi trong suốt tầng phòng hộ, khiến cho thịt thối không cách nào tiếp cận hắn thân thể. Cái này xong, mấy chục vạn người xem tập thể một bức, mưa đạn tất cả đều là người da đen dấu chấm hỏi mặt. Bạch Tiểu Phi cũng một bức, không nghĩ tới vị này thổ hào lợi hại như vậy. Không có ý tứ, vừa rồi ném thời điểm lực lượng dùng hơi bị lớn. Không cẩn thận giết chết hắn. Giang Khôn nói, thực lực của hắn thực sự quá mạnh, cho dù là phổ thông tiểu thạch đầu, đến trong tay hắn cũng có thể biến thành chí mạng nhất tám khí, vô hình trang bức chí mạng nhất. Khán giả nhịn không được cảm thán Giang Khôn trang bức kỹ xảo chi tinh xảo, thật là chúng ta chi mẫu mực. Ngoài đó, tiểu ái nữ thần bạn trai muốn lên trời. Cái này mẹ nó rất có thể trang bức, lao tử liền phục loại này trang bức của ma. Ta một tháng tiền lương toàn khen thưởng cho hắn, tháng này muốn ăn luôn. Lao thiết 666, có thể dạy ta như thế nào trang bức sao? Đã nói xong không tìm đường chết sẽ không phải chết đâu. Vì cái gì hắn tìm đường chết không có chết? Người xem điên cuồng nhà rãnh. Giang Khôn cười nhạt một tiếng, đối ống kính nói, ta một mực tại tìm đường chết, nhưng lại chưa bao giờ bị đánh, biết tại sao không? Vì cái gì? Khán giả nhịn không được hỏi. Bởi vì căn bản không ai đánh thắng được ta. Giang Khôn cười nói, không tìm đường chết sẽ không phải chết, đối với người bình thường tới nói là lời lẽ chí lý, nhưng cũng không thích hợp với Giang Khôn. Giang Khôn kinh lịch vô số thế luân hồi, tích lũy một thế này, thực lực đã nghịch thiên, thế gian lại không người là đối thủ của hắn. Mẹ nó, người này thật là phết lối, rất muốn đánh hắn, nhưng đánh không lại hắn, trong lòng kìm nén đến hoảng. Khán giả đều rất muốn đánh Giang Khôn một trận, nhưng bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của Giang Khôn, chỉ có thể cây đuốc giấu ở trong lòng. Thiếu niên nhóm, tiếp tục thưởng cho ta, bản điếm chủ giáo các ngươi như thế nào trang bức, bao giáo bao hội. Giang Khôn nói. Thỉnh giáo. Nhanh dạy ta, lão tử muốn trang bức. ta cho ngươi khen thưởng, nhanh dạy ta như thế nào trang bức cũng sẽ không bị đánh.
Chương 376, biến dị zombie. Một đầu to lớn quái điểu từ không trung bay qua, quái điểu trên thân bao trùm lấy lít nha lít nhít màu trắng trứng trùng, mỗi cái trứng trùng bên trong đều có thể nhìn thấy côn trùng đang ngọ ngoại. Lão tử dày đặc sợ hai trứng phạm bảo. Mẹ nó, thật buồn nôn, người ta còn tại ăn cơm đâu. Không chịu nổi, dày đặc sợ hai trứng phát tác. Người xem bị cái này to lớn quái điểu buồn nôn đến. Đã các ngươi cảm thấy buồn nôn, hôm nay trực tiếp dừng ở đây. Giang Khôn đối mấy chục vạn người xem nói, sau đó tắt đi trực tiếp áp. Trên trời quái điểu phát hiện Giang Khôn, hướng hắn lao xuống đi qua. Hỏa độn, hào lửa dị lại. Giang Khôn hai tay kết ấn, trong miệng phun ra lửa nóng hừng hực, này con quái điểu còn không có tới gần Giang Khôn, liền bị đại hỏa nướng chín, trên thân hàng ngàn hàng vạn trứng trùng binh binh bang bang nổ tung, tràn ra lục sắc chất lỏng. Quái điểu thân thể cao lớn vọt tới Bạch Tiểu Phi bọn hắn. Dương Chân Tiên một tay nhấc lấy Bạch Tiểu Phi cổ áo, một cái tay khác đem bối ra kẹp ở nách dưới, sau đó thả người nhảy lên, né tránh con quái điểu này, rơi xuống Giang Khôn bên người. Ầm ầm. Quái điểu thân thể đụng vào trên đại lầu, nửa người lâm vào cao ốc, toàn bộ chim đã bị nướng chín, trong không khí tràn ngập thịt nướng hương cùng thi thể mùi hôi thối. Có chút không có bị đốt nổ trứng trùng từ quái điểu trên thân rơi xuống, đầy đất đều là ngọ ngậy màu trắng côn trùng. Bối ra thế nhưng là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật sinh vật, nhìn thấy những này giàu có protein màu trắng côn trùng, có chút nhịn không được. Tránh thoát Dương Chân Thiên cánh tay, hướng bên kia chạy tới, bỏ đi côn trùng đầu, đem côn trùng ăn hết, làm cho miệng đầy lục sắc chất lỏng. Ai, mẹ nó, bối ra thật sự là cái gì đều ăn. Giang Khôn nhả danh nói. Trung quanh trên đường phố zombie đều bị Giang Khôn xử lý, đầy đường đều là chân cụt tay đứt, màu đỏ sẫm máu tươi nhuộm đỏ đường đi. Bối ra, chúng ta đi. Bạch Tiểu Phi đối bối ra nói. Bối ra ăn uống no đủ, đang muốn trở lại Bạch Tiểu Phi bên người. Một đầu dài mười mấy mét chân đốt đột nhiên từ dưới thủy đạo bên trong xuất hiện, một tiết, chân đốt mũi nhọn móng đuốt bắt lấy bối ra, đem nó giơ lên mười mấy thước cao không trung. Có thể nhìn thấy đầu này dài mười mấy mét chân đốt, nhưng thật ra là mười mấy người thể liền cùng một chỗ. Go, go. Bối ra kêu lên hai tiếng, bất lực. Nó mặc dù cái gì đều có thể ăn, nhưng lại đánh không lại biến dị zombie. Thổ hào, nhanh mau cứu bối ra, ta còn muốn dựa vào bối ra che đậy đâu. Bạch Tiểu Phi nói với Giang Khôn. Liệt Dương kiếm. Giang Khôn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh toàn thân đỏ chót bảo kiếm, đây là hắn từ phương Đông thần vực đại diện thánh địa dọa dẫm tới thánh vật. Kiếm này vừa ra, mang theo liệt hỏa hừng hực, nhiệt độ chung quanh cấp tốc lên cao. Thi huynh vị diện zombie quá ác tâm, Giang Khôn không muốn ô uế mình tay, cho nên mới sẽ nghĩ đến cầm thanh kiếm ra. Thổ hào, ngươi đây là vũ khí gì? Giống như rất nhu bức dáng vẻ. Bạch Tiểu Phi đối Giang Khôn hỏi, nóng đến đầu đầy mồ hôi. Đại diện thánh địa thánh vật liệt dương kiếm. Giang Khôn nói, hắn cầm liệt dương kiếm, một kiếm bổ về phía cái kia từ mười mấy người thể tạo thành chân đốt, đem nó chặt đứt, bối ra từ giữa không trung rơi xuống, Giang Khôn đưa tay bắt lấy nó. Thổ hào, ngươi quá mạnh. Bạch Tiểu Phi sùng bái nhìn về phía Giang Khôn. Giang Khôn rơi xuống từ trên không, đem bối ra để dưới đất. Mặt đất đống nhiên rung động hai lần, hàng trăm cây nhân thể chân đốt xông phá mặt đất, đưa ra ngoài, trên không trung lung tung lắc lư. Ngay sau đó, cả con đường mặt đường phá vỡ. Một cái quái vật khổng lồ từ dưới đất chui ra. Đây là một đầu con rết, nói đúng ra là một đầu từ hơn vạn cố nhân loại thi thể tạo thành con rết. Có chừng mấy dài ngàn mét, mấy chục mét cao. Lúc trước bị Giang Khôn chém đứt nhân thể chân đốt, chẳng qua là con ngô công này sở chân thôi. Biến dị zombie đều tiến hóa đến loại tình trạng này. Bạch Tiểu Phi kinh ngạc nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Dương Chân Tiên vịn bên cạnh vách tường, không ngừng nôn mửa, kém chút đem năm ngoái niên kỷ cơm tối đều phun ra. "Lão bản, nhanh diệt vật kia đi, ta bị buồn nôn đến." Dương Chân Tiên nói với Giang Khôn. Giang Khôn đồng dạng bị buồn nôn đến, huy động trong tay liệt dương kiếm hướng con rết chém xuống đi. Nhưng mà, liệt dương kiếm cương muốn rơi xuống, lại dừng ở giữa không trung, bất động. Một cái tiểu cộc cộc thanh âm truyền vào Giang Khôn não hải, "Chủ nhân, ta là liệt dương kiếm kiếm linh, người ta thế nhưng là cao quý thánh khiết thánh vật, không muốn chặt buồn nôn như vậy đồ vật." Nói như vậy, thần khí đều sẽ sinh ra khí linh, liệt dương kiếm cũng không ngoại lệ. Liệt dương kiếm bị đại diện thánh địa phụng làm thánh vật, như là kiều sinh quán dưỡng đại tiểu thư, nhìn thấy trước mắt đầu này nhân thể con rết, để nó cảm thấy buồn nôn. Thánh vật chính là dùng để trảm yêu trừ ma, sao có thể sợ hãi bẩn đâu? Giang Khôn nói. Chủ nhân, ngươi có nhiều như vậy thần khí, tìm người khác đi, đừng tìm ta. Liệt Dương kiếm kiếm linh đối Giang Khôn thần cầu. Hôm nay ta chọn chúng ngươi, tính ngươi không may. Giang Khôn nói. Chủ nhân, người ta khả ái như vậy, ngươi cũng cam lòng dùng ta chặt loại kia mấy thứ bẩn thỉu. Cam lòng. Giang Khôn trong miệng thốt ra hai chữ, mặc kệ Liệt Dương kiếm có nguyện ý hay không, một kiếm chém đi xuống, hình thành một đạo hỏa diễm tạo thành lưỡi kiếm. Kinh khủng hỏa diễm lực lượng đem con giết chặt thành hai nửa. Hỏa diễm lưỡi kiếm tại mặt đất lưu lại một đầu thật dài vết cắt, cho đại điệu tăng thêm một đạo đen nhánh vết sẹo. Chủ nhân ngươi thật đáng ghét. Liệt Dương kiếm kiếm linh đối Giang Khôn phàn nàn nói. Ta liền chưa thấy qua ngươi kêu ngạo như vậy kiểu thần khí. Giang Khôn nói. Thổ hào, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Bạch Tiểu Phi nhịn không được đối Giang Khôn hỏi. Vô địch. Giang Khôn vân đạm phong kinh nói. Hai chữ này nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng lại có mấy người có thể chân chính vô địch đâu? Bạch Tiểu Phi đột nhiên cảm giác Giang Khôn chính là thần đồng dạng tồn tại. Lúc này, một khung quân dụng máy bay trực thăng bay về phía Giang Khôn. Hướng Giang Khôn hỏi, đối diện cao nhân, chúng ta là Hoa Hạ quân đội người, ngươi là ai? Vậy mà có thể một kiếm đánh chết cấp S biến dị zombie. Ta là tới cứu vớt thế giới.
Giang Khôn nói, có thể hay không đi quân đội chúng ta ngồi một chút, cộng đồng thương thảo như thế nào cứu vớt nhân loại.
Không cần. Giang Khôn một người cũng có thể diệt Thi Vương, không cần đến cùng quân đội liên thủ.
Lúc này, một đoàn màu đỏ nhạt hỏa diễm xẹt qua chân trời, đánh trúng quân đội máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng trực tiếp bị cái này đoàn hỏa diễm vây bạo, hai cốt rơi vỡ tới trên mặt đất. Nơi xa một tòa đại lâu đỉnh chóp xuất hiện hai người, một cái thân hình gầy gò, mái tóc màu đỏ, một cái khác thân thể trần truồng, toàn thân tựa như kim cương, tản ra kim sắc quang mang. Bất quá, hai người này ánh mắt đục ngầu, đã không phải là người sống. Bọn hắn trái tim vị trí đều có một khỏa thi trùng chứng trùng, thân thể bị thi trùng khống chế. Hai người này khi còn sống là Hoa Hạ Long tổ cao thủ, bị Thi Vương giết chết sau lợi dụng thi trùng khống chế, biến thành cao cấp zombie, so khi còn sống càng thêm lợi hại. Thổ Hào, hai người kia ta biết, một cái gọi Đỏ Yến, sẽ dùng lửa, một cái khác gọi là Kim Đấu, tại Thiếu Lâm tự tu luyện qua, toàn thân cao thấp đào thương bất nhập. Bạch Tiểu Phi đối Giang Khôn nhắc nhở. Bất luận cái gì cao thủ tại bản điểm chủ trước mặt đều không đáng nhắc lên. Giang Khôn nói. Chương 377, Đỏ Yến cùng Kim Gấu. Đỏ Yến cùng Kim Gấu đã biến thành Thi Vương thủ hạ, không như bình thường zombie, hai người bọn họ có ý thức tự chủ. Vừa rồi Thi Vương cảm nhận được một tia cường giả khí tức, liền phái Đỏ Yến cùng Kim Gấu hai người tới điều tra một phen. Tiểu tử, ngươi một cái nhân loại vậy mà phách lối như vậy, giết ta đáng yêu đại ngô công. Đỏ Yến đối Giang Khôn tức giận nói. Mới vừa rồi bị Giang Khôn một kiếm chém thành hai khúc đại ngô công là Đỏ Yến sủng vật. Mẹ nó, đầu kia con giết chỗ nào đáng yêu? Giang Khôn nhả danh nói. Nó cái kia mỹ lệ sở chân, tự nhiên mà thành thân thể, đơn giản chính là dọn bị bên trong tác phẩm nghệ thuật. Nhưng mà, ngươi cái này ghê tởm nhân loại thế mà giết nó. Đỏ Yến chỉ vào Giang Khôn, khiển trách nói. Nói lời này lúc, Đỏ Yến còn một mặt thưởng thức biểu tình hâm mộ. Có lẽ là thẩm mỹ quan khác biệt, tại nhân loại xem ra, đầu kia nhân thể con giết là 10 phần buồn nôn, nhưng đám dọn bị lại cảm thấy nó rất xinh đẹp. Ta hôm nay không chỉ có muốn chặt các ngươi tác phẩm nghệ thuật, còn muốn chặt các ngươi Thi Vương. Giang Khôn dùng liệt dương kiếm chỉ hướng Đỏ Yến Kim Gấu hai người. Phách lối tiểu tử, muốn chết. Đỏ Yến nói. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một con hỏa diễm chim én, Đỏ Yến hướng về phía trước quăng ra, con kia hỏa diễm chim én bay đến không trung, lập tức phân giải thành mấy ngàn con hỏa diễm chim én, tựa như một mảnh hỏa vân. Đỏ Yến mặc dù đã biến thành zombie, nhưng hắn vẫn có thể sử dụng khi còn sống công pháp. Mấy ngàn con hỏa diễm chim én hướng Giang Khôn bay đi, vờn quanh tại chúng quanh thân thể hắn, hình thành một cỗ hỏa diễm gió lốc, phần phật thẳng rung động, đem nó thôn phệ. Tiểu tử này xong, ta Đỏ Yến hỏa diễm cũng không phải phổ thông hỏa diễm. Hạch tâm nhiệt độ có thể đạt tới mấy trăm vạn độ C. Đỏ Yến đối bên người Kim Gấu nói. Ừm, xem ra không cần đến ta xuất thủ. Kim Gấu nói. Nhưng mà, ngay tại Đỏ Yến cùng Kim Gấu hai người coi là Giang Khôn đã bị giết thời điểm, giữa không trung hỏa diễm vòng xoáy đột nhiên bành trướng bạo tạc, một cỗ càng cường hãn hơn lực lượng từ hướng nội bên ngoài, xé nát hỏa diễm vòng xoáy. Từng đoàn hỏa diễm bị khí lãng tung bay, rơi vào chung quanh kiến trúc bên trên, Giang Khôn từ hỏa diễm bên trong đi ra. Làm sao có thể? Đỏ Yến khó có thể tin mà nhìn xem Giang Khôn, người này thế mà phá vỡ hỏa diễm vòng xoáy. Mà lại lông tóc không thương. Như ngươi loại này trình độ hỏa diễm, cho ta gãi ngơ ngứa còn tạm được. Giang Khôn khinh thường nói. Người này không đơn giản, Kim Gấu, ngươi cũng cùng tiến lên. Đỏ Yến nói. Hỏa thân chú. Đỏ Yến trên trán hỏa diễm ân ký lấp lánh ra chói mắt hồng quang, hỏa diễm phủ văn từ hắn trên trán hỏa diễm ân ký, cấp tốc hướng toàn thân lan tràn, để toàn thân của hắn đều bị ngọn lửa phủ văn bao trùm. Màu đỏ nhạt hỏa diễm bao khỏa tại trung quanh thân thể hắn, tựa như mặc một bộ hỏa diễm quần áo, ngọn lửa cuồng bạo khí tức, để hắn giống như là một tôn hỏa diễm chiến thần. Kim Gấu toàn thân hiện lên kim sắc. Cơ bắp khối khối hở ra, hắn trước kia là Thiếu Lâm tự thập bắt đồng nhân một trong, một thân khổ luyện ngạnh công phu, đao thương bất nhập. Dương huynh, Thổ Hào một mình hắn không có vấn đề a? Bạch Tiểu Phi đối Dương Chân Thiên hỏi. Không có vấn đề, không ai có thể thắng được qua lão bản. Dương Chân Thiên trả lời nói. Giang Khôn nhìn xem trước mặt hai người, thong dong cười một tiếng, một cái chiến sĩ thêm một cái ra dọn pháp sư, có ý tứ. Hắn thấy, Kim Gấu là một hệ vật lý chiến sĩ, Đỏ Yến là một hỏa hệ pháp sư. Tới đi, xem xét ngươi cái này đao thương bất nhập chiến sĩ. Có thể hay không gánh vác được ta buộc phát tổn thương. Giang Khôn đối Kim Gấu nói. Kim gia gấu cậu thả thịt dày, lực phòng ngự kinh người, am hiểu cận chiến. Đỏ Yến thao túng hỏa diễm, am hiểu công kích từ xa. Giống. Kim Gấu trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, đạp trên bước chân nặng nề hướng Giang Khôn tiến lên, đường đi mặt đường đều đang run rẩy, tựa như một cỗ xe tăng hạng nặng. Hắn phụ trách vọt tới phía trước gánh vác địch nhân tổn thương, Đỏ Yến phụ trách công kích từ xa. Thủ Hạo, đừng đánh Kim Gấu, đánh trước Đỏ Yến. Bạch Tiểu Phi đối Giang Khôn hô. Hơi có chút trò chơi thưởng thức người đều biết, gặp được khiên thịt cùng ra giòn pháp sư, khẳng định đánh trước ra giòn pháp sư. Xem xét ngươi có thể hay không gánh vác được. Giang Khôn huy động trong tay liệt dương kiếm, đang chuẩn bị bổ về phía Kim Gấu, thế nhưng là cái kia thanh kỳ hoa liệt dương kiếm lại dừng ở giữa không trung bất động. Không muốn chém đi xuống. Kim Gấu nhắm ngay thời cơ, huy động đống cắt lớn nắm đấm, một quyền đánh về phía Giang Khôn lực. Uy lực của một quyền này không thua gì một phát đạn tháo. Cùng lúc đó, Đỏ Yến phóng xuất ra hỏa thần chú, hỏa diễm phủ văn từ trên người hắn phóng lên tận trời, phô thiên cái địa tuần hướng Giang Khôn. Bám vào đến Giang Khôn trên thân. Một khi bị ngọn lửa này phù văn bám vào đến, không chỉ có lại nhận nhiệt độ cao thiêu đốt, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng người thần trí, sinh ra ảo giác. Giang Khôn ăn hai phát công kích, cũng không có thụ thường, rất không nói nhìn xem trong tay liệt dương kiếm. Vừa rồi nếu như không phải nó đột nhiên dừng lại, Kim Gấu đã bị chém chết. Uy, ngươi lại náo cái gì yêu thiêu thân? Giang Khôn đối Liệt Dương kiếm kiếm linh hỏi. Người ta là nữ hài tử, sao có thể dây vào cái kia toàn thân đỏ lóa tên cơ bắt đầu? Tốt thẹn thùng nha. Liệt Dương kiếm kiếm linh nói. Mẹ nó, ngươi chính là một thanh kiếm, cái gì nữ hài tử? Giang Khôn nói. Hắn chưa hề đều chưa nghe nói qua kiếm còn phân nam nữ. Ta thật là nữ hài tử liền nên điềm đạm nho nhã, không nên đánh đánh giết giết. Ngươi là kiếm nha. Biết kiếm là cái gì? Dùng để giết người binh khí. Giang Khôn đối Liệt Dương kiếm giáo dục nói. Đại diện thánh địa đám người kia đem Liệt Dương kiếm lúc tổ tông đồng dạng cung cấp, hiện tại Liệt Dương kiếm liền xem như một thanh kiếm giết người bản năng cũng không có, còn không bằng một thanh phổ thông kiếm sắt. Ta không phải đại diện thánh địa người, sẽ không đem ngươi làm thánh vật cùng bái, lại nháo yêu thiêu thân, ta đem ngươi tan chế tạo thành bồn cầu. Giang Khôn đối Liệt Dương kiếm nói. Ngươi thật bá đạo, đối nữ hải tử một chút đều không ôn nhu, ép á. Liệt Dương kiếm kiếm linh nói. Ha ha. Giang Khôn bó tay rồi. Lúc này, Kim Gấu cùng Đỏ Yến hai người lại lao đến. Giang Khôn trên thân dính đầy Đỏ Yến hỏa thần chú, hắn vận chuyển Bắc Minh thần công, đem hỏa thần chú hấp thu hầu như không còn. Đỏ Yến gặp Giang Khôn trên người hỏa thần chú biến mất không thấy gì nữa, có giật mình nói, ngay cả hỏa thần chú đều không đối phó được ngươi. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì chiêu số đều không có. Giang Khôn nói, dẫn theo Liệt Dương kiếm, cũng mặc kệ kiếm linh có đồng ý hay không, một kiếm chặt tới Kim Gấu trên thân. Kim Gấu thân thể đau thương bất nhập, coi là có thể đỡ Giang Khôn một kiếm này, kết quả trực tiếp bị Giang Khôn một kiếm chẻ thành hai nửa, tại chỗ bỏ mình. Đỏ Yến đại kinh, ngay cả Kim Gấu cũng đỡ không nổi người này một kiếm chi uy, thật đáng sợ. Đỏ Yến cương muốn chạy trốn, một đạo kiếm quang đã hướng hắn bay qua. Đỏ Yến tranh thủ thời gian một trường vỗ tại bộ ngực mình bên trên, phun ra một ngụm tinh huyết tại trước người hắn hóa thành một tầng hộ thuẫn, ngăn trở Liệt Dương kiếm. Nhưng Liệt Dương kiếm là thánh vật, lại thêm Giang Khôn nghịch thiên thực lực, ở đâu là Đỏ Yến có thể đỡ nổi. Đỏ Yến cùng Kim Gấu bị Giang Khôn một kiếm chẻ thành hai nửa. Hai người vừa mới chết, trên bầu trời bay tới một con màu đen phượng hoàng, sau lưng hắc phượng hoàng đi theo rất nhiều thì biến quả đen. Bọn chúng đều là thi vương thủ hạ. Chương 378, Giang Khôn thứ nhì cái đồ đệ. Cái này màu đen phượng hoàng tên là U Hoàng, thông qua phổ thông loài chim biến dị mà đến, đi theo phía sau một đám giỏm bị quả đen, xa xa một mảnh đen kịt, giống một đoàn mây đen. Lão bản, con kia chim thật lớn. Dương Chân Thiên kinh ngạc nói. Biến dị giống loài, đương nhiên lớn lên so chim lớn. Giang Khôn nói. U Hoàng gặp Giang Khôn xử lý Đỏ Yến cùng Kim Gấu, không khỏi hơi kinh ngạc. Người trẻ tuổi này đến tột cùng lai lịch ra sao? Đỏ Yến cùng Kim Gấu giòm bị hóa về sau, thực lực tương đương tại trong nhân loại cấp 9 thợ săn, thế mà đều không phải là người trẻ tuổi này đối thủ. U Hoàng nghĩ ngợi. Giang Khôn chỉ hướng bầu trời U Hoàng hỏi, các lão đại của ngươi ở đâu? Ta muốn đánh bại hắn cứu vớt thế giới. Muốn khiêu chiến thi vương đại nhân, đánh trước bại chúng ta lại nói. U Hoàng nói, các ngươi quá yếu, không phải là đối thủ của ta. Giang Khôn nói, đừng tưởng rằng mình đánh bại Kim Gấu cùng Đỏ Yến liền rất lợi hại, bọn hắn bất quá là hai cái tiểu lâu la thôi. U Hoàng nói. Giang Khôn lười nhác cùng nó nói nhảm, một kiếm bổ về phía U Hoàng, vạn trượng kiếm quang phóng lên tận trời, mang theo kinh thiên uy năng, phản phất thương khung đều muốn bị một kiếm này chém vỡ. Không trung U Hoàng cùng thi chim quân đoàn bị chặt trúng. U Hoàng cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp bị chặt thành hai nửa, màu đỏ sậm huyết dịch phun ra ngoài, trên bầu trời rơi ra huyết vũ. Zombie chim nhóm cũng bị một kiếm này dư uy trọng thương, đồng loạt rơi xuống phía dưới. Bởi vì Giang Khôn một kiếm này quá mạnh. Trên bầu trời mây đen bị mở ra một đầu lỗ hổng, hát thành phố nghênh đón đã lâu ánh nắng. Thủ Hạo, ngươi đơn giản muốn lên trời. Bạch Tiểu Phi chưa từng thấy Giang Khôn nhu bức như vậy người, đối Giang Khôn sùng bái không thôi. Giang Khôn đứng tại giữa không trung, nhìn xem phía dưới hát thành phố phế tích, trong phế tích đã không có người sống, tất cả đều là zombie. Bụi về với bụi, đất về với đất, các ngươi nên xuống địa ngục. Giang Khôn nói. Một đột. Hòa thụ giới giáng lâm. Giang Khôn hai tay kết ấn, một đạo lục sắc trả cờ dạ bị hắn đánh vào mặt đất, sau đó toàn bộ hát thành phố run rẩy lên, giống phát sinh địa chấn. Phong ốc phế tích tiến một bước đổ sụp. Đường kính vài trăm mét dây leo phá đất mà lên, xông lên ngàn mét không trung. Tráng kiện dây leo bên trên mọc ra rất nhiều mảnh dây leo, giăng khắp nơi, che kín hát thành phố mặt đất. Từ xa nhìn lại, hát thành phố giống như là bị một gốc to lớn thực vật bao khỏa ở bên trong. Dây leo trụ cột bên trên náo ra to lớn nụ hoa, sau đó nở hoa, dây leo cuốn lên trên đường phố zombie, ném vào những cái kia to lớn nụ hoa bên trong, trở thành phân bón hoa. Không đến 2 phút, hát thành phố mấy chục vạn zombie bị thanh lý đến không còn một mảnh. Liên cả thiên không bên trong phi hành loài chim zombie cũng bị dây leo kéo xuống đến, ném vào đóa hoa bên trong. Giang Khôn gặp zombie bị thanh lý hoàn tất, thế là thu hồi hoa thụ giới giáng lâm, hát trên chợ phương dây leo cùng nhau lùi về mặt đất. Giang Khôn thủ đoạn phong phú, thấy Bạch Tiểu Phi hoa mắt. Lúc này, cách đó không xa trên đường phố, xuất hiện một đám người. Cầm đầu là một thân hình cao lớn nam tử, hắn một đầu bên trong phân tóc trắng, sắc mặt tái nhợt, con ngươi màu vàng nóng, chỗ trán một đạo màu đỏ phù văn. Thân mang cổ trang, tự mang một cỗ thượng vị giả bà khí. Hắn chính là ngàn năm thi vương Rồng Phải, Hạng Vũ thủ hạ đại tướng Rồng Lại hậu nhân. Tại Rồng Phải bên người đi theo một tiểu học Anh ngữ lão sư. Tên này nữ lao sư đã bị hắn biến thành zombie. Ngoại trừ tên này anh ngữ lao sư bên ngoài, Rồng Phải bên người cái khác zombie đều là nhất đẳng cao thủ. Ba khí bên cạnh để loạn. Bạch Tiểu Phi nói. Tiểu Phi đồng chí, ngươi đến tột cùng với ai một đám? Dương Chân Tiên nói với Bạch Tiểu Phi. Hắn lại đẹp trai lại ba khí, không nhịn được muốn ca ngợi hắn. Bạch Tiểu Phi nói. Giang Khôn rơi xuống từ trên không đến, đứng tại Dương Chân Thiên cùng Bạch Tiểu Phi hai người trước người, nhìn về phía trước mặt Rồng Phải. Chính là ngươi diệt toàn thành zombie. Rồng Phải nói với Giang Khôn.
Không sai.
Giang Khôn nói. Nghĩ không ra trong nhân loại còn có người cao thủ như vậy, ngay cả ta đều sinh ra lòng kiêng kỵ. Rồng nhìn phải đến Giang Khôn vừa rồi sử dụng chiêu kia hoa thụ giới giáng lâm. Có thể sử dụng loại này hạn chế cấp đại chiêu người, tuyệt đối là siêu việt thần cấp tồn tại. Ta thụ Tiểu Phi đồng chí mời, chuyên tới để lấy ngươi mạng chó.
Giang Khôn nói.
Kỳ thật, Giang Khôn lời này chỉ nói một nửa, sau một nửa là, lấy ngươi mạng chó sau lại cướp sạch pháp bảo của ngươi công pháp.
Đại nhân, tiểu tử này thật là phách lối, để cho ta thay ngươi giết hắn.
Rồng phải thủ hạ Bạch Võ Sinh nói.
Tiểu tử, dám đối đại nhân nhà ta vô lễ, không muốn sống.
Hắc Võ Sinh nói.
Chấm đã, để cho ta hỏi trước hắn một vấn đề.
Rồng phải đưa tay ngăn lại Bạch Võ Sinh cùng Hắc Võ Sinh.
Giang Khôn nghe Rồng phải nói muốn hỏi mình vấn đề, hiếu kỳ nói, ngươi muốn hỏi điều gì?
Hào ạ giờ dịu.
Rồng phải hỏi.
Ý am phỉn, tê thát thằng dịu.
Rồng phải nói ra câu này anh ngữ, Giang Khôn bản năng nói ra câu tiếp theo.
Bởi vì đây là sơ chung trên sách học nội dung, Giang Khôn thuộc như cháo, cho nên mới sẽ thốt ra.
Ông trời của ta, đại nhân, hắn anh ngữ khẩu ngữ tốt tiêu chuẩn.
Rồng phải bên người tiểu học anh ngữ lao sư kinh ngạc nói.
Giang Khôn tại nước Mỹ du học 3 năm, anh ngữ khẩu ngữ chính là chính tông kiểu Mỹ anh ngữ, so cái này tiểu học anh ngữ lao sư lợi hại hơn nhiều.
Hắn anh ngữ trình độ giống như cao hơn ngươi.
Rồng phải đối với mình anh ngữ lao sư hỏi.
Để cho ta hỏi hắn vài câu.
Anh ngữ lao sư nói.
Giang Khôn cùng cái này tiểu học anh ngữ lao sư trao đổi vài câu về sau, triệt để đem tiểu học anh ngữ lao sư bị khiếp sợ, người trẻ tuổi này anh ngữ trình độ cao hơn nàng ra quá nhiều.
Rồng phải mặc dù là cổ đại ngàn năm cương thi, nhưng hắn là một cái thích học tập người.
Hát thành phố bị zombie công hãm về sau, cả ngày ngâm mình ở trung tâm chợ trong tiệm sách học tập, đối anh ngữ cảm thấy rất hứng thú, còn chuyên môn đem cái này tiểu học anh ngữ lao sư cải tạo thành zombie.
Bằng hữu, ngươi anh ngữ tốt như vậy, có thể hay không dạy ta?
Rồng phải đối Giang Khôn hỏi.
Ê!
Giang Khôn ngây ngẩn cả người, trong lòng nhà danh đạo, cái này ngàn năm cương thi làm sao bái mình vì sư? Còn muốn đánh nữa hay không đâu?
Tiểu Phi đồng chí, các vị mặt đại bột muốn cùng ta học anh ngữ.
Nhìn hắn chăm chỉ như vậy hiếu học, ta liền không đánh hắn.
Giang Khôn nói với Bạch Tiểu Phi.
Thủ hào, ngươi có muốn hay không như thế hố?
Đã nói xong đánh quái đâu?
Bạch Tiểu Phi nói.
Lão sư, mời ngươi dạy ta anh ngữ.
Rồng phải quỳ một gối xuống bái tại Giang Khôn trước người.
Cái này kịch bản đơn giản không theo sáo lộ ra bài.
Bạch Tiểu Phi xem xét lên người, không biết nói cái gì cho phải.
Long đồng học, ngươi là ta thu cái thứ hai đồ đệ, về sau đừng nghĩ lấy thống trị thế giới, cùng ta học anh ngữ đi.
Giang Khôn đối Rồng phải nói, nhận lấy hắn cái này đệ tử.
Ok.
Rồng phải nói, lại hỏi, lão sư còn có cái đồ đệ.
Đúng, ngươi còn có người sư tỷ, nàng gọi Nhiếp Tiểu Thiến, bất học vô thuật, liền biết chơi game.
Giang Khôn nói lời này một chút cũng không đỏ mặt, Nhiếp Tiểu Thiến sở dĩ sẽ say mê trò chơi, cũng là bởi vì hắn lúc trước mang theo Nhiếp Tiểu Thiến chơi khóc chạy trò chơi. Hiện tại Giang Khôn thu Rồng phải là đệ tử, hắn liền có hai cái đồ đệ, Nhiếp Tiểu Thiến đi theo hắn học trò chơi kỹ thuật, Rồng phải đi theo hắn học anh ngữ.
Chương 379, Đồ Sơn Dung Dung đến.
Rồng phải bái Giang Khôn vi sư, một phương diện hắn thật muốn học tốt anh ngữ, một phương diện khác hắn biết mình không phải là đối thủ của Giang Khôn, không muốn cùng Giang Khôn lên xung đột chính diện.
Lão sư, ngươi là ai?
Làm sao lại lợi hại như vậy?
Rồng phải đối Giang Khôn hỏi.
Hắn rất hiếu kỳ, trong nhân loại tại sao có thể có Giang Khôn loại này cấp bậc tồn tại?
Giang Khôn không có ý định giấu giếm, nói ra, ta gọi Giang Khôn, đến từ một cái thế giới khác.
Lão sư vậy mà đến từ một cái thế giới khác?
Rồng phải kinh ngạc nói, khó trách lợi hại như vậy.
Ngươi muốn học anh ngữ sao?
Muốn liền cùng ta về số 81 quán trọ.
Giang Khôn đối Rồng phải nói.
Rồng phải muốn đi một cái thế giới khác nhìn xem, thế là phân phát thủ hạ của mình, đi theo Giang Khôn số 81 quán trọ nhìn xem.
Thi Vương rời đi mang ý nghĩa thi huynh vị diện hòa bình, Bạch Tiểu Phi đem mình số 81 quán trọ lệnh bài giao cho Rồng phải, để Rồng phải có thể thông qua vạn giới chi môn.
Giang Khôn, Dương Chân Thiên, Rồng phải ba người đi vào số 81 quán trọ, Rồng phải tò mò dò xét hoàn cảnh chung quanh.
Giang Khôn ca ca, ngươi từ dị giới mang theo cái gì người trở về?
Dáng dấp cùng quỷ giống như.
Thanh Vũ nhìn thấy Rồng phải, nói với Giang Khôn.
Ta tân thu đồ đệ Rồng phải, là ngàn năm cương thi.
Giang Khôn nói.
Thanh Vũ nghe được Giang Khôn nói Rồng phải là ngàn năm cương thi, biểu lộ cũng không có quá sóng lớn động.
Rồng phải sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng rất kỳ quái, tiểu nữ hài này nghe được mình là ngàn năm cương thi làm sao không có gì phản ứng.
Nếu là người bình thường, đã sớm dọa đến tè ra quần rồi.
Lại là ngàn năm cương thi, lão bản ngươi lộn xộn cái gì đồ vật đều hướng trong tiệm mang.
Hàng Nga tiên tử tò mò nhìn Rồng phải, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy sống ngàn năm cương thi.
Hắn muốn cùng ta học anh ngữ, không giống như ngươi loại này bất học vô thuật sóng bức tiên tử, cả ngày ngoại trừ dạo phố mua sắm còn biết gì.
Giang Khôn nói với Hằng Nga tiên tử.
Tiểu cương thi, làm ta tiểu đệ, có ta Hằng Nga tiên tử bảo kê ngươi, không ai dám khi dễ ngươi.
Hằng Nga tiên tử hào khí nói, một bộ đại tỷ đại phong phạm.
Tại Hằng Nga tiên tử trước mặt, cho dù là ngàn năm cương thi Rồng phải, cũng chỉ có thể xưng văn bối.
Rồng phải tự nhiên biết nguyệt cung Hằng Nga, kinh ngạc hỏi, ngươi là Hằng Nga tiên tử.
Đây chính là thần tiên trong truyền thuyết.
Tính ngươi có chút kiến thức, ta chính là Hằng Nga.
Hằng Nga tiên tử thỏa mãn gật đầu nói.
Cuối cùng là địa phương nào?
Hằng Nga tiên tử làm sao lại xuất hiện ở đây?
Rồng mắt phải bên trong tràn đầy hoang mang.
số 81 quán trọ ở vào vạn giới điểm tụ, có đến từ vạn giới người, hàng Nga tiên tử là từ Tây Du thế giới xuyên qua tới. Giang Khôn cho Rồng Phải giải thích nói, đây cũng quá lợi hại. Rồng Phải kinh ngạc nói, cái này số 81 quán trọ đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Lúc này, vạn giới chi môn mở ra, lại có người tới trong tiệm. Giang Khôn nhìn về phía vạn giới chi môn phương hướng, cầm đầu là một thân mang áo xanh nữ hải, trên đầu một đôi rũ cụp lấy hồ ly lốt hai, ở sau lưng nàng là một nam một nữ hai cái tiểu bằng hữu. Đồ Sơn Dung Dung. Giang Khôn kêu lên. Cô bé này chính là Giang Khôn Đồ Sơn đối tác Đồ Sơn Dung Dung, mà bên người nàng hai người là Đồ Sơn Tô Tô cùng Bạch Nguyệt Sơ. Bạch Nguyệt ngày đầu đỉnh hai cây thật dài ngốc lông, một mực rủ xuống tới cái hông của hắn, đây là hắn lần trước tại tiệm bốn tóc làm con rán tiểu tóc. Không biết còn tưởng rằng hắn là con rán tinh đâu. Thủ hảo, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Nguyệt Sơ phóng tới Giang Khôn, một chút ôm lấy Giang Khôn đùi. Ngoa tạo, lại là ngươi cái này bộ bức. Giang Khôn kinh ngạc nói. Thủ hảo, ta muốn vàng tỏi, chỉ cần ngươi cho ta vàng tỏi, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Bạch Nguyệt Sơ nói. Cút ngay cho ta. Giang Khôn dùng sức hất lên, đem Bạch Nguyệt Sơ văng ra ngoài. Bạch Nguyệt Sơ cùng Bạch Tiểu Phi một cái tính tình, đều là đùa bức, bất quá Bạch Nguyệt Sơ so Bạch Tiểu Phi càng thêm đùa bức. Hôm nay thật là có ý tứ, tới một cái ngàn năm cương thi, lại tới một con gián tinh. Hàng Nga tiên tử đưa tay đi túm Bạch Nguyệt Sơ cái kia hai cây thật dài ngốc lông. Bạch Nguyệt mới nhìn đến Hàng Nga tiên tử cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, kinh ngạc nói, đại tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp, so nhà ta đổ ngốc xinh đẹp hơn. Ha ha ha, con gián tinh thật biết nói chuyện. Về sau đi theo đại tỷ hôn thế nào? Hàng Nga tiên tử cười đến nhánh hoa run rẩy, rất là mê người, đem một bên rồng hưu đô xem xét lên người. Trong truyền thuyết Nguyệt cung Hàng Nga khuynh quốc khuynh thành, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Rồng Phải thầm nghĩ trong lòng. Bạch Nguyệt Sơ cũng xem xét lên người, trước mắt cái này đại tỷ tỷ thật là đẹp đến rối tinh rối mù, cùng tiên nữ giống như. Hàng Nga tiên tử ở một bên cùng Bạch Nguyệt Sơ Đồ Sơn Tô Tô hai cái tiểu bằng hữu chơi đùa. Giang Khôn đối Đồ Sơn Dung Dung hỏi, "Dung Dung mỹ nữ, ngươi tìm đến ta làm cái gì?" Đồ Sơn Dung Dung sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới, lần này đặc địa đến số 81 quán trọ, khẳng định là có chuyện. "Ta muốn theo ngươi thương lượng một chút đầu tư chúng ta Đồ Sơn khách du lịch sự tình, ngươi lần trước cho ta không đủ tiền dùng." Đồ Sơn Dung Dung cau mày nói, "Không thể nào, ta cho ngươi giá trị 200 triệu vàng thỏi, còn chưa đủ." Giang Khôn hỏi. Hắn nhớ rõ ràng cho Đồ Sơn đầu rất nhiều tiền. "Chuyện là như thế này, chúng ta Đồ Sơn ống tiền quản lý nuốt riêng một số tiền lớn, mang theo hắn cô em vợ chạy." Đồ Sơn Dung Dung nói. "Mang theo hắn cô em vợ chạy là cái quỷ gì?" Giang Khôn cảm thấy cái này ngạnh rất quen, nhưng lại nghĩ không ra ở đâu nghe qua. "Hiện tại chúng ta không có tiền." Đồ Sơn Dung Dung ưu thương nói, "Chủ cửa hàng lại cho chúng ta ném ít tiền đi, ta biết ngươi rất có tiền. Các ngươi Đồ Sơn đem ta đầu tư cho các ngươi tiền làm mất rồi, đây là trách nhiệm của các ngươi, về sau kiếm tiền ta phải cầm đầu." Giang Khôn nói. "Cái này, tốt ta." Đồ Sơn Dung Dung suy tư một hồi, đồng ý Giang Khôn điều kiện. Nguyên bản nàng cùng Giang Khôn đã nói xong kiếm tiền chia đôi phần, nhưng bây giờ bọn hắn đem Giang Khôn đầu tư tiền làm mất rồi, đành phải để Giang Khôn nhiều đến một chút lợi ích. Giang Khôn từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái dương lớn, mở ra cái dương, bên trong ánh vàng rực rỡ một mảnh. Có trứng gà lớn như vậy biển sâu chân châu, có tinh xảo châu đáo dây chuyền, có thành tựu khối gạch vàng. Giang Khôn hành tẩu vạn giới, thích thuận tay ăn cướp, hắn đã nhớ không rõ cái này dương châu đáo là từ đâu mà lấy được. Bất quá những này châu đáo với hắn mà nói không coi là nhiều, không gian của hắn trong giới chỉ còn có rất nhiều. Thật nhiều tiền. Bạch Nguyệt mới nhìn đến nhiều như vậy vàng bạc châu đáo, so nhìn thấy mỹ nữ còn hưng phấn, bỏ qua Hàng Nga tiên tử cùng Đồ Sơn Tô Tô, úp sấp cái dương bên cạnh, kích động đến hai tay run lên. "Thủ hảo, ta có thể kiểm tra sao?" Bạch Nguyệt Sơ đối Giang Khôn hỏi. "Sờ đi, tùy tiện sờ." Giang Khôn nói. Bạch Nguyệt Sơ nắm lên một đầu dây chuyền vàng, nhẹ nhàng, sau đó một trận mánh thân mánh hôn, tham lam dùng đầu lưỡi tại dây chuyền vàng bên trên liếm. "Mẹ nó, gia hỏa này là có bao nhiêu yêu tiền?" Giang Khôn trong lòng cười nói. "Bạch Nguyệt Sơ, đây là chủ cửa hàng đầu cho Đồ Sơn làm ăn, ngươi đừng loạn cầm." Đồ Sơn Dung Dung đối Bạch Nguyệt Sơ cảnh cáo nói. "Ta không cầm, ta không cầm, ta liền sờ sờ." Bạch Nguyệt Sơ lệ rơi đầy mặt nói. "Trên thế giới lớn nhất thống khổ không ai qua được, nhìn xem nhiều tiền như vậy lại không cách nào chiếm làm của riêng." Chương 380, Tiêu Viêm yêu thương. Chủ cửa hàng thúc thúc, nghe Dung Dung tỷ nói các ngươi nơi này có rất nhiều ăn ngon. Đồ Sơn Tô Tô lôi kéo Giang Khôn góc áo nói, ngốc manh trong ánh mắt tràn đầy thiên chân vô tả. "Thúc thúc." Giang Khôn một mặt ngượng bức mà nhìn xem Đồ Sơn Tô Tô, vì lông tiểu la lị nhìn thấy chính mình cũng thích gọi thúc thúc, chẳng lẽ mình là loại kia dầu mỡ hèn mọn trung niên đại thúc. "Gọi ca ca." Giang Khôn đối Đồ Sơn Tô Tô nói, "Gọi ca ca ta liền dẫn ngươi đi ăn được ăn." "Được rồi, chủ cửa hàng ca ca." Đồ Sơn Tô Tô nói. "Thủ hảo, ta cũng muốn đi." Bạch Nguyên Sơ ôm lấy Giang Khôn đùi nói. "Lão bản, ta cũng muốn đi." Hàng Nga tiên tử nói. "Giang Khôn ca ca ta cũng muốn đi." Thành Vũ nói. "Tốt ta, muốn đi mọi người cùng nhau đi." Giang Khôn nói. Giang Khôn không phải keo kiệt người, hiện tại có tiền, có thể mang theo trong tiệm người ra ngoài sóng. Hàng Nga tiên tử cùng Thanh Vũ đều là có thể sóng đến bay lên người, tâm tình thật tốt, một người kéo lên Giang Khôn một đầu cánh tay, kéo lấy Giang Khôn đi ra ngoài. Dương Chân Thiên đi theo ba người đằng sau. "Thủ hảo, các ngươi chờ một chút ta." Bạch Nguyên Sơ đối trước mặt mấy người kêu lên. "Đạo sĩ ca ca, ngươi chờ một chút." Đồ Sơn Tô Tô đuổi theo Bạch Nguyên Sơ xuất cửa. Hai người này quả thực là một đôi tên dở hơi. Đồ Sơn Dung Dung bất đắc dĩ buông buông tay, đi theo. Rồng nhìn phải đến Giang Khôn cùng một đám người ra ngoài, đi đến trước quầy cầm quyển sách, an tĩnh đọc sách. Người tại sao không đi? Diệp Cô Thành đối Rồng phải hỏi. Nghiệp Tinh Thông cần hoang tại bừa, ta liền không đi theo đám bọn hắn đi. Rồng phải càng ưa thích học tập, không thích ra ngoài sóng. Hắn lưu tại trong tiệm, cùng Tây Môn Suy Tuyết Diệp Cô Thành hai người cùng một chỗ trong tiệm. Giang Khôn bị Hằng Nga Tiên Tử cùng Thanh Vũ hai cái mỹ nữ kẹp ở giữa, gây nên người qua đường chú ý. Chủ cửa hàng Kaka, ngươi dẫn chúng ta đi chỗ nào ăn được ăn? Đồ Sơn Tô Tô đuổi theo hỏi. Mang các ngươi đi quả vật một con đường. Giang Khôn nói. Giang Khôn nhớ kỹ lần trước đi quả vật một con đường, gặp được Tiêu Viêm cùng Cổ Hân Nhi ở nơi đó bán đồ nướng, không biết hai người bọn họ tiến về đại thiên thế giới không có. Mọi người đi tới quả vật một con đường. Giang Khôn vừa đi đến giao lộ, liền thấy hai cái thân ảnh quen thuộc ngay tại một cái trước gian hàng bận rộn. Ngoa tạo, hai người này còn không có rời đi địa cầu. Giang Khôn kinh ngạc nói. Hai người kia chính là Tiêu Viêm cùng lão bà hắn Cổ Hân Nhi. Bọn hắn nghĩ ở địa cầu qua một đoạn cuộc sống bình thường, rời xa huyền huyễn thế giới phân tranh. Tiêu Viêm, ngươi cũng ở địa cầu ngây người 2-3 tháng, không đi đại thiên thế giới sao? Giang Khôn đi qua nói với Tiêu Viêm. Chủ cửa hàng, lại gặp mặt. Tiêu Viêm cười chào hỏi nói, lại nói ra, đại thiên thế giới không có mạng, đây là một kiện rất yêu thương sự tình. Ngươi là muốn đi trước đại thiên thế giới tiêu diệt dị vực tà tộc, giữ gìn hòa bình thế giới người, sao có thể say mê lên mạng đâu? Giang Khôn nói với Tiêu Viêm. A tây đi, chấm mê lên mạng, không cách nào tự kiềm chế. Tiêu Viêm vẻ mặt cầu xin nói, chủ cửa hàng, ta nên làm cái gì? Cảm giác mình đã là người phế nhân. Hiện đại thế giới internet đồ vật muôn màu muôn vẻ, có trò chơi, phim truyền hình, tiểu thuyết, anime. Liền ngay cả Tiêu Viêm loại này tâm trí kiên định người, tiếp xúc mạng lưới lâu, cũng nhiễm lên mạng nghiện. Nghiện net không chỉ một mình ngươi có, ta một giờ không soát soát mịt rồi lòng đỉnh, trong lòng liền trống rỗng. Giang Khôn cười khổ mà nói, cùng cự tuyệt, không bằng thản nhiên tiếp nhận. Ta là có chí lớn hướng người, không muốn giống chủ cửa hàng như thế nhàn nhã. Tiêu Viêm nói, chủ cửa hàng nhất định phải mau cứu ta. Nếu không ta xuất thủ đem ngươi liên quan tới địa cầu cùng số 81 quán trọ ký ức phong ấn, ngươi coi như chưa từng tới số 81 quán trọ nơi này. Giang Khôn nói với Tiêu Viêm. Đề nghị này tốt. Tiêu Viêm cười nói, ta không muốn lại trầm mê mạng lưới. Ngươi trước giúp chúng ta nướng mấy sâu đồ nướng, ngày mai ngươi đến trong tiệm, ta giúp ngươi cùng lão bà ngươi phong ấn ký ức. Giang Khôn nói. Được. Tiêu Viêm cùng Cổ Hân Nhi công việc lưu đủ lên, cho Giang Khôn bọn hắn nướng nướng. Tiêu lão bản, lấy tiền. Một người trẻ tuổi đi tới nói với Tiêu Viêm. Hết thảy 60 khối. Quét quét qua nơi này mã 2 triệu. Tiêu Viêm chỉ vào bên cạnh mã 2 triệu nói. Tiêu lão bản nàng dâu coi như không tệ, dáng dấp xinh đẹp như vậy, thế mà không có đi bà người giàu có, nguyện ý cùng ngươi đồng cam cộng khổ. Người trẻ tuổi nhìn thoáng qua Cổ Hân Nhi. Dáng dấp mỹ nữ xinh đẹp như vậy thế mà lại gả cho một cái bán đồ nướng, để cho người ta ước ao ghen tị. Ha ha. Tiêu Viêm cười cười, tiếp tục nướng nướng. Có tiền người giàu có cùng hắn cái này đấu đế cường giả so ra, không biết kém bao xa. Chủ cửa hàng, nếm thử ta tiêu thị đồ nướng. Tiêu Viêm bưng một bàn đồ nướng tới. Giang Khôn cầm lấy một chuỗi đồ nướng nếm thử một miếng, nói ra, cái này đồ nướng hương vị rất không tệ, không hổ là đùa lửa cao thủ, đối lửa đợi trưởng không vừa đúng. Bạch Nguyệt Sơ cùng Đồ Sơn Tô Tô cũng từ trong mâm cầm một chuỗi bắt đầu ăn. Tiêu lão bản, ngươi đồ nướng ăn quá ngon. Bạch Nguyệt Sơ nói với Tiêu Viêm, ta chưa hề chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ nướng. Hỏa hầu nắm giữ được thật tốt. Dương Chân Thiên ăn một miếng, gật đầu một cái nói, Tiêu lão bản, ngươi làm sao nướng? Có thể hay không dạy một chút ta? Bạch Nguyệt Sơ đối Tiêu Viêm hỏi, vị tiểu huynh đệ này là? Tiêu Viêm nhìn thoáng qua Bạch Nguyệt Sơ. Hắn giống như ngươi, từ dị giới mà đến, gọi Bạch Nguyệt Sơ. Giang Khôn giới thiệu nói, lại gõ cửa một chút Bạch Nguyệt Sơ đầu, nói, nghĩ gì thế? Người ta là Viêm Đế mới có tốt như vậy khống hỏa kỹ thuật, ngươi học không được. Viêm Đế. Nghe vào tốt như bức bộ dáng. Bạch Nguyệt Sơ nói. Giang Khôn bọn người ở tại Tiêu Viêm quậy đồ nướng nếm qua đồ nướng về sau, lại đi khắc quầy ăn vặt, tiếp tục ăn đồ vật. Đầu này quả vật đường phố rất thật tốt ăn, Giang Khôn bọn hắn một nhà sắt bên một nhà ăn, đem Bạch Nguyệt Sơ cùng Đồ Sơn Tô Tô chống đỡ bụng đều nâng lên tới. Chủ cửa hàng Kaka, ta còn muốn ăn. Đồ Sơn Tô Tô nói với Giang Khôn. Rất lâu không ăn như thế no bụng qua. Bạch Nguyệt Sơ sờ sờ bụng của mình nói. Và nó, hai người chính là hai cái ăn hàng. Giang Khôn đối Bạch Nguyệt mùng hai người nói. Hai người này ăn đồ vật, so với bọn hắn năm cái ăn cộng lại còn nhiều. Tô Tô, ngươi không có vấn đề à? Ta xem xét ngươi nhanh căng hết cỡ. Đồ Sơn rung rung nói. Nấc. Đồ Sơn Tô Tô đánh cái thật dài ở một cái, đánh cái ở một cái, bụng lại đưa ra điểm không gian, có thể tiếp tục ăn. Đồ Sơn Dung Dung không nói gì nữa. Giang Khôn bọn hắn đi vào một nhà trà sữa trong tiệm người nhao nhao nhìn về phía Giang Khôn mấy người, bị Hằng Nga Tiên Tử, Thanh Vũ, Đồ Sơn Tô Tô chờ mọi tử dung mạo hấp dẫn lấy. Lúc này, một nam tử trẻ tuổi đi hướng Đồ Sơn Tô Tô, nói với nàng, "Tiểu mỹ nữ, ngươi thật xinh đẹp, có hứng thú hay không làm bạn gái của ta?" "Ngươi là ai nha?" "Ta không biết ngươi." Đồ Sơn Tô Tô trả lời nói, "Ta gọi Sóng Vàng, là Quang Minh Thực Nghiệp tập đoàn tổng giám đốc nhi tử, gia sản hơn 100 triệu." Người trẻ tuổi nói. Người trẻ tuổi này là sùng sông thành phố Phú Nhị Đại, vừa rồi vừa thấy được Đồ Sơn Tô Tô, liền bị nàng ngốc manh bộ dáng khả ái mê hoặc. Chương 381, bán nàng dâu đổi tiền. Giang Khôn nhìn thoáng qua cái kia chạy tới bắt chuyện Đồ Sơn Tô Tô Phú Nhị Đại, không nói gì thêm, tiếp tục ăn đồ vật. Dù sao cũng không phải vợ của hắn, là Bạch Nguyệt Sơ lão bà. Bạch Nguyệt Sơ cái này chính chủ đều không nói chuyện, hắn đứng ra nói, không quá phù hợp. Đồ Sơn Tô Tô nghe cái này gọi sóng vàng người trẻ tuổi nói nhà hắn gia sản hơn 100 triệu, có chút ngộng, không rõ Bạch gia sinh hơn 100 triệu là cái gì khái niệm, thế là nói ra, ngươi hỏi sĩ ca ca đi, ta bình thường đều nghe hắn. Sóng vàng quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Nguyệt Sơ, trong lòng ám đạo, tiểu tử này hẳn là tiểu La Lệ bạn trai, chỉ cần nói phục hắn luôn rồi, mọi chuyện đều tốt xử lý. Tiểu tử, ta cho ngươi 100 vạn, ngươi cùng bạn gái của ngươi chia tay đi. Sóng vàng rũi ra một ngón tay, đối Bạch Nguyệt Sơ nói, 100 vạn. Bạch Nguyệt Sơ ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn trước mắt sóng vàng. 100 vạn đối Bạch Nguyệt mới tới nói là cái thiên văn số tự, nghĩ cũng không dám nghĩ. Sóng vàng gặp Bạch Nguyệt Sơ không nói lời nào, cảm thấy Bạch Nguyệt Sơ ngại ít, lại rũi ra một ngón tay, nói tiếp, 200 vạn. Bạch Nguyệt Sơ vẫn như cũ ở vào chấn kinh trạng thái, còn chưa lên tiếng. 300 vạn, không thể nhiều hơn nữa. Sóng vàng rũi ra 3 ngón tay nói, thủ hảo, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Bạch Nguyệt lần đầu tiên nói liên tục hơn 10 nguyện ý, tiến lên nắm chặt sóng vàng tay, kích động nhìn xem sóng vàng, tiết tháo rơi mất một chỗ. Sóng vàng không nghĩ tới, người trẻ tuổi này lại vì tiền ngay cả bạn gái đều bán, có còn hay không là nam nhân. Đồ ngốc, về sau ngươi liền theo vị này thủ hảo. Bạch Nguyệt Sơ đối Đồ Sơn Tô Tô nói, đạo sĩ ca ca, ta không biết hắn, tại sao muốn đi theo hắn? Đồ Sơn Tô Tô hỏi, đi theo hắn có ăn ngon, còn có chơi vui, ngươi vượt qua so hiện tại cuộc sống tốt hơn. Bạch Nguyệt Sơ nói. Giang Khôn có chút hăng hái mà nhìn xem Bạch Nguyệt Sơ, gia hỏa này là thật không tiết tháo, vì tiền ngay cả lão bà đều bán. Ha ha ha. Sóng vàng vui vẻ cười to, không nghĩ tới 300 vạn liền lừa gạt đến một cái xinh đẹp ngốc manh tiểu La Lệ, quá đáng giá. Có ít người chính là lòng tham không đáy, sóng vàng mua Đồ Sơn Tô Tô về sau, lại đem tà ác ánh mắt nhìn về phía Hằng Nga tiên tử, cái này mỹ nữ mới thật sự là cực phẩm. Cái kia thon dài mượt mà hai chân, trắng đoán chân mềm da thịt, dáng vẻ thức tha mềm mại dáng người, xinh xắn hoàn mỹ ngọc nhan, so ngốc manh tiểu La Lệ càng mê người. Mỹ nữ, có hứng thú hay không đi theo ta hỗn? Cam đoan ngươi cả đời hưởng không hết vinh hoa phú quý. Sóng vàng cười hì hì Hằng Nga tiên tử nói, ánh mắt một mực tại Hằng Nga tiên tử trên ngực loạn nghiêng mắt nhìn. Nếu như có thể đem dạng này cực phẩm thu được giường, chết cũng đáng. Sóng vàng thầm nghĩ trong lòng, nhịn không được liếm môi một cái. Hằng Nga tiên tử là cái thích gây sự tình sóng bức, nghe được sóng vàng hỏi như vậy, cố ý nhíu lại đôi mi thanh tú, hồi đáp, thế nhưng là người ta đã có bạn trai. Sau đó một đầu thon dài cánh tay ngọc dựng đến Giang Khôn trên vai, làm ra một bộ cùng thân mật dáng vẻ, mềm mại đáng yêu ánh mắt nhìn xem Giang Khôn. Hằng Nga tiên tử, ngươi thông đồng Giang Khôn ca ca, cẩn thận bị tiểu ái tỷ tỷ đánh chết. Thanh Vũ dùng thần niệm cho Hằng Nga tiên tử truyền thanh nói, gây sự tình, gây sự tình. Hằng Nga tiên tử hồi đáp, ai ngờ lúc này Giang Khôn nói ra, mỹ nữ xinh đẹp như vậy, ta cũng sẽ không tùy tiện cùng nàng chia tay, ngươi ra bao nhiêu tiền? Ngoa tào, hiện tại nam nhân đều thế nào? Bạn gái của mình nói bán liền nữ nhân còn hiện thực. Sóng vàng nhà danh nói, Giang Khôn cùng Bạch Nguyệt Sơ không tiết tháo hành vi, triệt để đổi mới sóng vàng tăng quan. Bạch Nguyệt Sơ là thật muốn đem Đồ Sơn Tô Tô bán đổi tiền. Giang Khôn biết Hằng Nga tiên tử thích gây sự tình, mới cố ý nói như vậy. Nếu như đem Hằng Nga tiên tử đổi thành tiểu ái, có người dám hỏi như vậy, hắn nhất định đem tên kia đánh cho hồn phi phách tán. Chí ít 3.000 vạn, thiếu một phân cũng không bán. Giang Khôn đối sóng vàng nói, tốt, lao tử là có tiền, 3.000 vạn không tính là gì. Sóng vàng cười nói. Lúc này Bạch Nguyệt Sơ không hài lòng, nói ra, thủ hào, dựa vào cái gì nhà ta đổ ngốc mới bán 300 vạn, mà nàng liền có thể bán 3.000 vạn? Nhà ngươi tiểu La Lệ mặc dù rất manh, nhưng ngoại trừ manh, cái gì cũng không có. Sóng vàng nghiêm trang nói, ngươi xem xét vị mỹ nữ kia, trước ngực sóng cả mãnh liệt, da trắng mỹ mạo, dáng người cao gầy, đơn giản chính là cực phẩm. Hằng Nga tiên tử bị sóng vàng tán thưởng một phen, tâm tình thật tốt, trước ngực một đôi sóng lớn đè vào Giang Khôn trên bờ vai, mềm nhũn, đính đến Giang Khôn trong lòng một mảnh lửa nóng. Đức Lôi thiết kế tiểu gái nhục thân thời điểm, để hắn thiết kế thành 36 dê ngực, quả nhiên là cái sáng suốt quyết định. Giang Khôn trong lòng cười nói, tiểu gái 36 dê ngực khẳng định so Hằng Nga tiên tử còn muốn thoải mái. Bạch Nguyệt mới nhìn một chút bên người Đồ Sơn Tô Tô, đưa tay đi nhéo nhéo Đồ Sơn Tô Tô ngực, sờ xong bên trái sờ bên phải, Đồ Sơn Tô Tô ngực hoàn toàn chính xác bình đến cùng sân bay giống như. Đạo sĩ ca ca, ngươi làm gì sờ ta chỗ này? Đồ Sơn Tô Tô bị Bạch Nguyệt Sơ sờ lấy ngực, trong lòng sinh ra một loại cảm giác là lạ. Bạch Nguyệt Sơ, ngươi đang làm gì? Đồ Sơn rung rung có chút tức giận nói. Gia hỏa này thế mà dưới ban ngày ban mặt sờ một cái nữ hài tử ngực, tiết tháo ở đâu? Con gian huynh, đừng có lại sờ soạng, không thích hợp thiếu nhi. Giang Khôn đối Bạch Nguyệt Sơ nói. Tốt ta. Bạch Nguyệt Sơ thu hồi mình bàn tay theo ăn mặt. Đồ Sơn rung rung còn nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt Sơ, ánh mắt bên trong mang theo vài phần kinh bỉ. Sóng bức tiên tử, ngươi còn không buông ta ra? Giang Khôn nói với Hằng Nga tiên tử. Chủ cửa hàng một chút cũng đều không hiểu hống nữ nhân vui vẻ, ép á Hằng Nga tiên tử bĩu môi nói, ngươi cũng không phải lão bà của ta, ta tại sao phải hống ngươi vui vẻ? Giang Khôn phản bác, ăn uống no đủ, chúng ta cũng nên đi. Giang Khôn lấy điện thoại cầm tay ra giao trả tiền về sau, mang theo Hằng Nga tiên tử, Thanh Vũ bọn người rời đi trà sữa cửa hàng, đem cái kia Phú Nhị Đại sóng vàng xem như không khí. Uy, các ngươi đi như thế nào? Không phải nói đem hai mỹ nữ này bán cho ta sao? Sóng vàng vội vàng hỏi. cái này đều thời đại nào, lừa bán nhân khẩu là hành động trái luật, ngươi thật đúng là tin chúng ta đem mỹ nữ bán cho ngươi. Vừa rồi đùa ngươi chơi, ngươi có phải hay không ngốc? Giang Khôn yếu ớt nói. Con mẹ nó ngươi đùa người ta. Sóng Vàng hiện tại đã biết rõ tới, mình mới vừa rồi bị người lúc khỉ con đùa nghịch, trong lòng sinh ra một cơn lửa giận. Ngươi như vậy ngây thơ, không đùa nghịch ngươi đùa người ai? Giang Khôn nói. Và nó, các ngươi có gan đừng chạy, lão tử hiện tại liền để cho người giết chết các ngươi. Sóng Vàng tức giận nói, lấy điện thoại cầm tay ra cho mình hôn băng đảng đại ca gọi điện thoại. Ngươi để chúng ta không đi chúng ta liền không đi. Ngươi còn chưa xứng. Thanh Vũ nói. Bọn hắn mới sẽ không sợ tối xã hội. Uy, đại ca sao? Tiểu đệ ta bị người đùa bỡn, mau dẫn người tới giúp ta giáo huấn đám gia hỏa này. Sóng Vàng cầm điện thoại, đối với mình đại ca nói. Người nào phách lối như vậy? Dám khi dễ ngươi? Không biết. Sóng Vàng nói, bất quá bảy người này bên trong có bốn cái mỹ nữ, đẹp nhất cái kia thật là đẹp phá chân trời, cùng tiên nữ giống như. Ngươi ở đâu? Qua vặt một con đường. Chương 382, đương đại hoàng phi hồng. Giang Khôn bọn người không để ý đến Sóng Vàng, trực tiếp đi ra trà sữa cửa hàng đại môn. Các ngươi nghe được ta đại ca một tới, sợ rồi sao? Sóng Vàng coi là Giang Khôn bọn hắn muốn chạy trốn, cố ý cười nhạo nói. Bệnh tâm thần. Giang Khôn nói một câu, mang theo hàng Nga tiên tử, Đồ Sơn Tô Tô đám người đi tới trên đường cái, tiếp tục dạo phố. Sóng Vàng gấp, cho hắn đại ca gọi điện thoại nói, đại ca, ngươi mau lại đây, gia hỏa này muốn chạy. 10 phút sau chúng ta liền đến, ngươi đi theo đám bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy. Điện thoại bên kia chuyển tới một thô kệch thanh âm. Sóng Vàng đi theo Giang Khôn phía sau bọn họ. Giang Khôn bọn hắn lại tiến vào một nhà đồ ăn kiểu Nhật cửa hàng, Đồ Sơn Tô Tô cùng Bạch Nguyệt Sơ hai cái ăn hàng tiến trong tiệm, liền đem menu bên trên món ăn điểm mấy lần. Đại khái 10 phút sau, mười mấy chiếc cấp cao xe con đứng tại nhà này đồ ăn kiểu Nhật cửa tiệm, mỗi chiếc xe con bên trên đi xuống 4 người, tổng cộng có hơn 60 người. Bọn hắn cầm trong tay côn đồng đao cụ, có người nhuộm tóc, có trên thân người có hình xăm, còn có miệng bên trong ngậm thuốc lá. Cầm đầu tên kia tráng hán người mặc màu đen áo giả kín, hình thể cường tráng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên thân tản ra một cô ác bá khí chất. Qua vặt một con phố khác người đi đường nhìn thấy đám người này ngăn ở đồ ăn kiểu Nhật cửa tiệm, cảm giác nơi này muốn xảy ra chuyện, thế là nhao nhao vây quanh. Đại ca, người rốt cuộc đã đến. Sóng Vàng đi qua, đối cầm đầu tráng hán nói. Ai khi dễ ngươi rồi? Tráng hán tin tức thu kịch, lộ ra một cô bá khí. Bọn hắn liền tại bên trong, các ngươi đi theo ta. Sóng Vàng chỉ hướng đồ ăn kiểu Nhật cửa hàng. Đi đến trong tiệm. Sóng Vàng chỉ hướng Giang Khôn mấy người, đại ca, chính là bọn hắn đùa người ta. Ngươi xem xét mấy cái kia nhiều nữ nhân xinh đẹp. Hắc Bang lão đại nhìn thấy Đồ Sơn Tô Tô cùng Thanh Vũ, không có cảm giác gì, hắn cũng không thích tiểu La Lệ. Bất quá nhìn thấy hàng Nga tiên tử trong nháy mắt đó, ánh mắt hắn đều nhìn thẳng. Thế gian lại có như thế nữ tử hoàn mỹ. Hắc Bang lão đại trong lòng sợ hãi thán nói: "Xinh đẹp đi, đại ca." Sóng Vàng ở một bên vừa cười vừa nói, hai mắt híp lại, tặc mi thử nhãn. "Xinh đẹp, quá mẹ hắn đẹp, lão tử nhất định phải đem cô nàng này đem tới tay." Hắc Bang lão đại không kịp chờ đợi đi hướng hàng Nga tiên tử, một mặt chư ca tướng, cười nói: Mỹ nhân nhi, đêm nay đi với ta nhà khách, ta nhất định khiến ngươi thoải mái lật trời. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi, không muốn nói chuyện cùng ngươi. Hàng Nga tiên tử ngạo kiều nói. Ta là. Hắc Bang lão đại vừa muốn nói gì, Giang Khôn đánh gây hắn, sau đó nói, ta là lãnh đạo của nàng, ngươi có chuyện gì nói với ta? Giang Khôn sợ hãi ra hỏa này làm phát bực Hàng Nga tiên tử, Hàng Nga tiên tử xuất thủ giết hắn cùng hắn Hắc Bang. Địa cầu cũng không phải dị giới, không thể tùy tiện giết người. Đại ca, ngươi muốn giúp ta báo thù, vừa rồi chính là gia hỏa này trêu đùa ta. Sóng Vàng đi đến đen giúp lão đại bên người, nói: "Ngươi dám trêu chọc đệ đệ ta, muốn chết?" Hắc Bang lão đại ngang ngược lại bá khí nói: "Chỉ đùa một chút mà thôi." Giang Khôn cười nói: "Vậy ta cũng muốn chỉ đùa với ngươi." Hắc Bang lão đại lạnh lùng nói, quay đầu đối sau lưng tiểu đệ nói: "Đánh cho ta tàn hắn." Hơn 60 người giơ lên trong tay đao cụ côn đồng, liền hướng phía Giang Khôn vọt tới. "Các ngươi đừng tới đây, ta thế nhưng là học qua Trung Hoa võ thuật." Giang Khôn lớn tiếng nói, người đưa ngoại hiệu đương đại hoàng phi hồng. Những cái kia Hắc Bang thành viên kém chút chết cười. Gia hỏa này thế mà đem mình cùng Hoàng Phi Hồng so sánh, quá để ý mình. Hắn là Hoàng Phi Hồng, lão tử chính là Như Lai Phật Tổ tái thế. Đánh mẹ, đập dẹp hắn cái này có tiếng không có miếng võ học lừa đảo. Một Hắc Bang thành viên cầm một cây đại bổng đánh về phía Giang Khôn bả vai, Giang Khôn đưa tay chính là một quyền. Cứng rắn nắm đấm đánh nát trong tay người kia cây gỗ, trực tiếp rơi xuống trên ngực của hắn, thân thể của người kia trong nháy mắt bay rất ra ngoài, đập ngã đằng sau hơn 10 người Hắc Bang thành viên. Bị Giang Khôn nắm đấm đánh trúng ngực nhân khẩu nôn máu tươi, bản thân bị trọng thương, không cách nào động đậy. Hắn thật biết võ. Hắc Bang thành viên thầm nghĩ trong lòng. Có người đối Hắc Bang lão đại hỏi, "Lão đại, người này biết võ làm sao bây giờ? Các ngươi cho ta cùng tiến lên, mặc hắn võ thuật cho dù tốt, cũng đánh không lại các ngươi." Hắc Bang lão đại nói. Mấy chục tên Hắc Bang thành viên cùng nhau tiến lên, trong tay côn đồng đao cụ nhóm vũ khí, toàn hướng phía Giang Khôn đổ ập xuống nện xuống. Giang Khôn đứng dậy, một cái xinh đẹp hồi toàn cước, ba ba ba, những người kia vũ khí trong tay đều bị hắn đá bay. Sau đó nắm chặt nắm đấm, đối trước mặt Hắc Bang thành viên hành hung một trận, đánh cho những người kia không hề có lực hoàn thủ. Đương nhiên, Giang Khôn cũng không có toàn lực xuất thủ, vẹn vẹn sử dụng một phần lực lượng, cái bức mà thôi. Nếu như hắn toàn lực xuất thủ, những người này đã sớm hồn phi phách tán. Võ thuật của hắn thật là lợi hại, thật chẳng lẽ chính là Hoàng Phi Hồng tại thế? Trung Hoa võ thuật không đều là thể thao biểu diễn sao? Tại sao có thể có mạnh như vậy lực sát thương? Lão đại, ta thụ thương ngã sắp xuống, muốn hôn thân mới có thể. Thân mẹ ngươi, một đám đồ vô dụng. Hắc Bang lão đại rất tức tối. Sóng Vàng không nghĩ tới Giang Khôn lợi hại như vậy, một người hoàn ngược hơn 60 người, trong lòng của hắn có chút sợ hãi. Đại ca, ngươi đánh thắng được hắn sao? Sóng Vàng hỏi. Võ thuật có cái dám dùng, lão tử là có súng nam nhân. Hắc Bang lão đại từ bên hông rút ra một cây súng lục, họng súng nhắm ngay Giang Khôn. Tiểu tử, ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, ta liền không giết ngươi. Hắc Bang lão đại nói với Giang Khôn. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn giết người. Đem người đả thương lời nói, cảnh sát sẽ không làm sao ống, nếu như là giết người, cảnh sát liền sẽ lập án điều tra, sự tình liền làm lớn chuyện. Đại ca, ngươi lại có thương. Sóng Vàng kinh hỉ nói. Hiện tại là vũ khí nóng thời đại, quản ngươi là Hoàng Phi Hồng hay là Hoắc Nguyên Giáp, một thương đánh tới, ngươi cũng phải chơi xong. Nhanh quỳ xuống. Sóng Vàng nói với Giang Khôn. Có súng thì ngon. Lao tử là đương đại Hoàng Phi Hồng, không sợ ngươi thương. Giang Khôn phách lối nói. Hắc Bang lão đại đem vết thương nhắm ngay Giang Khôn đùi, bóp cỏ, phình một tiếng, một viên đạn từ họng súng bắn ra. Tốc độ của viên đạn rất nhanh, người bình thường căn bản không nhìn thấy đạn phi hành quy tích, coi như thấy được cũng trốn không thoát. Nhưng ở trong mắt Giang Khôn, đạn rất dễ dàng tránh né, đùi có chút một chuyện, né tránh viên kia đạn. Ngoa tạo, thế mà né tránh. Hắc Bang lão đại kinh ngạc nói. Làm sao có thể? Thậm chí ngay cả đạn đều có thể tránh. Sóng Vàng cũng rất kinh ngạc. Ầm, ầm, ầm. Hắc Bang lão đại không ngừng dùng súng ngắn đối Giang Khôn xạ kích, nhưng Giang Khôn luôn luôn vừa lúc né tránh, không có một viên đạn đánh trúng thân thể của hắn. Cái này mẹ hắn làm sao tránh đi? Sóng Vàng cùng Hắc Bang lão đại xem xét lên người, bọn hắn nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không thông một người làm sao tránh đi đạn. Hết đạn đi, an ta một cái Phật núi vô ảnh cước. Giang Khôn bay lên một cước đá vào Hắc Bang lão đại trên thân, đem hắn đá bay ra đồ ăn kiểu Nhật cửa hàng. Đại ca, ngươi thật sự là đương đại Hoàng Phi Hồng. Sóng Vàng quỳ gối Giang Khôn trước mặt nói. Biết sự lợi hại của ta còn không mau cút đi. Giang Khôn nói, lười nhác cùng loại người này chấp nhận. Chương 383, Tiêu Viêm rời đi. Giang Khôn một người tay không tấc sắt đánh ngã mấy chục người, để người chung quanh kinh thán không thôi, cảm khái Trung Hoa võ thuật cường đại. Chủ cửa hàng, ngươi thật có thể trăng bước. Đồ Sơn Dung Dung nói với Giang Khôn. Người sống một đời không trăng bước, còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Giang Khôn cười nói. Giang Khôn bọn hắn rời đi quả vặt một con đường, lại đi đô thị giải trí, chờ nơi trốn uống rượu ca hát nhảy đi cổ, một mực sóng đến trời vừa rạng sáng đa tài trở về. Hàng Nga tiên tử cùng Thanh Vũ uống đến say khướt, đầy người mùi rượu, Giang Khôn một tay vịn một cái, trên lưng còn có cái bạch ngựa sơ, thân phụ ba người. Đồ Sơn Dung Dung không uống rượu, trong ngực ôm Đồ Sơn Tô Tô. Dương Chân Tiên cùng đến tương đối ít, không phải quá say, mình còn có thể đi đường. Thọ Ngọc, ngươi làm sao biến thành nam nhân? Hàng Nga tiên tử híp hai mắt, say khướt mà nhìn xem Giang Khôn, nói: "Ngươi uống say, sinh ra ảo giác." Giang Khôn nói: "Ta vẫn cho là ngươi mẫu con thỏ, nguyên lai ngươi là công, quá không trung thực." Hàng Nga tiên tử nhìn qua Giang Khôn cười ngây ngô nói: "Chờ ngày nào có rảnh, ta đi chợ bán thức ăn cho ngươi tìm 10 cái xinh đẹp mẫu con thỏ, cho ngươi làm lão bà." Chợ bán thức ăn? Xinh đẹp mẫu con thỏ? Đây đều là cái quỷ gì? Hàng Nga tiên tử uống say cái hốt đại động mở, Giang Khôn không phản bắt được. Hài lòng hay không? Thỏ Ngọc. Hàng Nga tiên tử bình thường thích lột con thỏ, đưa tay đi sờ Giang Khôn đầu. Ngoa tạo, lão tử thế mà bị Hàng Nga tiên tử sờ đầu giết. Giang Khôn trong lòng kinh ngạc nói. Chớ có sờ lão tử đầu. Giang Khôn nói với Hàng Nga tiên tử. Thỏ Ngọc, ngươi ngạo kiều. Hàng Nga tiên tử cười láo lĩnh nói. Cút ngay cho ta. Giang Khôn không nhìn nữa Hàng Nga tiên tử. Nhỏ ngu xuẩn, chớ cấp của ta ngũ thải kẹo que. Bạch Nguyệt Sơ ngủ thiết đi, nói chuyện hoang đường. Chớ cùng ta đoạn. Ngươi đoạt không qua ta. Bạch Nguyệt Sơ nói, hướng về phía trước khẽ cắn, cắn một cái đến Hàng Nga tiên tử trên bờ vai. Thỏ Ngọc, ngươi chừng nào thì học được cắn người? Hàng Nga tiên tử đối Giang Khôn hỏi. Giang Khôn không để ý đến Hàng Nga tiên tử. Mấy người trở về đến số 81 quán trọ, trong khách sạn yên tĩnh, Tây Môn Suy Tuyết bọn hắn đã ngủ. Ngày thứ hai, Thanh Vũ mấy người bọn hắn một mực ngủ đến 12 giờ trưa, Giang Khôn ngay tại trong đại đường dạy rồng phái anh ngữ. Hàng Nga tiên tử từ trên lầu đi xuống, đối Giang Khôn hỏi, chủ cửa hàng, tối hôm qua ta uống say, ngươi không có chiếm ta tiện nghi à? Ta là có điểm mấu chốt có nguyên tắc người, làm sao lại loạn chiếm tiện nghi đâu? Giang Khôn nói. Tối hôm qua hắn đem Hàng Nga tiên tử đỡ về gian phòng của nàng, liền rời đi, không có chiếm nàng tiện nghi. Vậy tại sao bả vai ta bên trên không hiểu thấu thêm ra cái dấu răng? Hàng Nga tiên tử hỏi. Bạch Nguyệt Sơ cắn, không quan hệ với ta. Giang Khôn nói. Hàng Nga tiên tử nghi ngờ nhìn Giang Khôn một chút, không nói gì thêm, nhưng trong lòng vẫn là có chút hoài nghi Giang Khôn chiếm tiện nghi của mình. Giang Khôn ca ca, ngươi thế mà chiếm Hàng Nga tiên tử tiện nghi, ta phải hướng tiểu gái tỷ tỷ báo cáo ngươi. Thanh Vũ nói. Ta chỗ nào chiếm nàng tiện nghi? Cái kia đạo dấu răng là Bạch Nguyệt Sơ cắn. Giang Khôn không biết Thanh Vũ muốn ồn ào loại nào, thế mà muốn báo cáo chính mình. Ta mặc kệ, chính là ngươi chiếm Hàng Nga tiên tử tiện nghi, ta muốn báo cáo ngươi. Thanh Vũ nói, không muốn để cho ta báo cáo, ngày mai liền lại mang ta đi một lần ngày hôm qua nhà đô thị giải trí chơi. Thanh Vũ kỳ thật chính là nghĩ lại đi ngày hôm qua nhà đô thị giải trí sóng, mới la hét muốn báo cáo Giang Khôn. Không được, trẻ vị thành niên không thể thường xuyên đi loại địa phương kia. Giang Khôn nghiêm túc nói. Làm Thanh Vũ người giám hộ, hắn muốn đối Thanh Vũ phụ trách. ta muốn báo cáo ngươi.
Báo cáo ta cũng sẽ không dẫn ngươi đi.
Giang Khôn cùng Thanh Vũ ngươi một lời ta một câu tranh cãi. Lúc này, Tiêu Viêm mang theo lão bà hắn Cổ Hân Nhi từ bên ngoài đi tới. Hôm qua hắn cùng Giang Khôn ước định đến trong tiệm, để Giang Khôn giúp hắn phong ấn liên quan tới số 81 quán trọ cùng địa cầu ký ức, dùng cái này đến bỏ hẳn mình nghiện.
Chủ cửa hàng, tiệm của ngươi bên trong vẫn rất náo nhiệt.
Tiêu Viêm cười nói.
Hiện tại tiểu bằng hữu một chút đều không nghe lời nói, rõ ràng là trẻ vị thành niên.
Nhất định phải đi đô thị giải trí loại địa phương kia chơi.
Giang Khôn cười khổ nói.
Tiểu bằng hữu tùy hứng rất bình thường, nhà ta Tiêu Tiêu tinh lịch cực kỳ, dược lao dâu ria đều sắp bị nàng lột sạch.
Tiêu Viêm vừa cười vừa nói.
Tiêu Viêm hiện tại đã là một phụ thân rồi, biết tiểu hài tử đều rất nghịch ngợm, lý giải Giang Khôn bất đắc dĩ.
Địa phương ngươi phải đi gọi đại thiên thế giới, đúng không?
Giang Khôn đối Tiêu Viêm hỏi.
Ừm, ta chỉ biết là kia là một cái rất rất lớn vị diện, tràn đầy nguy hiểm cùng kỳ ngộ.
Tiêu Viêm nói.
Nguy hiểm cùng kỳ ngộ luôn luôn cùng tồn tại, Tiêu Viêm đến đại thiên thế giới, có thể đem trên người mình đấu khí chuyển hóa làm đại thiên thế giới linh lực, tu vi cũng có thể tăng lên tới tầng thứ cao hơn.
Tiêu Viêm từ trong túi quần móc ra một bộ iPhone 7, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối, yêu thương nói ra, ta thân yêu điện thoại, ta thân yêu lạc, ta thân yêu sung sướng, sẽ không còn được gặp lại các ngươi.
Nói xong, hắn bóp nát điện thoại di động của mình.
Tiêu Viêm ca ca, ngươi đừng thương tâm, đại thiên thế giới nói không chừng có so lạc càng có ý tứ đồ vật.
Cổ Hân Nhi nói với Tiêu Viêm.
Đại thiên thế giới là huyền huyễn bị diện, ngoại trừ đánh quái thăng cấp vẫn là đánh quái thăng cấp, nơi đó có địa cầu dạng này muôn màu muôn vẻ sinh hoạt.
Tiêu Viêm nói.
Tiêu Viêm từ không gian của mình trong giới chỉ xuất ra một đan dược đưa cho Giang Khôn, đấu khí đại lục đã không có bản nguyên chi khí, không cách nào luyện chế ra đế đan.
Đây là ta luyện chế cựu phẩm đan dược, đưa cho chủ cửa hàng làm thù lao.
Vậy xin đa tạ rồi.
Giang Khôn nhận Tiêu Viêm cựu phẩm đan dược, mở ra cái nắp nhìn thoáng qua, bên trong có 10 khỏa đan dược.
Động thủ đi, chủ cửa hàng.
Tiêu Viêm nói.
Giang Khôn thôi động tự thân một phần vạn thực lực, một áp lực đáng sợ giáng lâm số 81 quán trọ, Thanh Vũ bọn hắn đều cảm nhận được một loại cảm giác áp bách.
Rồng phải kinh ngạc nhìn xem Giang Khôn, mình anh ngữ lao sư thực lực đơn giản có thể xưng kinh khủng, cũng may trời không cùng hắn liều mạng.
Tiêu Viêm là đấu đế cấp bậc cường giả, Cổ Hân Nhi cách đấu đế cấp bậc cũng không xa.
Đối với hai cái này cường giả, Giang Khôn nhất định phải sử xuất tới ngang nhau thực lực mới có thể phong ấn trí nhớ của bọn hắn.
Mặc dù không cùng chủ cửa hàng giao thủ qua, nhưng chủ cửa hàng độ cường hành khó có thể tưởng tượng, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.
Tiêu Viêm nói với Cổ Hân Nhi.
Ừm.
Cổ Hân Nhi gật gật đầu, nàng cũng bị Giang Khôn khí thế trên người chấn nhiếp.
Chiêm tinh phong ấn thuật.
Giang Khôn dùng ngón tay trong hư không vẽ ra một cái lục mang tinh đồ án, một trưởng đem cái này lục mang tinh đồ án đánh vào Tiêu Viêm trong đầu, phong ấn trí nhớ của hắn.
Chiêm tinh phong ấn thuật là thiên đình phong ấn chi thư thập đại phong ấn thuật bên trong một loại, chuyên môn dùng cho phong ấn ký ức, Giang Khôn vẫn là lần đầu sử dụng.
Tiêu Viêm bị Giang Khôn một trưởng này đánh ngất xỉu đi qua, trong đầu của hắn liên quan tới địa cầu, số 81 quán trọ, điện thoại, lạc chờ ký ức đều bị phong ấn.
Giang Khôn lại dùng phương pháp giống nhau phong ấn Cổ Hân Nhi ký ức, sau đó đem hai người khiêng đến vạn giới chi môn trước, đem bọn hắn đưa dạng đại thiên thế giới.
Chờ bọn hắn tỉnh lại thời điểm, sẽ không nhớ kỹ mình tới qua số 81 quán trọ nơi này.
Chương 384, người khiêu chiến.
Giang Khôn đưa Tiễn Tiêu Viêm cùng Cổ Hân Nhi đi đến quán trọ trong hành lang, ngồi vào trước bàn, nghiên cứu lên Tiêu Viêm đưa cho hắn cái kia cựu phẩm đan dược.
"Lão Dương, ngươi tu luyện đấu khí, Tiêu Viêm cái này cựu phẩm đan dược đưa cho ngươi, có thể tăng thực lực của ngươi lên."
Giang Khôn nói với Dương Chân Thiên.
Dương Chân Thiên không có thiên phú tu luyện, chỉ có đấu linh cấp bậc thực lực, sức chiến đấu cùng Giang Khôn Thanh Vũ loại cao thủ này so ra kém đến rất xa.
Đan dược này có thể cưỡng ép cất cao thực lực của hắn.
"Cảm ơn lão bản."
Dương Chân Thiên hưng phấn nói.
"Hắn không thích tu luyện, không có nghĩa là không muốn thực lực cường đại."
Thông qua đan dược tăng lên cảnh giới thực lực là một loại đi đường tắt phương pháp, mặc dù sẽ tạo thành cảnh giới bất ổn, nhưng dù sao cũng so không có tốt.
Cựu phẩm đan dược uy lực quá mạnh, ngươi phục dụng thời điểm ta giúp ngươi phong ấn đan dược năng lượng cường đại, để ngươi chậm rãi hấp thu.
Giang Khôn nói.
Được.
Dương Chân Tiên cao hứng tiếp nhận cái kia đan dược, lúc này ăn vào một khỏa.
Cựu phẩm đan dược năng lượng ẩn chứa 10 phần đáng sợ, Dương Chân Tiên liều thuốc hạ viên đan dược kia, đan dược liền hóa thành một cỗ năng lượng khổng lồ, đi khắp hắn 7 gân 8 mạch, sắp đem Dương Chân Tiên thân thể no bạo.
Lúc này Giang Khôn trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm.
Hỏa diễm tiểu xảo linh động, mang theo một cỗ cực mạnh phong ấn lực lượng.
Cái này đoàn màu đỏ tím hỏa diễm bay vào Dương Chân Thiên mi tâm, ở nơi đó lưu lại một cái hỏa diễm ấn ký.
Dương Chân Thiên trên thân cái kia cỗ bốn phía tán loạn lực lượng bị cái này đoàn hỏa diễm phong ấn, đồng thời dần dần luyện hóa cỗ lực lượng này.
Đây chính là ly hỏa phong ấn thuật, trước kia Thanh Vũ phục dụng Thái Thượng lão quân cực phẩm tử kim đan lúc, Giang Khôn cũng dùng qua.
Dương Chân Thiên cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, cảm giác thân thể ấm áp, không ngừng có sức mạnh từ nội tâm chỗ dung manh tiến ra, trợ giúp hắn đột phá cảnh giới.
Cựu phẩm đan dược quả nhiên không tầm thường.
Dương Chân Thiên kinh ngạc nói,
không biết một khỏa cựu phẩm đan dược có thể cho ngươi tăng lên nhiều ít cảnh giới.
Giang Khôn tự đủ.
Đúng lúc này, vạn giới chi môn chỗ truyền đến tiếng mở cửa.
Lại có người đến.
Giang Khôn nói, đứng dậy đi hướng vạn giới chi môn, nhìn xem là phương diện nào người đến.
Bất quá, hắn nhìn thấy vạn giới chi môn mặc dù mở, nhưng cổng nhưng không ai.
A, tại sao không ai?
Giang Khôn trong lòng hầu nghi nói, vừa rồi hắn rõ ràng nghe được có người từ vạn giới trong cánh cửa ra.
Bất quá, ngay tại Giang Khôn do dự một sát na,
không gian bên trong một đạo quỷ ảnh hiện lên, kinh khủng lôi đỉnh chi lực đột nhiên hướng hắn đánh tới. Ngoa tạo, cái quỷ gì? Giang Khôn kinh ngạc nói. Cái kia lôi đỉnh chi lực tới cực kỳ tấn mãnh, để Giang Khôn vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bị lôi đỉnh chi lực đánh trúng, đụng vào phía sau trên tường, tại quán trọ trên vách tường xô ra một cái đại lỗ thủng. Tại Giang Khôn bị đánh nhập cái kia lỗ thủng về sau, một cái gầy còm thân thể hiện ra. Đây là người mặt mũi nhăn nheo lão giả, trên lưng hất lên một kiện áo bào đen, ánh mắt lộ ra mấy phần âm tàn. Tại tay phải của ông lão bên trên cầm một thanh màu đen đoản kiếm, trên đoản kiếm như cũ có màu lam hồ quang điện nhảy lên, vừa rồi lôi điện chi lực chính là từ cây đoản kiếm này bên trên thả ra. Mơ mơ tờ, ai dám đánh lên ta? Giang Khôn từ trên tường lỗ thủng bên trong hùng hùng hổ hổ đi tới. Ngươi thế mà không có việc gì? Áo bào đen lão giả kinh ngạc nói. Giang Khôn nhìn cái này áo bào đen lão giả, cũng không nhận ra hắn, không biết hắn vì sao muốn đánh lén mình. Ngươi vừa rồi một kích kia uy lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá ta còn gánh vác được. Giang Khôn nói. Vừa rồi lôi điện chi lực đánh trúng Giang Khôn lúc, Giang Khôn liền vận dụng lên Bắc Minh thần công, đem lôi điện chi lực đều hút vào thể nội, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hư Nhan tên kia tìm người thừa kế quả nhiên lợi hại. Áo bào đen lão giả nói. Ngươi là? Ta gọi gì mình, đến từ không thức giới, chính là không thức giới người mạnh nhất, người xưng lôi đỉnh đạo tổ. Giang Khôn nhớ lại, lần trước ở trong tối thế giới gặp được Hư Nhan ý thức thể, nghe hắn nói qua hắn là bị đối thủ một mất một còn đánh lén bỏ mình. Cái kia đối thủ một mất một còn liền gọi gì bình? Lão giả trước mắt hẳn là Hư Nhan đối thủ một mất một còn. Lão đầu, ngươi cùng Hư Nhan có thủ, đánh lén ta làm gì? Giang Khôn tức giận bất bình hỏi. Bởi vì ta muốn lấy thay ngươi trở thành số 81 quán trọ tân chủ nhân. Dị Bình nói. Số 81 quán trọ có một hạng quy định, cầm lệnh bài từ dị giới mà đến người, đều có một lần khiêu chiến chủ cửa hàng cơ hội. Nếu như chiến thắng chủ cửa hàng, liền có thể thay vào đó trở thành tân nhiệm chủ cửa hàng, khống chế vạn giới chi môn. Dị Bình muốn trở thành số 81 quán trọ chủ cửa hàng. Không đúng rồi, ngươi thành công đem Hư Nhan đánh lén bỏ mình, nên tính là chiến thắng tiền nhiệm chủ cửa hàng, làm sao không thể kế thừa số 81 quán trọ? Giang Khôn nghi hoặc mà hỏi thăm. Hư Nhan cái kia lão hoạt đầu, tại ta đánh lén lúc trước hắn liền dựng lên di chúc, đem số 81 quán trọ giao cho ngươi. Ta giết hắn thời điểm, hắn đã không phải là số 81 quán trọ chủ cửa hàng. Dị Bình nói. Hư Nhan dạng này cực đạo cường giả cảm giác nhạy cảm, dự cảm đến mình thai kiếp khó thoát, không còn sống lâu nữa, cho nên sớm dùng di chúc hình thức đem số 81 quán trọ giao cho Giang Khôn. Coi như Dị Bình giết Hư Nhan, cũng vô pháp kế thừa số 81 quán trọ khống chế vạn giới chi môn. Tiểu tử, ngươi là Hư Nhan người nào? Dị Bình đối Giang Khôn hỏi. Kiếp trước cùng hắn là bằng hữu. Giang Khôn nói. Ngươi có thể đón lấy ta lôi phạt kiếm một kích. Nói rõ ngươi so Hư Nhan còn lợi hại hơn. Nghĩ không ra Hư Nhan cái kia lão hỗn đản còn có ngươi loại này cường giả bằng hữu. Dị Bình nói. Ê! Giang Khôn không biết nói cái gì cho phải. Kiếp trước của hắn cùng Hư Nhan là bằng hữu, luân hồi chuyển thế bị mất trí nhớ của kiếp trước, một thế này cùng Hư Nhan cũng không quen. Trước mắt lao ra hỏa này giống như rất hận Hư Nhan. Chủ cửa hàng, chuyện gì xảy ra? Lúc này, Đồ Sơn Dung Dung, Hằng Nga tiên tử, rồng phải bọn người nghe được động tĩnh, đi đến trong hành lang. Không có việc lớn gì, cái lão nhân này muốn khiêu chiến ta, tất cả giải tán đi. Giang Khôn khoát khoát tay nói, đúng rồi, Lao Dương, trên tường phá cái động, đi tìm mấy cái xi măng công tới sửa một chút. Giang Khôn cũng không có đem gì bình coi ra gì, lộ ra rất tùy ý. Tiểu tử, lão phu thế nhưng là không thức giới lôi đình đạo tổ, ngươi đây là thái độ gì? Dị Bình sinh khí nói. Người khác gặp được hắn lôi đình đạo tổ đều sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng người trẻ tuổi này cùng cái không có chuyện người đồng dạng. Hôm nay ta liền giết ngươi, trở thành tín nhiệm chủ cửa hàng. Dị Bình dùng lôi phạt kiếm chỉ nói với Giang Khôn. Cái kia thanh màu đen trên đoản kiếm trong nháy mắt ngưng tụ ra một cỗ hạo đãng lôi đình chi lực, Hằng Nga tiên tử bọn người bị lực lượng này ép tới gặp cả người tới. Dòng mắt phải thần bên trong bản năng hiện ra vài tia hoảng sợ, tại bực này lực lượng trước mặt, hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng. Trước kia tại thi huynh vị diện hết ngồi đáy giếng, cho là mình đã vô địch thiên hạ. Nhưng lại không biết thế gian so với hắn rồng phải lợi hại nhiều người như Lông Châu. Chờ một chút, đừng ở trong tiệm của ta đánh, chúng ta chuyển sang nơi khác đánh. Giang Khôn nói. Cái này Dị Bình danh xưng lôi đình đạo tổ, tuyệt không phải hạng người bình thường, cùng hắn đánh nhau, khẳng định là hủy thiên diệt địa cấp bậc chiến đấu, yếu ớt số 81 quán trọ khoảnh khắc liền sẽ hóa thành phế tích. Dị Bình muốn trở thành số 81 quán trọ chủ cửa hàng, đồng dạng không muốn xem lấy 81 quán trọ đang đánh nhau bên trong hóa thành phế tích, đồng ý Giang Khôn đề nghị. Chương 385, hỗn độn thanh liên mở. Giang Khôn xuất ra một cái thủy tinh cầu. Cái này thủy tinh cầu vóng ánh sáng long lanh, là thân mộ vị diện tiên đạo đưa cho hắn lễ vật, bên trong là một phương hoàn mỹ thế giới. Bản điếm chủ tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, chúng ta đi trong này đánh. Giang Khôn nói. Được. Lôi đình đạo tổ lớn tiếng nói, đem mình một cái tay thả trên thủy tinh cầu, tiến vào trong thủy tinh cầu thế giới. Trong thế giới này là vô biên vô tận hải dương, chứ cái đó ra cái gì cũng không có. Tiểu tử này vậy mà có được một phương thế giới, đến tột cùng là ai? Lôi đình đạo tổ nhìn trước mắt thế giới, hơi kinh ngạc nói. Giang Khôn ca ca, để cho ta cùng hắn đánh đi. Ta rất lâu không có đánh nhau. Thành Vũ nói với Giang Khôn. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Giang Khôn mới vừa rồi bị lôi đình đạo tổ đánh lén, biết lão đầu này cực kỳ cường đại, cùng thân mộ vị diện thanh thiên là một cái cấp bậc, Thành Vũ cùng hắn so ra quá yếu. Tốt ta. Thành Vũ nói. Giang Khôn đem thủy tinh cầu giao cho Thành Vũ, cũng tiến vào trong thủy tinh cầu thế giới. Lôi đỉnh đạo tổ đang đứng trên mặt biển, phương viên mấy chục vạn dặm hải dương đã hóa thành một mảnh lôi trạch, cường đại lôi điện chi lực ở trong nước biển cuộn cuộn. Trên mặt biển, màu lam lôi xả múa. Giang Khôn rơi vào Lôi đỉnh đạo tổ lôi trạch bên trong, không sợ hãi chút nào dưới chân lôi điện, nhẹ nhàng dậm chân một cái, dưới chân lôi điện đi tứ tán, khôi phục thành bình tĩnh mặt biển. Lợi hại, ngươi là người thứ nhất phá ta lôi trạch người. Lôi đỉnh đạo tổ nói. Lôi đỉnh đạo tổ lôi trạch tương đương với lĩnh vực của hắn, tại lĩnh vực của hắn bên trong, bất luận cái gì cao thủ đều sẽ vì hắn chỗ bài bố, không có cơ hội phản kháng. Nhưng mà, Giang Khôn vẹn vẹn dậm chân một cái, liền rách hắn lôi trạch, đủ thấy Giang Khôn mạnh bao nhiêu. Lôi phạt. Lôi đỉnh đạo tổ hét lớn một tiếng, đem trong tay lôi phạt kiếm chỉ hướng lên bầu trời, một đạo màu đỏ thần quang ngút trời mà lên. Trong chốc lát, đen nghịt mây đen từ bốn phương tám hướng vào tới, hoàn cảnh chung quanh một chút trở nên tối mờ. Lôi điện tựa như từng đầu lóe lam quang dây leo, qua lại mây đen bên trong. Tiểu tử, chịu chết đi. Lôi đỉnh đạo tổ ra lệnh một tiếng, trong tầng mây vô tận lôi đỉnh chi lực như là thác nước, hướng Giang Khôn nghiêng mà xuống. Giang Khôn đem thực lực bản thân tăng lên tới một phần vạn, đánh ra hàng long thập bát trưởng. Từng đầu kim long từ trong cơ thể của hắn bay ra, tổng cộng bay ra 8000 đầu kim long, trên không trung gầm thét, vọt tới nghiêng mà xuống lôi đỉnh chi lực. Ầm ầm. 8000 đầu to lớn kim long cùng lôi đỉnh chi lực va chạm bạo tạc, tiếng nổ mạnh to lớn quanh quẩn ở trong thiên địa. Năng lượng sóng xung kích điên cuồng hướng bốn phía lan tràn, không gian đều bởi vì cái này năng lượng to lớn phát sinh vặn mèo, bầu trời sắp bị xé nứt. Giang Khôn cùng Lôi Đình đạo tổ đứng tại chỗ, thân thể không có di động mảy may, mặc cho cùng bạo năng lượng sóng xung kích xông qua thân thể của bọn hắn. Lao đầu, người vẫn rất lợi hại. Giang Khôn Vân Đạm Phong khinh cười nói. Hừ, lão phu còn có chính là chiêu số. Lôi Đình đạo tổ thấy mình lôi phạt không cách nào làm bị thương Giang Khôn, trong lòng có chút không vui. Lôi chi kiếm. Lôi Đình đạo tổ đem trong tay màu đen đoạn kiếm vung lên, trung quanh lôi đỉnh giống như là nhận triệu hoán, tất cả đều tuôn hướng cái kia đem màu đen đoạn kiếm. Bị sức mạnh sấm sét bao trùm về sau, màu đen đoạn kiếm hóa thành một thanh màu lam lôi kiếm. Thanh này lôi kiếm bên trên tràn ngập kinh khủng lôi đỉnh chi lực, dù là nhẹ nhàng vung lên, đều có thể gây nên không gian vặn vẹo chấn động. Bản điếm chủ cũng sẽ dùng kiếm. Giang Khôn đem liệt dương kiếm lấy ra. Nhiệt độ chung quanh cấp tốc lên cao, nước biển bị bốc hơi, sương mù mờ mịt. Chủ nhân, ngươi tại sao lại dùng người nhà đánh nhau? Người ta là tinh xảo nữ hài tử. Liệt dương trong kiếm kiếm linh nói với Giang Khôn. Bớt nói nhảm. Lần trước tại thi huynh vị diện, Giang Khôn liền biết cái này kiếm linh là người nói nhiều, mà lại tính cách giả mồm. Liệt Dương kiếm hỏa diễm lực lượng cùng lôi phạt kiếm lôi đỉnh chi lực không ai nhường ai, hai cỗ lực lượng ở trong không gian tung hoành quái động. Giang Khôn sử xuất Diệp Cô thành thiên ngoại phi tiên, thánh vật Liệt Dương kiếm tăng thêm gần như cực hạn kiếm đạo, thiên ngoại phi tiên một chiêu này uy lực được đề thăng đến cực hạn. Không gian bên trong chỉ có thể nhìn thấy Giang Khôn tan ảnh. Lôi đỉnh đạo tổ cũng là dùng kiếm cao thủ. Cùng Giang Khôn đánh nhau, Liệt Dương kiếm cùng lôi phạt kiếm mỗi giao kích một chút, không gian liền xuất hiện một đầu vết rách, lực lượng cuồng bạo khiến mặt biển nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ngắn ngủi một phút bên trong, hai người trên không trung đánh mấy trăm lần hợp, bất phân thắng bại. Trên bầu trời khắp nơi là màu đen vết nứt không gian. Giang Khôn tại dị giới đạt được rất nhiều công pháp bí tịch, thủ đoạn của hắn nhiều vô số kể. Hắn thu hồi Liệt Dương kiếm, nhìn về phía Lôi đỉnh đạo tổ nói, ta hiện tại phải dùng lợi hại hơn chiêu số, không biết ngươi khiêng nổi hay không. Xử hết ra, lão phu ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Giang Khôn cường đại đã vượt qua Lôi đỉnh đạo tổ tưởng tượng, Lôi đỉnh đạo tổ rất muốn biết, thực lực này nghịch thiên người trẻ tuổi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lôi đỉnh đạo tổ lôi trạch đã bị phá, hai người dừng tay về sau, mặt biển lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Giang Khôn ngồi xếp bằng đến trên mặt biển, chắp tay trước ngực. Khi hắn song trưởng chậm rãi tách ra lúc, song trưởng trong lòng ở giữa xuất hiện một đóa màu xanh hoa sen. Đóa này thanh liên tiểu xảo tinh xảo, cánh hoa tinh xảo đặc sắc, tựa như thế gian tuyệt vời nhất tác phẩm nghệ thuật. Thanh liên một chút xíu rơi xuống, cuối cùng chìm vào trong biển. Trung quanh xanh lam mặt biển hóa thành một mảnh mây xám biển mây, Giang Khôn cùng Lôi đỉnh đạo tổ đều đưa thân vào mây xám biển mây bên trong, cái này màu xám biển mây cùng Lôi đỉnh đạo tổ lôi trạch rất giống. Đây là vật gì? Lôi đỉnh đạo tổ cảm giác được bên người mây xám không đơn giản. Dưới chân mây xám lại một chút xíu ăn mòn thân thể của hắn. Giang Khôn vẫn như cũ xếp bằng ở mây xám biển mây bên trong, lúc này, một đóa to lớn thanh liên từ Giang Khôn dưới thân mọc ra, đem Giang Khôn nâng ở không trung, thanh liên cảnh cây sinh trưởng tại trong mây, Giang Khôn xếp bằng ở thanh liên trên đài sen. Mấy chục vạn dặm đều là tối tăm mờ mịt biển mây, cái này gốc tựa như ảo mộng thanh liên lộ ra phá lệ lóa mắt. Hỗn độn thanh liên mở. Giang Khôn xếp bằng ở trên đài sen không hề động. Cái gì phá chiêu thức? Có hoa không quả. Lôi đỉnh đạo tổ khinh thường nói. Hắn huy động trong tay lôi kiếm. Lôi kiếm thân kiếm trong nháy mắt tăng vọt mấy vạn lần, ba thước thanh phong hóa thành mấy vạn mét dài đại kiếm, một kiếm hướng Giang Khôn chém đi xuống. Nhưng mà thân kiếm cũng không có chém trúng Giang Khôn cùng dưới người hắn thanh liên, mà là trực tiếp đi xuyên qua, Giang Khôn cùng hắn tọa hạ thanh liên tựa như là một cái hư ảnh. Làm sao có thể? Lôi đỉnh đạo tổ không tin mình sẽ nhìn lầm, trước mắt Giang Khôn rõ ràng chính là bản thể của hắn, không phải hư ảnh, làm sao lại chẳng không trúng đâu? Hư hư thật thật, thật giả khó nói, đây chính là hỗn độn thanh liên mở. Giang Khôn nói. Tại mảnh hỗn độn này trong mây, hắn cơ hồ đứng ở thế bất bại. Trừ phi cưỡng ép đem hỗn độn thanh liên mở chiêu này phá giải rơi, thế thì còn đánh như thế nào? Lôi đỉnh đạo tổ trong lòng thất kinh. Giang Khôn có thể công kích hắn, hắn lại công kích không đến Giang Khôn, không thể tiếp tục ở lại đây. Lôi đỉnh đạo tổ muốn bay lên trên lên, nhưng chẳng biết lúc nào hai chân của mình đã bị thanh liên rễ cây trói chặt, không bay lên được. Hắn huy động lôi phạt kiếm đi chạm cái kia thanh liên rễ cây, nhưng lôi phạt kiếm xuyên qua thanh liên rễ cây, không cách nào chém trúng. Chương 386, đánh vỡ một phương thế giới. Lôi đỉnh đạo tổ hai chân bị thanh liên rễ cây cuốn lấy, không cách nào chạy ra hỗn độn biển mây, nếu như không thoát đi cái này hỗn độn biển mây lĩnh vực, hắn vĩnh viễn chỉ có bị động bị đánh phần. Lôi đỉnh đạo tổ cắn răng một cái, giơ lên trong tay lôi phạt kiếm bổ về phía hai chân của mình, sinh sinh đem hai chân của mình bổ xuống, kim sắc máu tươi rơi vào trong nước biển. Chặt đứt hai chân về sau, Lôi đỉnh đạo tổ phi thân lên, chạy ra biển mây. Giang Khôn xếp bằng ở thanh liên bên trong, nhìn thấy Lôi đỉnh đạo tổ chặt hai chân của mình, không thể không bội phục hắn quả quyết. "Tiểu tử, thính ngươi lợi hại, làm cho lão phu tự chém hai chân." Lôi đỉnh đạo tổ nói, "Bất quá lão phu thân thể bất diệt, có thể tái sinh." Nói xong, Lôi đỉnh đạo tổ cái kia đẫm máu mắt cá chân chỗ ngưng tụ lôi đỉnh chi lực, màu lam lôi đỉnh tại mắt cá chân chỗ hình thành một đôi lôi chân, đợi mặt ngoài lôi đỉnh tan đi, lộ ra trắng nõn làn da. Lôi đỉnh đạo tổ lại có một đôi mới chân. Bất quá cặp kia mới chân da thịt trắng nõn tựa như hải nhi, cùng Lôi đỉnh đạo tổ giản mua thân thể không hợp nhau. Còn có loại này thao tác. Giang Khôn ngạc nhiên nhìn xem Lôi đỉnh đạo tổ. Lôi đỉnh tái sinh pháp, thân thể bất luận cái gì bộ vị đều có thể tái sinh. Lôi đỉnh đạo tổ nói, ý tứ nói đúng là, ngươi là đánh không chết tiểu cường lạc. Giang Khôn cười nói, không sai, ta là bất tử. Lôi đỉnh đạo tổ nói, ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không thật bất tử. Giang Khôn lần nữa tăng lên thực lực của mình, đem thực lực tăng lên đến vạn phần thứ hai trình độ. Lúc này Giang Khôn trên người bị áp, để Lôi đỉnh đạo tổ đều có chút run sợ. Lôi đỉnh đạo tổ vạn vạn không nghĩ Giang Khôn còn có thể mạnh lên, mà lại không phải mạnh lên cực nhỏ, một chút mạnh lên rất nhiều. Ngươi làm sao còn có thể mạnh lên? Lôi đỉnh đạo tổ kinh ngạc hỏi. Nói thật cho ngươi biết đi, cái này vẹn vẹn ta toàn bộ thực lực vạn phần thứ hai mà thôi, không có chăm chú cùng ngươi đánh. Ngươi muốn đánh bại ta, lại trở về tu luyện cái vài ước năm đi. Giang Khôn nói. Cái gì? Lôi đỉnh đạo tổ quá sợ hãi, mình đã đem hết toàn lực, người trẻ tuổi này thế mà mới vẹn vẹn vận dụng vạn phần thứ hai thực lực. Hắn đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Thật là đáng sợ. Lôi đỉnh đạo tổ bị đả kích lớn, sắc mặt có chút thất lạc. Ngươi không cần thất vọng, có thể để cho ta sử xuất vạn phần thứ hai thực lực người không nhiều. Giang Khôn nói. Cựu Dương thần công. Giang Khôn xếp bằng ở thanh liên trên đài sen, sau lưng huyễn hóa ra cựu luân liệt nhật, mỗi một vầng mặt trời chói chang đều phóng xuất ra ánh sáng chói mắt, làm cho người không mở ra được hai mắt. Võ hiệp vị diện võ công, tại Giang Khôn nghịch thiên thực lực tôi đọc dưới, có thể phóng xuất ra cực hạn uy lực. Trương Vô Kỵ sử dụng cựu Dương thần công cũng liền đả thông hai mạch nhâm đốc, tăng lên nội lực, nhưng Giang Khôn xuất ra, thật huyễn hóa ra cựu luân liệt nhật. Thật chướng mắt. Lôi đỉnh đạo tổ nói, dùng tay ngăn tại trước mắt mình. Giang Khôn sau lưng cựu luân liệt nhật cùng một chỗ bay về phía Lôi đỉnh đạo tổ, vờn quanh tại Lôi đỉnh đạo tổ trùng quanh thân thể, không ngừng xoay tròn, để Lôi đỉnh đạo tổ thân thể bốc cháy lên. A! Lôi đỉnh đạo tổ bị đốt bị thương, đau đến quát to một tiếng, nắm chặt trong tay lôi phạt kiếm, vô tận sức mạnh sấm sét từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, đối kháng trung quanh cựu luân liệt nhật. Phá cho ta! Lôi đỉnh đạo tổ đem hết toàn lực chém ra một kiếm, một đạo ngang qua thiên địa kinh khủng kiếm khí phá vỡ cựu luân liệt nhật, kiếm khí một mực lao ra cách xa mấy vạn dặm. Những nơi đi qua, không gian sụp đổ, thời không nghịch loạn. Giang giác. Ngoại giới Thanh Vũ trong tay thủy tinh cầu bên trên xuất hiện một đầu vết rách. Thế giới này làm sao đã nứt ra? Thanh Vũ kinh ngạc nói. Nhất định là chủ cửa hàng cùng Lôi đỉnh đạo tổ ở bên trong đánh cho long trời lở đất, thế giới này sắp không chịu được nữa. Hằng Nga tiên tử nói. Chủ cửa hàng lại có phá diệt một phương thế giới thực lực, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đồ Sơn rung rung tự đủ. Trong thủy tinh cầu, Lôi đỉnh đạo tổ thở hồng hộc chống đỡ lôi phạt kiếm, vừa rồi một kiếm kia cơ hồ hao hết hắn lực lượng. Hắn hiện tại đã là nọ mạnh hết đà. Giang Khôn thu hồi hỗn độn thanh liên mở lĩnh vực, trên mặt biển màu xám hỗn độn biển mây biến mất. Giang Khôn chắp tay đứng ở trong hư không, nhìn trước mắt Lôi đỉnh đạo tổ. Ngươi đã thua. Giang Khôn nói. Ta Lôi đỉnh đạo tổ dị bình tung hoành không thức giới mấy vạn năm, chưa hề bại qua, lại thua ở một cái vãn bối trong tay. Lôi đỉnh đạo tổ rất không cam lòng nói. Từ tuổi tác đi lên nói, Giang Khôn mới chừng 20, cùng Lôi đỉnh đạo tổ so ra, hoàn toàn chính xác xem như vãn bối. Bất quá Giang Khôn thể nội thực lực, lại là một thế tích lũy xuống, không biết tích lũy bao nhiêu đời mới có kiếp này lịch thiên thực lực. Muốn chém giết muốn dốc thịt, mặc ngươi xử trí. Lôi đỉnh đạo tổ gương mặt giàn mua kia bên trên viết đầy quật cường. Mặc dù ngươi là hư nhan giả cựu gia, nhưng một thế này ta cùng hư nhan cũng không quen, liền phong ấn thực lực của ngươi 3000 năm tốt. Giang Khôn nói. Giang Khôn đi đến Lôi đỉnh đạo tổ trước người, sử dụng bắt quái phong ấn thuật, phong ấn Lôi đỉnh đạo tổ tu vi, sau đó dẫn hắn bay ra thủy tinh cầu thế giới. Giang Khôn ca ca, cái này thủy tinh cầu hỏng. Thanh Vũ cầm trong tay thủy tinh cầu cho Giang Khôn xem xét. Giang Khôn nhìn thủy tinh cầu, phía trên thêm ra một đầu vết rách. Lão đầu, cái này thủy tinh cầu thế giới là thiên đạo lễ vật tặng cho ta, bây giờ bị ngươi làm hỏng, có phải hay không nên bồi ta ít đồ? Giang Khôn đối Lôi đỉnh đạo tổ nói. Ngươi muốn cái gì? Lôi đỉnh đạo tổ hỏi. Hoàng kim có sao? Lão phu không có loại này tục vật. Lôi đỉnh đạo tổ rất hiếu kỳ, Giang Khôn làm sao lại muốn hoàng kim? Không có hoàng kim, liền dùng những vật khác đến bồi, tỉ như ngươi cái kia thanh lôi phạt kiếm. Giang Khôn cười nói. Kỳ thật hắn đang đánh lôi phạt kiếm chủ ý. Tiểu tử, lôi phạt kiếm là lão phu tế luyện mấy ngàn năm pháp bảo, tuyệt sẽ không cho ngươi. Lôi đỉnh đạo tổ giận dữ nói. Vậy ngươi liền lấy hoàng kim đến ngồi. Giang Khôn nói. Ta không có hoàng kim. Lôi đỉnh đạo tổ từ trước đến nay đối hoàng kim loại này tục vật chẳng thèm ngó tới, vậy mà hôm nay muốn thời điểm, lại một chút hoàng kim cũng không bỏ ra nổi tới. Đập nát ta đồ vật lại không bồi thường tiền, vậy liền lưu tại trong tiệm đánh cho ta công. Giang Khôn nói, cái kia hai tên gia hỏa cũng là đập nát đồ vật không bồi thường tiền, phải cho ta đánh 10 năm công. Ngươi làm hỏng một phương thế giới, tối thiểu đến đánh cho ta 10000 năm công. Nói lời này lúc, Giang Khôn chỉ Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành. Lúc trước hai vị này cao thủ chính là tại Giang Khôn trong tiệm đánh nhau, làm hỏng đồ vật không có tiền bồi, kết quả bị Giang Khôn tịch thu bảo kiếm, lưu tại trong tiệm làm công. Gia hỏa này lừa bịp bên trên ta. Lôi đỉnh đạo tổ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, sau đó nói, ta còn có rất nhiều pháp bảo bí tịch, đều có thể tặng cho ngươi, nhưng lôi phạt kiếm tuyệt không thể đưa. Có cái gì bảo bối lấy ra nhìn xem. Giang Khôn nói, một cái tiểu đỉnh từ lôi đỉnh đạo tổ trong thân thể huyễn hóa ra đến, chiếc đỉnh nhỏ này là một kiện cùng loại không gian giới chỉ không gian pháp khí, lôi đỉnh đạo tổ suốt đời tích xúc đều ở bên trong. Hắn phải dùng hắn tất cả pháp bảo bí tịch đổi lôi phạt kiếm. Giang Khôn đưa tay nắm qua tiểu đỉnh, đem nó chiếm làm của riêng, cười đối lôi đỉnh đạo tổ nói, ngươi thật là một cái cần cù chuyển phát nhân viên, vượt qua thời không đến cho ta đưa trang bị. Thổ phỉ. Lôi đỉnh đạo tổ nói hai chữ, đi hướng vạn giới chi môn. Chương 387, đã trở thành vua hải tặc nam nhân. Giang Khôn cầm chiếc đỉnh nhỏ kia ngồi vào trước bàn, nhìn xem bên trong có thứ gì đồ tốt. Đánh vỡ miệng đỉnh cấm chế, dùng thần niệm ở trong đỉnh điều tra một phen, trong này có không ít đồ vật, phần lớn là thần binh lợi khí, công pháp bí tịch loại hình đồ vật. Cái đỉnh này bản thân cũng là một kiện rất lợi hại thần khí. Giang Khôn từ trong đỉnh lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra cái bình, bên trong là màu trắng thuốc cao đồng dạng đồ vật, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ác. Đây là cái gì? Giang Khôn mang hiếu kỳ tâm thái, đưa tay chỉ dính một chút loại này bạch cao đồng dạng đồ vật. Cái kia dễ dính vào bạch cao ngón tay lập tức trở nên tuyết trắng chân mềm, tựa như hải nhi da thịt. Ngoa tạo, cái này tựa như là một bình trắng đẹp xương. Giang Khôn kinh ngạc nói. Lôi đỉnh đạo tổ một cái lão già hoảng hẹm, tại sao có thể có loại vật này? Hàng Nga tiên tử, nơi này có một bình cực kỳ tốt dùng trắng đẹp xương, ngươi có muốn hay không? Giang Khôn đối một bên Hàng Nga tiên tử hỏi. Thật sao? Cho ta thử một chút. Hàng Nga tiên tử kinh hỉ nói. Giang Khôn đem cái kia bình dị giới trắng đẹp xương đưa cho Hàng Nga tiên tử. Hàng Nga tiên tử duỗi ra một cây ngón tay ngọc, dính vào một chút dị giới trắng đẹp xương, hướng mình trắng non như ngọc trên mặt bôi một chút. Bất quá làn da của nàng đã rất khá, không có Giang Khôn loại kia hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Hoa, thật trắng da. Hàng Nga tiên tử xuất ra tấm gương, ngạc nhiên nhìn xem khuôn mặt của mình. Không phải giống như trước đây bạch sao? Giang Khôn yếu ớt mà hỏi thăm. Không giống, trước kia bạch là loại kia ôn nhuận như ngọc bạch, hiện tại bạch là thủy nội bạch. Hàng Nga tiên tử hồi đáp. Cái này cũng gọi khác nhau. Giang Khôn nhả ránh một câu, mình một cái nam nhân quả nhiên không thể nào hiểu được nữ nhân ý nghĩ, tiếp tục vùi đầu xem xét trong đỉnh đồ vật. Thanh Vũ cùng Đồ Sơn rung rung vây đến Hàng Nga tiên tử bên người, đều tới thử một chút cái này dị giới trắng đẹp xương. Hoa, loại này trắng đẹp xương hiệu quả tốt vì tiên. Thanh Vũ kinh ngạc nói. Khó có thể tin. Đồ Sơn rung rung mở to hai mắt nhìn, nhìn xem trong gương chính mình. Loại này thần kỳ dị giới trắng đẹp xương quả thực là nữ tính yêu nhất. Chủ cửa hàng, ngươi tìm xem bên trong còn có hay không loại này trắng đẹp xương. Đồ Sơn rung rung nói với Giang Khôn. Không có, bên trong phần lớn là vũ khí cùng bí tịch, chỉ có cái này một cái bình nhỏ. Giang Khôn nói. Thanh Vũ đi tới, từ phía sau ôm Giang Khôn cổ, làm nũng nói, Giang Khôn ca ca, ngươi lại đi tìm lao đầu kia muốn mấy bình, thuận tiện đem hắn trắng đẹp bí phương đoạt tới. Lôi đỉnh đạo tổ đồ vật đều tại cái đỉnh này bên trong, nếu là có trắng đẹp bí phương, khẳng định cũng tại những bí tịch này bên trong. Giang Khôn nói. Vậy ngươi mau tìm chế tác loại này trắng đẹp xương bí phương. Thanh Vũ nói. Giang Khôn bị Hàng Nga tiên tử, Thanh Vũ, Đồ Sơn rung rung ba cái muội tử vây vào giữa. Ba người đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem hắn, hy vọng hắn có thể tìm tới loại này trắng đẹp xương chế tác bí phương. Ước chừng tìm một giờ, Giang Khôn tại Đông Đảo Công Pháp trong bí tịch tìm tới một bản tên là Thanh Mục Dược Điển sách. Thanh Mục Dược Điển bên trong ghi chép một loại thần kỳ thuốc cao, bôi ở trên mặt có thể để cho làn da trắng non chân mềm, chính là Hàng Nga tiên tử trong tay loại kia trắng đẹp xương. Lên một lượt mặt còn ghi lại có chế tác loại thuốc này cao phương pháp. Quá tốt rồi, có chế tác bí phương, có thể tạo hắn cái mấy trăm bình, chậm rãi bôi. Thanh Vũ hưng phấn nói. Lão bản, chế tác trắng đẹp xương nhiệm vụ liền dựa vào ngươi. Hàng Nga tiên tử nói với Giang Khôn. Chủ cửa hàng, chúng ta tốt xấu là đối tác, ngươi cũng đưa ta mấy bình đi. Đồ Sơn rung rung đối Giang Khôn khẩn cầu. Mọi nữ nhân đều là thích trưng diện, liền xem như người xưng thiên diện yêu cho Đồ Sơn rung rung cũng không ngoại lệ, rất muốn đạt được mấy bình loại này thần kỳ trắng đẹp xương. Phía trên nói cần chế tác dược liệu là thanh ngọc tiên liên, tục ngày hương, mục long chi tâm, phi vũ hoa, thành thơi thạch. Giang Khôn nói. Những dược liệu này đều là lôi đình đạo tổ chỗ không thức giới đặc hữu, trên địa cầu không có những dược liệu này. Ba nữ nhân sắc mặt có chút thất lạc. Lúc này, vạn giới chi môn mở ra, một người trung niên nam tử từ vạn giới chi môn bên trong đi ra. Hắn trên trán bao lấy khăn trùm đầu, đỉnh đầu mang theo hải tặc mũ. Hai mắt nồng đậm hun khói mắt, trên lỗ tai treo vòng hai, nhìn qua có chút nương pháo. Khoe miệng hai trong râu, bên hông treo một thanh châu Âu thời trung cổ kiểu dáng loan đao, điển hình hải tặc cách ăn mặc. Đây là địa phương nào? Nam tử trung niên đi đến số 81 quán trọ trong hành lang, nghi hoặc mà hỏi thăm. Giang Khôn nhìn thấy nam tử này, một chút liền nhận ra hắn là tỷ dịt tốt khe cả dịt bỉn bên trong giáp thuyền trưởng. Hoan nên đi vào số 81 quán trọ. Giang Khôn nói với Giác, đây là nơi nào? Ngươi là ai?
Giác có chút ngượng ngực.
Hắn 10 phút trước tại trên bờ biển nhặt được số 81 quán trọ lệnh bài, trong đầu xuất hiện một thanh âm hỏi hắn muốn hay không đi số 81 quán trọ, hắn lựa chọn là, sau đó liền đi tới số 81 quán trọ.
Hoa, lại là tỷ gì tốt the cả dịch bỉn bên trong Giác thuyền trưởng.
Thanh Vũ kinh ngạc nói, bất quá Giác thuyền trưởng vì sao lại nói chúng văn?
Không phải toàn vũ trụ đều đang truyền thuyết văn sao?
Giang Khôn thản nhiên nói.
Tựa như là nha.
Thanh Vũ gật gật đầu.
Ta gọi Giang Khôn, là nhà này quán trọ lão bản, ngươi bây giờ đã rời đi ngươi thế giới cũ, đi tới một cái thế giới khác.
Giang Khôn hướng Giác giải thích nói.
Nguyên lai là dạng này.
Giác tò mò đánh giá trong tiệm người, ánh mắt rơi trên người hàng Nga tiên tử, trong lòng sợ hãi than nói thế gian lại có nữ nhân mỹ lệ như thế, so với mình cái kia tình nhân cũ xinh đẹp hơn.
Giác trời sinh tính phong lưu, nhìn thấy mỹ nữ liền không nhịn được đi đùa giỡn một chút.
Mỹ nữ, có hứng thú cùng ta uống một chén sao?
Giác đi đến hàng Nga tiên tử bên người, cười nói, duỗi ra một cánh tay đi ôm hàng Nga tiên tử eo nhỏ.
Hàng Nga tiên tử làm sao lại để một cái nam nhân xa lạ ôm mình đâu?
Một bạn thai hướng Giác đập tới đi, bột một tiếng giòn vang, tại Giác trên mặt lưu lại một cái đỏ rừng rực dấu bàn tay. Giác bị đánh đến đầu góc tròn váng, tìm không thấy Nam Bắc.
Ngươi là ai?
Dám khinh bạc bổn tiên tử.
Hàng Nga tiên tử phẫn nộ nói,
ta là đã trở thành vua hải tặc nam nhân, khuyên ngươi không muốn chọc giận ta, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng.
Giác uy hiếp nói, ta tuyên bố, tiệm này đã là ta Giác thuyền trưởng chiến lợi phẩm, các ngươi đều là ta.
Ba.
Giác lời còn chưa nói hết, hàng Nga tiên tử lại một cái tát đánh vào trên mặt của hắn.
Giác thân thể tại trong tiệm chuyển mấy vòng, một mặt mộng bức nhìn về phía hàng Nga tiên tử, lắc đầu, lấy lại tinh thần nói, nữ nhân, ngươi tại sao lại đánh ta? Các ngươi đều là tù binh của ta.
Ngươi cái tên điên này, làm cái gì nằm mơ ban ngày đâu?
Hàng Nga tiên tử nói,
ngươi sẽ vì ngươi vô tri hành vi trả giá đắt.
Giác rút ra bên hông loan đao, đỡ đến hàng Nga tiên tử trên cổ.
Hàng Nga tiên tử đưa tay bắt lấy loan đao thân đao, nhẹ nhàng một chiết, khanh một tiếng, giác loan đao bị xếp thành hai đoạn.
Ồ.
Giác nhìn xem hàng Nga tiên tử, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nữ nhân này lại có thể nhẹ nhõm bẻ gãy đao của mình.
Chương 388, đến từ nữ trang đại lao dụ hoặc.
Giác kiến thức đến hàng Nga tiên tử lợi hại, không còn dám đối hàng Nga tiên tử chân tay long nóng, uy củ ngồi đến một đầu trên ghế dài.
Giác, ngươi muốn ở chỗ này ở lại sao?
Ở trọ cần giao tiền.
Giang Khôn nói,
cho ngươi.
Giác từ trong ngực móc ra một đầu có giá trị không nhỏ dây chuyền ném cho Giang Khôn, thuận tiện lại cho ta đến một chén rượu.
Giang Khôn cầm chai bia, vặn ra nắp bình, đưa cho Giác.
Giác cầm cái kia chai bia một bên uống, thân thể tả diêu hữu hoảng, như cái người điên đi ra quán trọ đại môn, đi vào phía ngoài ánh nắng khu biệt thự.
Thật lớn một con thỏ.
Giác híp mắt, nhìn thấy cổng thỏ ngọc tự đủ, nhất định là ta say.
Mấy cái tiểu bằng hữu đang đứng tại thỏ ngọc bên người, sờ thỏ ngọc trên người thỏ lông, cầm cà rốt các thứ đút cho nó ăn.
Tiểu bằng hữu, đến buổi thúc thúc chơi.
Giác cười đối một cái tiểu la lị nói,
quái thúc thúc, ngươi là xấu ngân.
Tiểu la lị nói,
hắc hắc.
Giác cười xấu xa, đưa tay đoạt lấy một cái khác tiểu bằng hữu kẹo que.
Bại hoại, mau đưa kẹo que trả lại cho ta.
Tiểu bằng hữu nói,
ta là hải tặc, đương nhiên muốn cướp đồ vật, đồ đạc của các ngươi đều thuộc về ta.
Nói, Giác lại từ một cái khác tiểu bằng hữu trong tay đoạt một bản sách mạn gạ cùng Transformer đồ chơi.
Ngươi xấu, ta muốn đi nói cho mẹ ta, ngươi cướp đồ vật của ta.
Đúng, ngươi cái này đại phôi đản.
Mấy cái tiểu bằng hữu đối Giác trách cứ.
Ta chính là bại hoại, dám nói cho gia trưởng, Giác thuyền trưởng liền đem các ngươi ném vào trong biển cho cá mập ăn.
Giác làm ra một bộ diện mục dữ tợn hung tướng, hù dọa mấy đứa bé, đem bọn hắn hù chạy.
Đồ hèn nhát.
Giác ngồi xếp bằng trên mặt đất, hướng về sau một nằm, nương đến thỏ ngọc trên thân, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, uống chút rượu. Nhân sinh không thể tươi đẹp đến đâu.
Hắn giơ tay lên bên trong sách mạn gạ lướt qua, bị phong trên mặt vua hải tặc ba chữ hấp dẫn lấy, hắn cũng là hải tặc, trong nháy mắt đối quyển sách này sinh ra hứng thú.
Mũ dâm phì.
Có ta Giác thuyền trưởng lợi hại sao?
Giác tự nhủ, tiếp tục xem tiếp.
Giác cũng là một thuyền trưởng hải tặc, có thể cùng phì sinh ra cộng minh, không thấy bao lâu liền bị kịch bản hấp dẫn, ôm quyển kia sách mạn gạ, nằm tại quán trọ ngoài cửa lớn nhìn một chút buổi trưa.
Trạng vạng tối thời điểm,
Giang Khôn đám người bọn họ vây quanh ở trước bàn ăn cơm chiều.
Giác từ bên ngoài xông tới, vội vàng Giang Khôn hỏi, chủ cửa hàng, ngươi số 81 quán trọ thật liên thông vạn giới sao?
Đương nhiên là thật, không phải có thể ngươi sao có thể lại tới đây?
Cái kia có thể đi vua hải tặc vị diện sao?
Giác hỏi.
Có thể.
Giang Khôn đáp.
Chúng ta cùng đi cứu ạ sở, cứu dâu trắng lao cha.
Giác kích động nói.
Ạ sở là ai?
Giang Khôn chưa có xem vua hải tặc, đối vị diện này cũng không quen thuộc.
Ạ sở chính là Luffy Kaka, hắn vì cứu Luffy, hy sinh mình, quá cảm động, ngay cả ta đều bị cảm động.
Giác nói.
Giác vừa vặn nhìn thấy vua hải tặc trên đỉnh chiến tranh cái kia một đoạn, ạ sở đuổi bắt dâu đen, bị dâu đen đánh bại, sau đó lại bị dâu đen bán cho hải quân, phí liên hợp dâu trắng lao cha đi cứu ạ sở.
Cùng là hải tặc, vì bọn hắn loại kia đồng bạn ở giữa hữu nghị, để Giác rất cảm động. Cho nên Giác muốn đi vua hải tặc vị diện cứu ạ sở.
Bản điếm chủ thế nhưng là rất bận rộn, không có công phu cùng người đi vua hải tặc vị diện.
Giang Khôn chưa có xem vua hải tặc, đối vị diện này không hiểu rõ, cho nên không quá muốn đi vị diện này.
Chủ cửa hàng, van ngươi.
Giác lôi kéo Giang Khôn tay nói.
Người cầu ta cũng vô ích, ta chính là không muốn đi.
Giang Khôn cự tuyệt Giác thỉnh cầu.
Đối với không hiểu rõ vị diện, hắn không nhiều hứng thú lắm.
Lúc này, Giác đột nhiên vươn tay khuỷu tay, từ phía sau ghìm chặt Giang Khôn cổ, đối với hắn uy hiếp nói, ngươi không đi với ta, ta hôm nay liền ghìm chết ngươi. Giác lần đầu tiên tới số 81 quán trọ, không biết Giang Khôn lợi hại, mới có thể uy hiếp Giang Khôn. Trước kia uy hiếp qua ta người không ít, nhưng không ai thành công qua. Giang Khôn bình tĩnh nói, ngươi biết tại sao không?
Vì cái gì?
Giác hỏi. Bởi vì bọn hắn cảm thấy mình rất lợi hại, tự cho là có thể uy hiếp ta, thật tình không biết chính bọn hắn tại bản điểm chủ trước mặt chính là sâu kiến tồn tại. Giang Khôn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng Giác liền bị quăng ra ngoài, nện ở trên tường.
Ngươi có siêu năng lực.
Giác kinh ngạc nói. Xem như thế đi, đừng có lại ngốc bất lạp kỳ chạy tới uy hiếp ta.
Giang Khôn nói.
Giác biết mình đánh không lại Giang Khôn, không tiếp tục cùng hắn liều mạng, một người ngồi liệt tại bên tường, tựa như một đầu đã mất đi mơ ước cá ướp muối. Giang Khôn liếc qua Giác, không nói gì, tiếp tục ăn cơm. Đã đến giờ 12 giờ khuya. Giang Khôn một người nằm tại trên giường của mình chơi điện thoại, thường ngày tu tiên bên trong. Lúc này, Giang Khôn gian phòng cửa phòng bị người mở ra, bởi vì trong phòng tương đối lờ mờ, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người đi đến. Giang Khôn chính chơi đùa chơi đến chính này, không có quá để ý người này. Người này ngồi vào Giang Khôn bên giường, nằm đến trên giường của hắn. Giang Khôn quay đầu chói mắt xem xét, là Hằng Nga tiên tử. Hằng Nga tiên tử làm sao đêm hôm khuya khoắt chạy trên giường mình tới? Chẳng lẽ nàng yêu ta rồi? Nghĩ tới đây, Giang Khôn trong lòng giật mình, không lo được chơi đùa, một chút từ trên giường nhảy dựng lên. Hằng Nga đại tỷ, ngươi chạy thế nào giường của ta đi lên? Giang Khôn hỏi, đưa tay đi sờ đèn chốt mở. Đèn trong phòng sáng ngời lên, Giang Khôn nhìn thấy trước mắt Hằng Nga tiên tử, một chút liền một bước. Cái này Hằng Nga tiên tử mặc Hằng Nga tiên tử quần áo, làn da ngăm đen, thoa liệt diễm môi đỏ, mang theo vòng hai, một đôi nồng đậm hun khói mắt, không là Giác hay là ai?
Ngoa tạo.
Giác, ngươi nào cái gì yêu thiêu thân? Giang Khôn đối Giác hỏi. Giác tay phải nhặt lên tay hoa, nhíu mày, làm ra một bộ dáng vẻ đáng yêu, nháy nháy con mắt, nhìn xem Giang Khôn.
Chủ cửa hàng, chúng ta đi cứu ạ sở đi.
Giác nói. Trầm mê tu tiên, không cách nào tự kiềm chế, chỉ muốn chạch trong nhà, chỗ nào cũng không muốn đi. Giang Khôn cự tuyệt nói.
Ôi, chủ cửa hàng, người ta như thế thích người, ngươi thế mà cự tuyệt người ta, thật đáng ghét.
Giác xốc lên váy, lộ ra một đầu tràn đầy màu đen lông chân đùi, chậm rãi nâng lên, dụ hoặc Giang Khôn. Một đôi mê người hun khói mắt còn thỉnh thoảng hướng Giang Khôn vứt bị nhãn. Đây chính là đến từ nữ trang đại lão dụ hoặc sao? Không phải nói nam nhân tao liền không có nữ nhân chuyện gì sao? Vì cái gì ta cảm giác có chút buồn nôn?
Giang Khôn trong lòng nhả danh nói.
Giác gặp Giang Khôn sững sờ trên giường, đi đến Giang Khôn bên người, đưa tay ôm lấy Giang Khôn eo, dùng mình liệt diễm môi đỏ đi hôn Giang Khôn gương mặt.
Cút.
Giang Khôn một quyền đánh vào Giác ngoài miệng, kém chút đem Giác răng cửa đánh rụng.
Chủ cửa hàng, ngươi không đi, người ta liền ỉ ở chỗ này không đi.
Giác dùng cái kia nương nương khang thanh âm nói.
Sợ ngươi rồi, ta đi còn không được sao?
Giang Khôn bất đắc dĩ nói.
Chương 389, trang bức thân khí.
Giang Khôn trước mắt tư thái xinh đẹp Giác, trong lòng rất im lặng, đối với hắn hỏi, ngươi từ chỗ nào làm Hằng Nga tiên tử quần áo?
Ta dùng một chuỗi rất đẹp dây chuyền cùng mỹ nữ kia đổi.
Giác nói.
Giác chi phí liên cùng Hằng Nga tiên tử làm giao dịch, Hằng Nga tiên tử chống cự không nổi xinh đẹp dây chuyền dụ hoặc, liền cho mượn một bộ mình nữ trang cho Giác, sau đó Giác hóa thân thành nữ trang đại lão.
Sóng bức tiên tử thật sự là cái gì đều hướng mượn bên ngoài.
Giang Khôn tự đủ, lại đối trước mặt Giác nói, ngày mai chúng ta liền đi vua hải tặc vị diện cứu ạ sở.
Ok. Giác nhặt lên mình tay hoa, làm ra một cái ok thủ thế.
Chủ cửa hàng còn muốn ta thị tầm sao?
Người ta đã có thể a a đát, lại có thể ba ba ba.
Giác nhặt tay hoa, nương bên trong nương khí nói.
Cút ngay cho ta, lão tử muốn ba cũng ba nhà ta tiểu ái, mới không ba ngươi cái này tử nhân yêu.
Giang Khôn quát.
Hằng Nga tiên tử cái kia thanh thuần thoát tục cổ trang, phối hợp Giác một chân màu đen lông chân, lại thêm liệt diễm môi đỏ, đơn giản cay con mắt.
Giang Khôn sợ đêm nay làm ác mộng.
Ngủ ngon, ta thân yêu chủ cửa hàng.
Giác đi ra Giang Khôn gian phòng, thuận tay đóng lại Giang Khôn gian phòng cửa phòng.
Hô.
Giang Khôn thở dài một hơi, ám đạo nữ trang đại lao thật đáng sợ.
Ngày thứ hai,
Giang Khôn cùng đùa bước dắt tiến về vua hải tặc vị diện.
Đồ Sơn Dung Dung, Bạch Nguyệt Sơ, Đồ Sơn Tô Tô ba người lưu tại trong tiệm, các nàng còn muốn tại trong tiệm lưu lại một đoạn thời gian, nhìn xem những cái kia từ khác nhau thế giới người tới.
Giang Khôn hai người từ vạn giới chi môn xuyên qua đến vua hải tặc vị diện, bọn hắn ở vào vô biên vô tận trên đại dương bao la.
Giáp phù phù một tiếng rơi vào trong biển, Giang Khôn đứng tại trên mặt biển, không có rơi vào trong biển.
Xanh lam nước biển, trong suốt tinh khiết bầu trời, nhàn nhã mây bay treo ở chân trời, tuyết trắng hải âu trên không trung bay về phía, trong gió biển mang theo nhàn nhạt dâm đãng vị.
Hết thảy đều là tươi đẹp như vậy.
Chủ cửa hàng, ngươi sao có thể đứng tại trên mặt biển?
Giáp đối Giang Khôn hỏi.
Ta có được siêu năng lực, không gì làm không được.
Giang Khôn nói.
Chúng ta bây giờ ở đâu?
Giáp hỏi.
Vạn giới chi môn truyền tống đến dị giới địa điểm là ngẫu nhiên, ta cũng không biết chúng ta ở đâu.
Giang Khôn nói.
Ngươi cái này vạn giới chi môn quá không đáng tin cậy.
Giáp nhả danh nói.
Tìm ngươi hỏi một chút đường.
Giang Khôn đứng tại trên mặt biển, hai tay kết ấn, sử dụng thủy độn chi thuật, một trường đánh vào trên mặt biển.
Một đạo nhỏ xíu sóng nước lấy Giang Khôn bàn tay làm trung tâm, hướng bốn phía dập dờn lái đi.
Giang Khôn hai mắt nhắm lại, chăm chú cảm nhận.
Phía chính bắc 3000 dặm ngoài có một chiếc thuyền, trên thuyền có chừng 100 người.
Giang Khôn mở hai mắt ra nói,
xa như vậy, chúng ta làm sao vượt qua?
Giác hỏi. đương nhiên là bày qua. Giang Khôn nhấc lên rắc cổ áo, đem hắn từ trong biển nhấc lên, trong miệng niệm động chú ngữ, triệu hắn đến Cân Đẩu Vân, mang theo rắc hướng chính bắc bay đi. Cân Đẩu Vân một cái bổ nhào chính là cách xa vạn dặm, 3000 dặm lộ trình chớp mắt liền đến. Một chiếc dài hơn 200 thước chất gỗ thuyền buồm xuất hiện tại hai người trước mặt, trên thuyền treo hải tặc cờ xí, một vị thuyền trưởng râu rậm đứng ở đầu thuyền, cầm trong tay kính viễn vọng hướng phương xa nhìn ra xa. Giang Khôn cùng rắc đột nhiên xuất hiện, đem hắn giật nảy mình. Các ngươi là ai? Vị thuyền trưởng râu rậm đối Giang Khôn hai người hỏi. Giang Khôn mang theo rắc rơi xuống chiếc này thuyền hải tặc bên trên. Rắc tham lam nhìn xem chiếc này thuyền hải tặc, đối với một hải tặc tới nói, thuyền hải tặc chính là hải tặc nhà, rắc rất muốn đem chiếc này thuyền hải tặc chiếm làm của riêng. Râu quay nón, ta là đã trở thành vua hải tặc nam nhân. Hiện tại ngươi chiếc thuyền này thuộc về ta, ngươi sẽ thành ta rắc thuyền trưởng thủ hạ. Rắc đối diện trước thuyền trưởng hải tặc nói. Ha ha ha, ngươi ngốc đi, thế mà muốn cướp ta hưu thuyền hải tặc. Dầu quay nón cười nói. Rắc từ một hải tặc nơi đó đoạt lấy một thanh kiếm, dùng kiếm chỉ hướng hưu, đến một trận nam nhân cùng nam nhân ở giữa quyết đấu đi. Người nào thắng thuyền liền về ai. Đối mặt rắc khiêu chiến, cái này gọi hưu thuyền hải tặc thuyền trưởng một chút cũng không sợ. Cởi xuống quần áo trên người, lộ ra một thân cường tráng cơ bắp, nhân cao mã đại, cả người tựa như một tôn thiết tháp. Rắc cùng hưu so ra muốn gầy yếu được nhiều. Hưu cầm lấy một cây lang nha đồng, cười lớn nói ra, tên lùn, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá đắt. Giang Khôn nương đến mép thuyền, nhàn nhã gió biển thổi, ánh mắt liếc qua rắc, đối rắc hỏi, đùa bức, ngươi được hay không? Rắc chỉ là người bình thường, ngoại trừ can đảm hơn người, tính cách đùa bức, không có khác chỗ đặc biệt. Mà tại vua hải tặc vị diện, có trái ác quỷ, bá vương sắc ba khí, kiếm thuật chờ siêu năng lực kỹ năng. Nam nhân ở giữa quyết đấu, kia là đánh cược sinh mệnh quyết đấu, không thể có bên thứ ba nhúng tay. Rắc nói, tại thế kỷ 18 châu Âu, thịnh hành quyết đấu chi phong. Rắc cũng nhận loại này tập tục ảnh hưởng. Đem ngươi thanh kiếm kia mất đi, ta cho ngươi một kiện trang bức thần khí. Giang Khôn nói, hắn cũng không muốn nhìn xem rắc chết tại vua hải tặc vị diện. Giang Khôn từ trong không gian giới chỉ xuất ra một thanh kiếm ném cho rắc, thanh kiếm này là từ Lôi Đình đạo tổ chỗ ấy có được, hẳn là rất lợi hại. Thanh kiếm này xấu quá. Rắc nhả danh nói, một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Gia hỏa này thế mà ngại xấu. Mở giờ rét rét. Giang Khôn nói. Rắc dùng Giang Khôn cho hắn kiếm cùng hiệu tỉ thí. Tên lùn, tiếp chiêu đi. Hiệu giống to một tiếng. Huy động trong tay lang nha đồng đánh tới hướng rắc. Rắc dùng trong tay kiếm hướng về phía trước chặn lại, ai ngờ thanh kiếm kia chém sắc như chém bùn, trực tiếp đem hưu trong tay lang nha đồng chẻ thành hai nửa. Tiếp tục hướng phía trước, hưu thân thể cũng bị chẻ thành hai nửa, máu tươi phun ra ngoài. Rắc xem xét ngộng. Thuyền hải tặc bên trên hơn 100 hải tặc cũng xem xét ngộng. Cái này mẹ hắn cái gì kiếm? Uy lực cũng quá mãnh liệt. Có hải tặc nói, đây coi là gian lận sao? Một kiếm liền đánh chết lão đại, thật đáng sợ. Rắc lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Giang Khôn, sắc mặt nghiêm túc hỏi, chủ cửa hàng, ngươi cho ta cái gì kiếm? Lợi hại như vậy, đây là gian lận hành vi. Việc quan hệ tôn nghiêm, rắc sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Trang bức thần khí, thích không? Giang Khôn nhàn nhã nói. Ngươi. Rắc sắc mặt vẫn như cũ nghiêm túc, cầm trong tay thanh kiếm kia, hướng Giang Khôn đi qua, giống như là muốn chém người. Gia hỏa này chẳng lẽ muốn chặt ta? Giang Khôn thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, rắc biến sắc, đưa tay ôm lấy Giang Khôn eo, cười hì hì nói ra, chủ cửa hàng, còn có trang bức thần khí sao? Trang bức quá sung sướng. Ta còn muốn. Ngoa tạo. Người tiết tháo đâu? Giang Khôn trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, vốn cho rằng rắc lại bởi vì tôn nghiêm nhận vũ nhục mà nổi giận, nhưng cái này không tiết tháo ra hỏa, thế mà la hét còn muốn. Chủ cửa hàng, ngươi đối ta thật tốt, ta còn muốn. Rắc ôm Giang Khôn nói, muốn ngươi tê liệt, ta cho ngươi cung cấp trang bức thần khí, chờ một lúc cứu ạ sở liền dựa vào ngươi. Giang Khôn nói với rắc, hắn không có ý định xuất thủ, chờ rắc đánh không lại thời điểm lại ra tay. Chương 390, Hắc Chân Châu Hải Trọng Đoàn. Rắc giết chết tên hải tặc này đoàn thuyền trưởng, trở thành cái này hơn 100 hào hải tặc lão đại. Hắn giơ cao lên kiếm trong tay, la lên, hiện tại bắt đầu, chúng ta đoàn hải tặc đổi tên là Hắc Chân Châu Hải Trọng Đoàn. Những hải tặc kia có chút sợ rắc kiếm trong tay, đành phải nghe lệnh của hắn. Dương buồm xuất phát, mục tiêu, Hải quân tổng bộ Marineford. Rắc cao giọng nói. Đám hải tặc trở lại riêng phần mình trên cương vị, cao cao cột buồm bên trên treo lên buồm, thuyền hai bên mấy chục phiến thuyền mái chèo cùng một chỗ huy động, tài công nắm giữ thuyền phương hướng, hướng về Marineford tiến lên. Thuyền trưởng, chúng ta đi Marineford làm gì? Nghe nói tứ hoàng một trong dâu trắng chính mang theo rất nhiều đoàn hải tặc cùng hải quân kỵ chiến, chúng ta loại này tiểu hải trộm đoàn đi qua chính là phá hôi. Một thuyền viên đối rắc hỏi. Tham gia trên đỉnh chiến tranh hải quân không phải binh lính bình thường, phần lớn là cán bộ cấp bậc, bọn hắn dạng này tiểu hải trộm đoàn đi qua chính là chịu chết. Đương nhiên là đi đoạt quang hải quân tiền, cua hải quân bạn gái. Rắc nói. Ngài ý nghĩ thật hiếm thấy. Giang Khôn ngồi tại thuyền một bên, cầm trong tay cần câu, nhàn nhã câu lấy cá, thỉnh thoảng cầm điện thoại đập hai tấm ảnh chụp. Trời xanh mây trắng biển xanh, nơi này phong cảnh coi như không tệ. Giang Khôn tại vòng bằng hưu phát động thái, đem quay chụp ảnh chụp cũng phát ra. Một lão hải đánh cắp đến rắc bên người, nói với hắn, thuyền trưởng, căn cứ ta nhiều năm hàng hải kinh nghiệm, phía trước rất có thể có một trận phong bạo, ta đề nghị tìm một chỗ tránh né phong bạo. Chờ phong bạo qua lại đi. Rắc cũng có được phong phú hàng hải kinh nghiệm, nhìn ra được phía trước là phong bạo khu, tùy tiện đi qua rất nguy hiểm. Bất quá rắc trời sinh thích mạo hiểm, thích kích thích, cho dù biết nguy hiểm, hắn cũng sẽ không sợ. Ta thế nhưng là đã trở thành vua hải tặc nam nhân, sao có thể e ngại phong bạo đâu.
Tiến lên.
Giáp nói. Lại còn nói mình là vua hải tặc, tên điên.
Lão hải trộm lẩm bẩm một câu.
Tại vua hải tặc vị diện, còn không có cái nào hải tặc dám tùy tiện tự xưng vua hải tặc. Chiếc này thuyền hải tặc tiếp tục hướng phía trước chạy tới, phía trước bầu trời đen nghịt, sóng biển ngập trời, mãnh liệt gió thổi cột buồm lắc lư không ngừng, phát ra kẹt 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 tiếng vang. Nơi đó chính là phong bạo khu. Theo thuyền hải tặc cách phong bạo khu càng ngày càng gần, thân thuyền bắt đầu lúc la lúc lắc, to lớn sóng biển đập bên trên thanh nẹp, để người trên thuyền đứng cũng không vững.
Ha ha ha, chân nam nhân chính là muốn vật lộn sóng gió.
Giác cười to nói, từ trong ngực móc ra một bầu rượu uống một ngụm, giơ lên trong tay kiếm, chỉ hướng phía trước, hét lớn, mọi người đồng tâm hiệp lực cho ta sông, xông qua mảnh này phong bạo khu. Giác thuyền trưởng mang các ngươi đi phao mã tử. Ngay tại giác chuẩn bị làm một vố lớn thời điểm, Giang Khôn rất khó chịu nhìn thoáng qua phía trước phong bạo khu, điều động mình thực lực cường đại, bàn tay hướng phía phong bạo vỗ. Một cái kim sắc trưởng ấn phóng đi trong tầng mây. Ngay sau đó, cái này bao trùm phương viên mấy trăm trong biển phong bạo bị hắn một trưởng vô đến tan thành mây khói, mặt biển khôi phục lại bình tĩnh, mưa gió đột nhiên ngừng, ánh mặt trời chiếu xuống. Mới vừa rồi còn là kinh đảo hải lãng, lúc này đã gió êm sóng lặng. Giác còn đứng ở đầu thuyền, thân thể duy trì công kích tư thế. Hắn một mặt mộng bức mà nhìn xem trước mặt biển cả.
Phong bạo đâu?
Không có phong bạo làm sao vật lộn sóng gió?
Mờ mờ tờ.
Giác có chút thất vọng, đối Giang Khôn phàn nàn nói, chủ cửa hàng, người ta muốn vật lộn sóng gió, hiện ra nam nhân bản sắc, ngươi đem phong bạo đập tan làm gì?
Nó quấy rầy đến bản điếm chủ câu cá.
Giang Khôn nói,
quấy rầy đến ngươi câu cá, ngươi liền diệt nó.
Đau lòng phong bạo 3 giây.
Giác tức giận bất bình nói,
trong lòng yên lặng cầu nguyện, nghỉ ngơi đi, đáng thương phong bạo, Nguyễn Thiên Đường không có chủ cửa hàng. Trên thuyền đám hải tặc kinh ngạc nhìn về phía Giang Khôn, nghe vừa rồi Giác cùng Giang Khôn đối thoại. Phong bạo biến mất nguyên nhân, tựa như là người trẻ tuổi này. Liền xem như cường đại tứ hoàng cũng làm không được xua tan phong bạo trình độ, người trẻ tuổi này đến tột cùng là ai? Có thể một trưởng xua tan phong bạo.
Thật đáng sợ.
Giác không nói gì nữa, chỉ huy đám hải tặc tiếp tục đi tới. Giang Khôn một người ngồi tại thuyền bên cạnh câu cá, đám hải tặc đối với hắn sinh ra một loại không hiểu kính sợ. Không dám tới gần. Lúc này, Giang Khôn cần câu cuối lắc lư hai lần, hắn cho là có cá đã mắc câu, dùng sức kéo một phát, rất nặng, cần câu một chút cong thành hình cung.
Ta cắm xiết, ta câu được cái gì?
Giang Khôn thầm nghĩ trong lòng, hắn lại dùng sức kéo túm hai lần, như cũ kéo không núc ních, quá mức dùng sức sẽ đem cần câu bẻ gãy. Một đoàn bóng đen to lớn xuất hiện tại thuyền hải tặc phía dưới, cái bóng đen này dần dần biến lớn, chậm rãi nổi lên mặt nước, đem thuyền hải tặc nhô lên đến, đội lên mấy chục thước cao giữa không trung. Giang Khôn cùng đông đảo hải tặc đều ngây ngẩn cả người, út sấp thuyền vừa nhìn dưới thuyền to lớn sinh vật. Đây là một đầu hình thể khổng lồ cá hố, thân thể lớn bộ phận ở vào dưới nước, nhìn không ra dài bao nhiêu, nhưng cá hố thân thể so thuyền hải tặc thân thuyền còn lớn hơn gấp 10, đơn giản có thể xưng là quái vật khổng lồ. Giang Khôn lưỡi câu chính móc tại gia hỏa này vây lưng bên trên.
Chủ cửa hàng, ngươi câu được hải quái?
Giác kinh ngạc nói.
Tựa như là.
Giang Khôn gật gật đầu. Một cái nhọn đầu từ trong biển xuất hiện. Nó mọc ra to lớn hai mắt, tràn đầy răng nanh mỏ nhọn, há miệng đủ để nuốt mất cả chiếc thuyền hải tặc. Nó vừa rồi bơi qua thuyền hải tặc đấy thuyền lúc, bị Giang Khôn lưỡi câu ôm lấy, Giang Khôn thành công đưa tới chú ý của nó.
Thuyền trưởng, là hải quái, làm sao bây giờ?
Có thuyền viên đối Giác hỏi.
Như thế lớn hải quái, một ngụm liền có thể nuốt mất thuyền của chúng ta.
Xong. Không cứu nổi. Đầu kia to lớn cá hố hải quái, mở ra nó cái kia 600 mét dài miệng lớn, đầu cấp tốc tới gần thuyền hải tặc, muốn một ngụm đem Giang Khôn bọn hắn nuốt. Giang Khôn sử xuất hàng long thập bát trưởng, một đầu kim long từ trong cơ thể hắn bay ra, vọt tới trước mặt hải quái đầu. Cái kia kim long đâm vào hải quái trên đầu, phát sinh kịch liệt bạo tạc, hải quái cái kia đầu lâu to lớn bị Giang Khôn một cái hàng long thập bát trưởng đánh cho nổ bể ra tới. Máu tươi nhuộm đỏ phụ cận mặt biển. Đầu cũng bị mất, cá hố hải quái thân thể chìm xuống dưới. Thuyền hải tặc từ giữa không trung rơi vào trong biển, trên thuyền một đám thuyền viên chưa tỉnh hồn. Bọn hắn càng phát cảm thấy Giang Khôn đáng sợ. Thực lực kinh khủng như thế, toàn bộ thế giới đều sợ không người là đối thủ của hắn.
Đi thôi, có ta ở đây, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật.
Giang Khôn nhàn nhạt nói một câu, tiếp tục cầm cần câu câu cá.
Thật là khí phách.
Đám hải tặc kinh thán không thôi, đừng nhìn người trẻ tuổi này vẹn vẹn nhàn nhã câu cá, nhưng hắn trên thân cái kia cỗ che giấu bá khí, nhưng lại làm kẻ khác không hiểu an tâm. Chỉ cần có hắn tại, coi như hải quân cùng thất vũ hải nằm ngang ở trước mặt, đều sẽ bị hắn đánh tan.
Chúng ta đi, tiến về Mạ Di Nệ Phò.
Đám hải tặc tinh thần phấn chấn, cao giọng hô, sợ hãi trong lòng ít đi rất nhiều.
Chủ cửa hàng, ngươi là thần tượng của ta.
Giác cười hì hì chạy đến Giang Khôn bên người nói.
Vô địch là cỡ nào tịch mịch, ngươi sẽ không hiểu.
Giang Khôn nói. Chương 391, trang bị thương nghiệp cung ứng. Phía trước trên mặt biển xuất hiện rất nhiều to lớn hải lưu vòng xoáy, muốn đi vào hải quân tổng bộ chỗ Mạ Di Nệ Phò, nhất định phải xuyên qua những này hải lưu vòng xoáy.
Thuyền trưởng, chúng ta làm sao vượt qua?
Những này hải lưu vòng xoáy chỉ có hải quân có thể xuyên qua.
Một hải tặc đối Giác hỏi.
Giác cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể thỉnh giáo Giang Khôn. Giang Khôn không nói hai lời, một quyền đánh về phía trước mặt không gian, phía trước không gian vỡ vụn, lộ ra màu đen vết nước không gian. Sau đó một trưởng đánh vào thuyền hải tặc bên trên, cả chiếc thuyền hải tặc bay lên, tiến vào trong vết nước không gian. Trực tiếp nhảy qua hải lưu khu nước xoáy vực, tiến về Mạ Di Nệ Phò.
Đây là cái gì thao tác?
Một đám hải tặc nhìn trợn mắt hốt mồm, giờ phút này Giang Khôn trong lòng bọn họ chính là thần đồng dạng tồn tại. Mạ Dĩ Nệ Phò đảo trước không gian vỡ ra, một chiếc thuyền hải tặc từ trong hư không bay ra ngoài, rơi vào trên mặt biển. Giang Khôn nhìn về phía trước Mạ Dĩ Nệ Phò đảo, ở trên đảo khắp nơi phát sinh cuộc chiến, người khoác chính nghĩa áo choàng hải quân cùng hải tặc nhóm giao chiến. Trên mặt đất khắp nơi là thi thể. Bất quá đó có thể thấy được, hải tặc nhóm ở vào yếu thế một phương. Đi, chúng ta đi cứu A Sở. Giáp đối hải tặc nhóm nói. Lão đại, ngươi có một thanh rất lợi hại kiếm, chúng ta cái gì cũng có, đánh không lại những hải quân kia cán bộ. Một hải tặc nói với Giáp. Bọn hắn tên hải tặc này đoàn chỉ là một đám người ô hợp, không có thực lực gì, tùy tiện đi cùng hải quân tinh nhuệ giao chiến, không khác lấy trứng chọi đá. Chủ cửa hàng, chỗ ngươi còn có vũ khí sao? Giáp đối Giang Khôn hỏi. Đương nhiên là có. Giang Khôn nói. Cho ta mượn thủ hạ, để bọn hắn cũng thể nghiệm một chút trang bức khoái cảm. Giáp nói. Có thể. Giang Khôn hiện tại có rất nhiều thần binh lợi khí, nhưng quá mức cường đại thần khí, những này thực lực thấp hải tặc căn bản không dùng đến, chỉ có thể cho bọn hắn một chút hơi lợi hại một chút vũ khí. Đám hải tặc nghe nói Giang Khôn muốn mượn lợi hại vũ khí cho bọn hắn, một chút liền kích động lên. Có thần tiên cho trang bức thần khí, ta cũng có thể đánh hải quân trang bức. Trước kia nhìn thấy hải quân liền cùng chuột thấy mèo vậy, hôm nay nhất định phải đánh cho bọn hắn răng rơi đầy đất. Lão tử muốn đại sát tứ phương. Giang Khôn từ trong không gian giới chỉ xuất ra một đống lớn đao thương kiếm kích, đối đám hải tặc nói, đồ vật chỉ là cho các ngươi mượn, sử dụng hết nhớ kỹ trả lại cho ta, nếu ai không trả, ta sẽ để cho hắn biết sự lợi hại của ta. Là. Đám hải tặc biết Giang Khôn lợi hại, nào dám tư tàng hắn đồ vật. Một người tới lấy một kiện. Giang Khôn đối đám hải tặc nói. Đám hải tặc đi đến Giang Khôn bên người, một người cầm lấy một kiện vũ khí, trong lòng nhất thời đã có lực lượng. Đi, chặt hải quân đi. Giác lớn tiếng nói. Hơn 100 hải tặc cùng sau lưng giác, một đường chém giết đi qua, những hải quân kia căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Cái khác đoàn hải tặc đám hải tặc đều kinh ngạc nhìn về phía giác bọn hắn, thầm nghĩ, đám gia hỏa này đến tột cùng là cái nào đoàn hải tặc, làm sao như thế dũng mãnh. Giác cầm Giang Khôn cho hàn kiếm, xông lên phía trước nhất, một kiếm chém tới, chặt đứt hải quân kiếm trong tay, mũi kiếm thế đi không giảm, chém đứt tên kia hải quân đầu. Bình thường đao kiếm ngăn không được giác trong tay thanh kiếm kia tùy ý một chặt, giác chặt hải quân như là như chém dưa thái rau, không cần tốn nhiều sức. Giác thủ hạ đám kia hải tặc, đồng dạng có được Giang Khôn cung cấp pháp bảo, một cái so một cái dũng mãnh, không biết còn tưởng rằng bọn hắn là vĩ đại đường thuyền đi đâu cái đại hải tặc đoàn đâu. Bằng hữu, các ngươi là cái nào đoàn hải tặc? Có khác đoàn hải tặc người đối giác hỏi. Chúng ta là Hắc Chân Châu Hải Trộm Đoàn. Giác nói. Hắc Chân Châu Hải Trộm Đoàn. Trung quanh những hải tặc kia lộ ra rất nghi hoặc, bọn hắn chưa từng nghe qua vĩ đại đường thuyền bên trên có cái Hắc Chân Châu Hải Trộm Đoàn. Xin hỏi ngươi là? Lại có người đối giác hỏi. Ta là lợi hại nhất giác thuyền trưởng, đã trở thành vua hải tặc nam nhân. Giác nói. Gia hỏa này vậy mà tự xưng vua hải tặc. Trung quanh đám hải tặc kinh ngạc nhìn xem giác, chưa từng người dám tự xưng vua hải tặc. Không nói với các ngươi, ta muốn đuổi đi trong đảo ở giữa hành hình quảng trường. Giác cầm kiếm trong tay điên cuồng chém lung tung, không ai có thể ngăn cản. Lúc này, một người thấp nhỏ trung niên hải quân chặn giác đường đi, chiều cao của hắn chỉ có giác một nửa, đôi mắt hiện lên màu lam nhạt. Ta là hải quân đại tá Đỗ Lũ Cát Mện, ngươi mơ tưởng tiếp tục tiến lên một bước. Nam tử trung niên nói với giác. Giác cầm kiếm trong tay, hướng tên này tên là Cát Mện hải quân đại tá chém tới, Cát Mện cũng không có tránh né, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng mà, giác kiếm dựa vào chặt tới Cát Mện lúc, Cát Mện thân thể biến thành thể lỏng, kiếm từ Cát Mện trong thân thể xuyên qua. Ta là mênh mông trái cây năng lực giả, thân thể có thể biến thành thể lỏng, ngươi chặt không đến ta. Cát Mện nói. Vua hải tặc vị diện có đủ loại trái cây, ăn trái cây liền có thể có được đặc thù siêu năng lực. Cái này gọi Cát Mện hải quân đại tá ăn chính là mênh mông trái cây, có thể để cho thân thể biến thành thể lỏng, tránh né công kích của địch nhân. Giác lại là một kiếm đâm về Cát Mện ngực, trực tiếp đem Cát Mện ngực đâm xuyên, nhưng không có huyết dịch chảy ra. Thật chặt không trúng. Giác hơi kinh ngạc nói. Đến viên ta phản kích. Cát Mện hé miệng, trong miệng phun ra đại lượng màu lam nhạt chất lỏng, bắn tới giác trên thân. Giác cảm giác thân thể của mình bắt đầu trở nên không còn chút sức lực nào, tranh thủ thời gian chống đỡ kiếm trong tay, quỳ một chân xuống đất. Đây là vật gì? Giác nhìn một chút trên người mình chất lỏng màu xanh lam, đối Cát Mện hỏi. Đây là pha loãng dung dịch, có thể yếu hóa lực lượng của ngươi. Cát Mện hồi đáp. Giác thử mấy lần, nhưng làm sao cũng để không nổi sức lực đến, thân thể không còn chút sức lực nào. Giang Khôn từ phía sau đi lên phía trước, nhìn thấy giác quỳ một chân xuống đất, đối giác hỏi. Giác, ngươi quỳ trên mặt đất làm gì? Người này là mênh mông trái cây năng lực giả, có thể làm cho mình biến thành thể lỏng, tránh né công kích của địch nhân, yếu hóa lực lượng của địch nhân. Ta trúng chiêu. Giác nói. Thật sao? Không biết có thể hay không tránh thoát công kích của ta. Giang Khôn nhìn trước mặt Cát Mện, hỏi, ánh mắt bên trong mang theo một chút hoài nghi. Tiểu tử, ngươi cái kia ánh mắt hoài nghi là chuyện gì xảy ra? Ta Cát Mện mênh mông trái cây năng lực có thể tránh né bất luận cái gì công kích. Cát Mện tự tin nói. Ta không tin. Giang Khôn nói. Ngươi đến đánh ta một quyền, bị thương đến ta coi như ta thua. Cát Mện mười phần tức giận nói. Tiểu tử này cũng dám hoài nghi năng lực của hắn. Ngươi nhất định phải để cho ta đánh ngươi một quyền. Ta sẽ đánh chết ngươi. Giang Khôn nói. Đến nha, đến đánh ta nha, ta liền đứng ở chỗ này để ngươi đánh, ngươi tuyệt đối đánh không chết ta. Cát Mện nói. Hắn phải hướng Giang Khôn chứng minh mình có thể chống cự hết thể công kích. Ta chưa bao giờ nghe qua như thế kỳ hoa yêu cầu, đã ngươi mình chẳng sống, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Giang Khôn nói. Giang Khôn đi đến Cắt Mẹn trước người, nhìn Cắt Mẹn một chút, sau đó một quyền đánh trên người Cắt Mẹn. Ẩm. Cắt Mẹn thân thể tựa như một cái chứa đầy nước khí cầu, bị Giang Khôn một quyền đánh nổ, chất lỏng màu xanh lam trên không trung bốn phía loạn tung tóe, đã không cách nào phục hồi như cũ. Bệnh tâm thần, thế mà chủ động yêu cầu ta đánh hắn. Giang Khôn lắc đầu, nhàn nhạt nói một câu, đi thẳng về phía trước. Giáp rất không nói nhìn xem Giang Khôn, tâm tình có chút lộn xộn. Chương 392, đánh nổ xích quyền. Giáp từ dưới đất đứng lên, cùng sau lưng Giang Khôn, nhìn thấy trước mặt Giang Khôn không biết từ chỗ nào nhặt được cây gậy gỗ, đối chạm mặt tới Hải Quân, một côn đổ nhào một cái. Giống Giáp dạng này người bình thường cần nhờ thần khí trang bức, nhưng Giang Khôn chỉ cần một cây gậy gỗ như vậy đủ rồi. Căn này phổ thông gậy gỗ đến Giang Khôn trong tay, hóa mục nát thành thần kỳ, trở thành có thể so với thần khí tồn tại. Chủ cửa hàng quá ngưu bức. Giáp cảm thán nói, nhanh cho Giang Khôn quỳ. Thật giống Giang Khôn nói như vậy, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Gia hỏa này thật đáng sợ, chạy mau. Chưa bao giờ thấy qua như thế trang bức người. Hắn quá mạnh, không người là đối thủ của hắn. Đám Hải Quân gặp Giang Khôn lợi hại như vậy, chạy tứ tán. Không có Hải Quân còn dám cùng Giang Khôn giao chiến. Giang Khôn một tay khiêng cây gỗ, một tay nhét vào trong túi quần, đi đến mạ gì nệ phò trung ương đảo trên quảng trường. Nơi này đứng đấy rất nhiều người, có thân khoác chính nghĩa áo choàng Hải Quân, cũng có ăn mặc loẹt loẹt hải tặc. Tại trong sân rộng đứng đấy một thân hình cao lớn nam tử trung niên, trên đầu của hắn mang theo một đỉnh mũ, người mặc cazo đỏ áo sơ mi, đống cắt lớn hữu quyền bên trên bao trùm lấy hỏa hồng sắc nham tương. Ở tên này trung niên tráng hán trước người, một cái hai tay để trần người trẻ tuổi chính ôm một cái khác người trẻ tuổi, lệ rơi đầy mặt, trong ngực hắn người trẻ tuổi kia ngực bị người đánh xuyên qua, tràn đầy máu tươi, đã chết. Giang Khôn đối vua hải tặc vị diện cũng không quen thuộc, quay đầu đối phía sau giáp hỏi, đùa bức, ngươi muốn cứu ạ sở là ai? Giáp vội vội vàng vàng chạy lên đến đây, nhìn thấy trong sân rộng một màn, sắc mặt lộ ra rất thất vọng. Chủ cửa hàng, chúng ta tới chậm, ạ sở đã bị xích quyển đánh chết. Giáp nói, ngươi nói là cái kia bị đánh xuyên ngực người trẻ tuổi chính là ạ sở? Giang Khôn hỏi. Không sai, ôm hắn là phì, cái kia trung niên tráng hắn là hải quân tam đại tướng một trong xích quyển. Giáp trả lời một câu. Giang Khôn đi hướng trong sân rộng, đi vào phì bên người. Trung quanh tất cả mọi người nhìn về phía Giang Khôn, thấp giọng thảo luận đạo, cái này khiêng cây gỗ người trẻ tuổi là ai? Trước kia chưa thấy qua hắn. Xích Huyền cũng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Giang Khôn, không biết Giang Khôn muốn làm gì. Giang Khôn túi đầu thích hợp bay hỏi, thiếu niên, ta là thần, ngươi khát vọng lực lượng sao? Ngươi là thần. Vi ngẩng đầu nhìn một chút Giang Khôn, trong ánh mắt như cũ tràn đầy tuyệt vọng, thấp giọng nói, ta không muốn lực lượng, ta chỉ muốn ạ sở xuống tới, ngươi có thể làm sao? Có thể. Giang Khôn nói, nhưng ạ sở đã chết. Vi lại liếc mắt nhìn Giang Khôn. Ánh mắt tuyệt vọng bên trong thêm ra một tia hy vọng. Ta là không gì làm không được thần, có thể cứu về ạ sở. Thần, ngươi nhất định phải mau cứu ạ sở. Phì tha thiết nói. Mặc dù để cho người ta khởi tử hoàn sinh nghe rất nói nhảm, nhưng phì tha rằng tin là có, không thể tin là không, lựa chọn tin tưởng Giang Khôn. Chiêu hồn phiên. Giang Khôn từ trong không gian giới chỉ xuất ra một mặt lá cờ nhỏ, ước chừng lớn chừng bàn tay, hiện lên hình tam giác. Mặt này màu vàng lá cờ nhỏ bên trên có một cái khiến chữ. Hành tẩu dị giới khắp nơi cướp bà bối, Giang Khôn đã nhớ không rõ mình từ chỗ nào có được món pháp bảo này. Giang Khôn rỗi ra hai chỉ dính vào một chút ạ sơ máu, bôi đến chiêu hồn phiên bên trên, trong miệng thì thầm, lấy máu làm dẫn, thu hút thần hồn. Tại chiêu hồn phiên tác dụng dưới, ạ sở đã chết đi linh hồn bị thu hút trở về, bám vào đến chiêu hồn phiên bên trên. Giang Khôn vung tay lên, đem ạ sở linh hồn hút vào mình trong lòng bàn tay, nắm lên phì trong ngực ạ sở thi thể, sử dụng bắt quái phong ấn thuật đem ạ sở linh hồn cưỡng ép phong ấn nhập ạ sở thể nội. Lôi đỉnh tái sinh pháp. Giang Khôn trong lòng bàn tay thêm ra một đoàn lam sắc thiểm điện, đem cái này một đại đoàn thiểm điện đánh vào ạ sở ngực trên cái hang lớn. Thiểm điện mang theo tái sinh chi lực dung nhập ạ sở thân thể, ạ sở trên ngực lỗ lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lần trước Lôi Đình đạo tổ bị Giang Khôn đánh bại về sau, Giang Khôn vơ vét Lôi Đình đạo tổ pháp bảo cùng bí tịch, Lôi Đình tái sinh pháp chính là từ Lôi Đình đạo tổ chỗ ấy học được. Cứu sống. Giang Khôn đem ạ sở ném cho phi. Ạ sở chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn một chút phi, lại nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, sắc mặt trở nên cực kỳ chấn kinh. Ta tại sao lại sống? Ạ sở kinh ngạc nói. Không chỉ có là ạ sở, chung quanh dâu trắng, xích huyền thanh trí mấy người cũng đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Người trẻ tuổi này vậy mà có được như thế thủ đoạn nghịch thiên. Hắn thật là thần sao? Thật đem ạ sở cấp cứu trở về. Vì cảm động đến lệ rơi đầy mặt, một chút ghé vào Giang Khôn trước mặt, đối Giang Khôn nói cảm tạ, thần, cảm ơn ngươi cứu trở về ạ sở, cảm ơn ngươi cứu trở về ạ sở. Muốn cảm ơn thì cảm ơn tên kia đi. Giang Khôn chỉ hướng cách đó không xa giáp. Nếu như không phải giáp đóng vai thành nữ trang quấn quýt chặt lấy, Giang Khôn mới lười nhắc đến vua hải tặc vị diện. Ngươi là? Vì nhìn về phía giáp, cũng không nhận ra hắn. Ta gọi Giáp Sở Bại Cờ, cũng là một thuyền trưởng hải tặc, rất thưởng thức các ngươi hữu nghị. Giáp nói, cảm ơn ngươi. Luffy cười nói, cùng Giáp nắm tay. Digi Pop theo cả dịch bỉn Giáp thuyền trưởng cùng vua hải tặc bên trong Luffy nắm tay, thật thú vị một màn. Giang Khôn cười cười, tự đủ. Đùa bức, người đã cứu sống, chúng ta đi thôi. Giang Khôn nói với Giáp, chủ cửa hàng không định đem xích quyển xử lý sao? Giáp hỏi, ta cùng hắn lại không thủ, không có lý do xử lý hắn đi. Giang Khôn nói, lúc này, xích quyển chỉ vào Giang Khôn nói, ngươi tự mình cứu sống hải tặc. làm trái chính nghĩa, coi như ngươi là thần cũng đừng nghĩ rời đi nơi này.
Cái gì?
Giang Khôn quay đầu nhìn về phía Xích Quyển, mình không tìm hắn gây phiền phức, gia hỏa này thế mà mình chạy tới chịu chết. Vị bằng hữu này cứu sống Hạ Sơ, chính là chúng ta đoàn hải tặc tân nhân, ta không cho phép ngươi động thủ với hắn. Dâu trắng đứng ở Giang Khôn trước người. Ngay sau đó, Luffy, Hạ Sơ, Marco mấy người cũng đứng ở Giang Khôn trước người, muốn bảo hộ Giang Khôn. Giang Khôn nhìn xem trước người mình một loạt người, có chút minh bạch bọn hắn loại kia đồng bạn ở giữa giang vực.
Thanh Chí, cùng tiến lên, giết bọn hắn.
Xích Quyển đối một bên Thanh Chí nói.
Thanh Chí gật gật đầu, dâu trắng thực lực rất mạnh, cộng thêm một cái tự xưng thần người trẻ tuổi, Xích Quyển khả năng một người không ứng phó quá nổi.
Ta tới đi.
Giang Khôn nói.
Giang Khôn đi đến dâu trắng trước mặt bọn họ, nhìn về phía Thanh Chí cùng Xích Quyển hai người.
Hai người các ngươi phàm nhân cũng dám hướng thần khiêu khích, không muốn sống.
Giang Khôn nói.
Thần vi phạm với chính nghĩa, cũng phải nhận lấy cái chết.
Xích Quyển kiên định nói.
Trong lòng hắn, có chính hắn chỗ kiên thủ chính nghĩa, cho dù là cùng thần tắc đúng, cũng ở đây không tiếc.
Vậy các ngươi liền đi chết đi.
Bùi Lộn, nguyên giới bóc ra.
Giang Khôn nói.
Trong tay của hắn xuất hiện một cái tản ra màu trắng huỳnh quang hình lập phương.
Cách đó không xa Thanh Chí cùng Xích Quyển hai người, phân biệt bị tản ra màu trắng huỳnh quang hình lập phương bao khỏa trong đó, hình lập phương bên trong bạch quang lóe lên, hai người trong nháy mắt hóa thành cho bụi.
Chương 393, quả bóng tối rất mạnh.
Giang Khôn một chiêu bụi độn diệt Xích Quyển cùng Thanh Chí hai vị đại tướng, hiện trường chỉ còn lại Hoàng Vượn một đại tướng.
Hoàng Vượn bất khả tư nghị nhìn xem Giang Khôn, tâm tình khiếp sợ đến cực điểm.
Hai viên đại tướng cấp bậc hải quân tướng lĩnh, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, đây chính là lực lượng của thần sao?
Phật chi chiến quả cùng gặp cũng sợ ngây người, lực lượng này tuyệt đối không phải phàm nhân có thể có.
Thần, lực lượng của ngươi thật mạnh.
Dâu trắng nói với Giang Khôn.
Là bọn hắn quá yếu.
Giang Khôn nói.
Tại thần xem ra, làm sao mới gọi mạnh đâu?
Dâu trắng tò mò hỏi.
Không biết, cho tới bây giờ ta còn không có gặp được chân chính cường đại đối thủ.
Giang Khôn nói.
Hắn đã lớn như vậy duy nhất một lần thụ thương, chính là lần trước tiến về ngầm thế giới, tiếp nhận toàn bộ ngầm thế giới áp lực, bị áp lực cường đại kia ép tới thất khiếu chảy máu. Nếu như lại luân hồi một thế, thực lực tiến một bước tăng cường, đoán chừng ngay cả toàn bộ ngầm thế giới áp lực cũng không làm gì được hắn.
Không hổ là thần.
Dâu trắng sợ hãi than nói.
Thần, ngươi tại sao phải giúp bọn ta?
À sở đối Giang Khôn hỏi.
Tránh cho bị nữ trang đại lao cuốn lên.
Giang Khôn nói lời này lúc nhìn một chút rắc.
Đối diện Hoàng Vượn kiến thức đến Giang Khôn lợi hại, không còn dám xuất thủ, đứng tại chỗ quan sát Giang Khôn cử động.
Lúc này, gặp cùng chiến quốc hai người nhìn thấy dâu đen mang theo một đám người tới, không nói gì thêm, lấy bất biến ứng và biến.
Dâu trắng nhìn thấy dâu đen đến, lập tức liền phẫn nộ, chỉ vào dâu đen nói,
tích, ngươi sát hại thuyền của mình dài, cướp đoạt quả bóng tối, lại đem ạ sở bán cho hải quân, chuẩn bị chịu chết đi.
Ta bây giờ có được quả bóng tối năng lực, không sợ bất luận kẻ nào.
Dâu đen nết miệng đắc ý cười nói.
Dâu trắng gặp dâu đen phách lối như vậy, tức giận vung vẩy lên trong tay đại đao, bổ về phía dâu đen.
Lúc này dâu đen từ bên hông rút ra một cây súng lục, nhắm ngay dâu trắng nổ súng.
Giống.
Dâu trắng gầm lên giận dữ, quả chấn động năng lực phát động, đem bay tới đạn chấn vỡ, trong tay đại đao một đao chém đi xuống.
Dâu đen tranh thủ thời gian lách mình tránh né.
Đại đao chặt tới trên mặt đất vỡ ra một đầu dài mười mấy mét khe hở.
Dâu trắng xông lên phía trước, nắm chặt nắm đấm, bá vương sắc bá khí triển lộ ra, đồng nhiên một quyền đánh về phía dâu đen.
Dâu đen bàn tay đột nhiên biến thành màu đen, cái này màu đen một mực từ bàn tay của hắn lan tràn đến toàn bộ cánh tay phải, dùng cái này màu đen tay phải đi ngăn cản dâu trắng công kích.
Dâu trắng nắm đấm đụng phải dâu đen bàn tay màu đen, tựa như liệt hỏa đụng phải nước biển, trong nháy mắt không có uy lực.
Đây chính là quả bóng tối năng lực, có thể để cho bất luận cái gì trái ác quỷ năng lực mất đi hiệu lực.
Cho dù dâu trắng quả chấn động danh xưng mạnh nhất trái ác quỷ, nhưng gặp được quả bóng tối đồng dạng sẽ mất đi hiệu lực.
Trái ác quỷ năng lực biến mất.
Dâu trắng trong lòng giật mình.
Hắc hắc, biết sự lợi hại của ta đi.
Dâu đen sau lưng tản mát ra một đoàn hắc vụ, cái này hắc vụ tựa như lô đen, có cực mạnh lực hút.
Dâu trắng không có quả chấn động năng lực, thân thể một chút xíu bị hấp dẫn tới, nếu như bị hút vào hắc vụ, liền sẽ bị hắc vụ nghiền nát.
Hắc.
Dâu trắng hét lớn một tiếng, tựa như một đầu nổi giận hùng sư, dùng trong tay đại đao cắm vào mặt đất thân thể bị hắc vụ hút đi vào.
Thần, nhanh mau cứu lao cha, hắn bị quả bóng tối năng lực khống chế.
À sở nói với Giang Khôn.
Các vị mặt nhân vật phản diện đều sắp bị ta làm thịt xong.
Giang Khôn nhả danh nói.
Giang Khôn hướng về phía trước nhảy lên, rơi xuống dâu trắng bên người, nhìn xem dâu trắng cái kia cao hơn 3 mét thân hình khổng lồ, bàn tay đập ở trên người hắn, đem hắn vô ra quả bóng tối lực hút phạm vi.
Đa tạ thần.
Dâu trắng nói, thầm nghĩ trong lòng, quả bóng tối năng lực quả nhiên rất khó giải quyết.
Hắc ám đại địa.
Dâu đen con kia màu đen tay phải chống đến trên mặt đất, dĩ ngầm tại mặt đất lan tràn, chung quanh vài trăm mét mặt đất trở nên đen nhánh, tựa như giấy lên ngọn lửa màu đen.
Mọi người cẩn thận, đừng đụng đến những này màu đen đồ vật.
Dâu trắng đối chung quanh đám hải tặc nhắc nhở.
Đám hải tặc nhao nhao triệt thoái phía sau, rời xa Giang Khôn cùng dâu đen vị trí.
Thứ này là lửa sao?
Giang Khôn nhìn một chút chung quanh hắc ám vật chất, nhìn qua giống lửa, nhưng lại không phải lửa.
Tiểu tử, ngươi là ai?
Trước kia tại dâu trắng đoàn hải tặc chưa thấy qua ngươi.
Mới tới.
Dâu đen hỏi.
Hắn trước kia là dâu trắng đoàn hải tặc một viên, chưa thấy qua Giang Khôn nhân vật này, coi là Giang Khôn là mới gia nhập thành viên.
Ta không phải hải tặc, mà là thần, không gì làm không được thần.
Giang Khôn cười nói, run rẩy đi.
Phàm nhân.
Ha ha ha,
chưa thấy qua ngươi như thế cản rỡ ra hỏa, thế mà tự xưng thần.
Lão tử cũng thích cùng cản rỡ người đánh nhau.
Dâu đen cười to nói,
ngươi sẽ hối hận.
Giang Khôn nói,
nghiền nát ngươi.
Trên đất vật chất màu đen bộc phát ra cường đại lực hấp dẫn, muốn đem Giang Khôn thôn phệ.
Giang Khôn cười nhạt một tiếng, trên thân bộc phát ra nghiền ép hết thể uy áp, trung quanh hắc ám bị hắn chấn khai.
Hải tặc cùng đám hải quân nằm rạp trên mặt đất, không thở nổi, kìm nén đến sắc mặt đỏ lên, trên thân như là bị một tòa núi lớn đè ép.
Đây là bá vương sắc ba khí.
Lý Vị kinh ngạc nhìn xem Giang Khôn nói,
không đúng, bá vương sắc ba khí làm sao lại mạnh đến loại trình độ này?
Ạ Sở nói,
sắc bá vương sắc bá khí cùng khí thế kia so ra, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc.
Lý Vị nói,
thần thật sự là nghiền ép thức cường hãn.
Dâu trắng sợ hãi than nói,
dâu đen cũng bị Giang Khôn khí thế trên người ép tới gặp cả người đến, so với cái kia phổ thông hải tặc không khá hơn bao nhiêu.
Người trẻ tuổi này quá kinh khủng.
Dâu đen thầm nghĩ trong lòng,
ngươi ngay cả ta trên người một cỗ khí thế đều gánh không được, dựa vào cái gì cùng ta đánh?
Giang Khôn đi đến đen dâu ria trước mặt, nói với hắn,
đây là bá vương sắc bá khí sao?
Dâu đen hỏi,
không phải, đây là thần chi bá khí.
Giang Khôn hồi đáp,
bá vương sắc bá khí là vương giả bẩm sinh khí chất, Giang Khôn loại này mỗi lúc trời tối đổi phế người tu tiên, không có khả năng có được loại vật này.
Lúc này, Giang Khôn lòng bàn tay xuất hiện một đoàn nho nhỏ sắc thái lộng lẫy ngọn lửa.
Bởi vì cái này đoàn ngọn lửa nhỏ xuất hiện, phương viên trăm dặm trong nháy mắt trở nên cùng hỏa lô đồng dạng nóng bức, mạ dị nệ phò đảo chung quanh mặt biển bốc hơi lên sương mù màu trắng.
Nhìn kỹ, có thể phát hiện cái này ngọn lửa nhỏ không gian chung quanh đều có vặn vẹo dấu hiệu.
Vì bọn hắn bị nóng đến lăn lộn đầy đất, khắp nơi tìm kiếm dâm mát địa phương.
Sengoku Đức Phật cùng gặp mang theo hải quân hướng bờ biển đi, nơi này thực sự quá nóng.
Đoàn kia ngọn lửa nhỏ là Tiêu Viêm Đế Diễm.
Lúc trước Tiêu Viêm đến số 81 quán trọ thời điểm đưa một tia đế diễm hỏa chủng cho Giang Khôn, Giang Khôn một mực chưa bao giờ dùng qua, hiện tại không có việc gì đem đế diễm móc ra chơi đùa.
Thần, tha mạng nha.
Dâu đen nằm rạp trên mặt đất hướng Giang Khôn cầu xin tha thứ.
Cái này đưa cho ngươi.
Giang Khôn đem đế diễm ném về phía dâu đen.
Dâu đen thân thể hóa thành một đoàn hắc vụ, muốn dùng cái này tránh né Giang Khôn công kích.
Nhưng hắn quá ngây thơ rồi, đế diễm uy lực là bực nào kinh khủng.
Ngọn lửa nhỏ rơi vào hắc vụ bên trong, trực tiếp đem hắc vụ nhóm lửa, đốt sạch đoàn hắc vụ kia.
Chương 394, vô tận trong luân hồi cô độc.
Giang Khôn thiêu chết dâu đen, hướng chung quanh nhìn một chút, quảng trường trên không không một người.
Hải tặc cùng hải quân chịu không được đế diễm nhiệt độ cao, đều rút lui đi tới bờ biển, Giác cũng rút lui đi tới bờ biển.
Giang Khôn đi đến bờ biển, nhìn thấy Giác bọn người ngâm mình ở trong nước biển, nói với Giác, chúng ta đi.
Ok.
Giác làm ra một cái ok thủ thế.
Giang Khôn vẫy tay, trước đó cho mượn đi pháp bảo tất cả đều trở lại trong tay hắn, sau đó mệnh lệnh vạn giới chi môn dẫn hắn cùng Giác về số 81 quán trọ.
Giang Khôn trở lại quán trọ trong hành lang, nhìn thấy trong tiệm nhiều hơn không ít người, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai cái đang cùng một lão giả thảo luận kiếm đạo, Thanh Vũ đang cùng ba mẹ nàng ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm.
Trừ cái đó ra, còn có Âm Dương Sư thế giới Tinh Minh Hòa Thần Nhạc hai người, Nhiếp Tiểu Thiến vợ chồng, Mây Xanh Đại Lục Ma tộc tiểu công chúa Nhã Phỉ.
Thanh Vũ, trong tiệm làm sao thêm ra nhiều người như vậy?
Giang Khôn đối Thanh Vũ hỏi.
Không biết, có lẽ là trùng hợp đi, bọn hắn đều tại cái giờ này mà tới.
Thanh Vũ nói.
Giang Khôn nhớ kỹ mình lần đầu tiên tới số 81 quán trọ lúc, trong tiệm vắng ngắt, hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy dị giới khách tới.
Chủ cửa hàng, đã lâu không gặp.
Tinh Minh đi tới nói với Giang Khôn, Thần Nhạc chống đỡ một thanh đỏ chót dù đi theo Tinh Minh sau lưng.
Tinh Minh, ngươi cái này hai hàng lại chạy tới làm sao?
Giang Khôn hỏi.
Giang Khôn nhớ kỹ lần trước Tinh Minh hòa Thần Nhạc hai cái chạy đến Nhật Bản thổ ngữ cửa gia tộc, giả mạo thổ ngữ cửa gia tộc tổ tiên, đem thổ ngữ cửa gia tộc tiền tài tiêu xài không còn, bị thổ ngữ cửa gia tộc truy sát.
Hoài niệm địa cầu nồi lẩu hương vị, chủ cửa hàng mời ta ăn lẩu đi.
Tinh nói rõ.
Đúng thế, chủ cửa hàng thúc thúc, ta cũng nghĩ ăn lẩu.
Thần Nhạc lôi kéo Giang Khôn góc áo nói.
Ngoa tào.
Vì cái gì tiểu La Lệ nhìn thấy lão tử đều gọi lão tử thúc thúc?
Giang Khôn trong lòng nhà rẫy đạo, trước kia Thanh Vũ, Đồ Sơn Toto, Nhã Phỉ chờ tiểu La Lệ đều gọi qua thúc thúc hắn.
Đây chẳng lẽ là ta kỹ năng bị động?
Tiểu La Lệ nhìn thấy ta lần đầu tiên nhất định gọi ta thúc thúc.
Vạn giới bên trong có chút nhân vật chính có được kỹ năng bị động, tỉ như nạ rủ tổ miệng đột, Thiên Long Bát Bộ vị diện đoàn dự có thể bị động hấp dẫn nữ hài tử chú ý.
Giang Khôn kỹ năng bị động chính là.
Tiểu La Lệ nhìn thấy hắn tất nhiên sẽ gọi hắn thúc thúc.
Cái này kỹ năng bị động có độc.
Giang Khôn nhà danh nói.
Gọi ca ca, ta liền mang các ngươi đi ăn lẩu.
Giang Khôn đối Thần Nhạc nói.
Chủ cửa hàng ca ca, mang bọn ta đi ăn lẩu đi.
Thần Nhạc nói.
Cái này còn tạm được.
Lúc này, Mây Xanh Đại Lục Ma tộc Nhã Phỉ tiểu công chúa nhìn thấy Giang Khôn trở về, cao hứng chạy đến Giang Khôn bên người, nói ra, Giang Khôn thúc thúc, lâu như vậy không gặp, có muốn hay không ta?
Nói muốn câu nói này, Nhã Phỉ sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, tự đủ, vừa rồi ta rõ ràng muốn gọi ca ca tới, gọi thế nào thành thúc thúc rồi.
Mơ mơ tờ.
Giang Khôn trong lòng thầm nghĩ.
Ngươi tới làm cái gì?
Giang Khôn đối Nhã Phỉ hỏi.
Các ngươi thế giới này so Mây Xanh Đại Lục có ý tứ nhiều, ta muốn gia nhập ngươi số 81 quán trọ.
Nhã Phỉ nói.
Mây Xanh Đại Lục thuộc về huyền huyễn thế giới, tràn đầy phân tranh, không bằng địa cầu thú vị. Ta quán trọ là chính quy xí nghiệp, không thuê mướn lao động trẻ em, chờ ngươi trưởng thành lại nói.
Giang Khôn nói.
Ngươi đừng nhìn ta là cái tiểu la lị, kỳ thật ta đều hơn 100 tuổi.
Nhã Phỉ nói.
Tốt ta,
ngươi liền lưu tại ta trong tiệm làm công, làm ta La Lệ hầu gái. Giang Khôn cười nói, Giang Khôn ca ca, ngươi thật tà ác. Nhã Phỉ tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ khinh bỉ. Giang Khôn cười cười, chỉ là cùng Nhã Phỉ chỉ đùa một chút mà thôi, hắn là một cái nhận qua giáo dục cao đẳng người, có điểm mấu chốt của mình. Cùng Nhã Phỉ nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau, Giang Khôn đi đến Thanh Vũ bên người, nhìn thấy Thanh Vũ cha mẹ, chư thần giới Tả Nguyệt cùng Ma Hoàng. Ma Hoàng thân thể thon dài, đại khái 20 mấy tuổi, tấm kia tà mị anh tuấn mặt mang lấy nhàn nhạt cao lạnh, phía sau một đôi thật dài cánh màu đen, đơn giản có thể xương thiếu nữ sát thủ. Ma Hoàng lạnh lùng liếc qua Giang Khôn, duy trì mình cao lạnh khí chất, không nói gì. Tà Nguyệt nhìn thoáng qua Giang Khôn, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, đối Giang Khôn hỏi, ngươi là ai? Làm sao cảm giác có chút nhìn quen mắt? Tà Nguyệt thần kinh thô, có chút dễ quên, không nhớ rõ lắm Giang Khôn là ai. Hắn là Giang Khôn ca ca, số 81 quán trọ chủ cửa hàng. Thanh Vũ đối Tà Nguyệt giải thích nói, a, ta nhớ ra rồi, ngươi là chủ nhân nơi này. Tà Nguyệt nói, Thanh Vũ, mẹ ngươi vẫn là trước sau như một dễ quên. Giang Khôn nói, một cái cao lạnh lão bà, cộng thêm một cái thần kinh thô lão mụ, tâm thật mệt mỏi. Thanh Vũ che bộ ngực mình nói, Ma Hoàng lão huynh, ban đêm mang các ngươi đi ăn lẩu. Giang Khôn đối Ma Hoàng cười nói, hừ, nếu để cho ta biết ngươi khi dễ nữ nhi của ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ma Hoàng sụ mặt nói, tấm kia tà mị mặt trở nên có chút hung ác. Ma Hoàng lão huynh, ngươi không chỉ có cao lạnh, mà lại xấu bụng, ngươi chẳng lẽ là nữ nhiều lần tiểu thuyết mạng bên trong nhân vật nam chính? Giang Khôn nói, hừ. Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, đem mặt hướng bên một bên, không nói gì. Trong lòng của hắn có chút tàn dấm, mình nữ nhi không thân cận hắn, ngược lại thân cận Giang Khôn cái này không quen không biết người giám hộ. Phu quân, ngươi xem chúng ta chứng sinh nhiều đáng yêu, chúng ta sinh thêm nhiều mấy trái trứng. Tà Nguyệt ôm Ma Hoàng cánh tay nói. Nữ nhân ngu ngốc. Ma Hoàng lạnh lùng nói. Thanh Vũ lại bị Tà Nguyệt gọi là chứng sinh, nghe lâu, Thanh Vũ cũng nghe quen thuộc, trong lòng không giống trước kia mâu thuẫn. Giang Khôn đi đến Tây Môn Suy Tuyết bên cạnh hai người, nhìn thấy hai người bọn họ đang cùng một lão giả nói chuyện phiếm. Lão giả này râu tóc bạc trắng, thân mang tô y, rất có vài phần cao nhân phong phạm. Vị lão tiên sinh này là? Giang Khôn đối lão giả hỏi. Lão phu Độc Cô Cầu Bại, Độc Cô Cửu Kiếm người sáng lập. Lão giả nói, Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong lệnh hồ xung chính là học Độc Cô Cửu Kiếm, Độc Cô Cầu Bại tới Tiếu Ngạo Giang Hồ vị diện, cùng Tây Môn Suy Tuyết Diệp Cô thành hai người, có được cực kỳ cao siêu kiếm thuật tu vi, ba người mới quen đã thân. Hôm nay trong tiệm vừa đưa ra nhiều người như vậy, ban đêm ta mời các ngươi ra ngoài ăn lẩu. Giang Khôn nói, được rồi, lão bản. Diệp Cô Thành nói. Giang Khôn đi một mình đến đầu bậc thang, ngồi vào trên cầu thang, nhìn xem trong tiệm người. Thanh Vũ có người nhà của nàng, Tinh Minh có hắn tiểu La Lệ thần nhạc, Hàng Nga tiên tử có nàng con thỏ, Diệp Cô Thành có hắn cơ hữu tốt Tây Môn Suy Tuyết, Nhã Phỉ cũng có nhà của chính nàng người. Nhìn xem trong tiệm người top 5 top 3 tập hợp một chỗ, Giang Khôn trong lòng chẳng biết tại sao sinh ra một loại cô độc cảm giác. Một người kinh lịch vô tận luân hồi, bên người một người thân đều không có, cho dù đem thực lực tăng lên tới vô địch tình trạng, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Kết quả là bất quá là vô địch tịch mịch, một thân một mình cô độc. Giang Khôn một thế này không muốn lại tiến vào luân hồi, một mực trông coi số 81 quán trọ. Thứ nhất là bởi vì hắn thực lực đã vô địch, thứ hai hắn có mình chỗ yêu người. Không biết tiểu hái thế nào? Giang Khôn tự đủ. Chương 395, thủ hộ ngươi đến vĩnh viễn, hoàn tất. Thời gian bất chi bất giác đến ban đêm, sắc trời tối xuống, ánh nắng cấp cao khu biệt thự bên ngoài đèn đuốc sáng trưng. Giang Khôn mang theo một đám dị giới khách tới đi ra biệt thự cư xá. Tại Giang Khôn yêu cầu dưới, Ma Hoàng thu hồi mình một đôi cánh, Đồ Sơn Dung Dung cùng Đồ Sơn Tô Tô mang lên trên mũ, che khuất thật dài hồ ly lốt hai. Mười mấy người đi vào một nhà tiệm lẩu. Buổi tối tới ăn lẩu không ít người, tiệm lẩu bên trong sinh ý rất tốt. Trong tiệm người nhìn thấy Giang Khôn bọn hắn, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì bọn hắn một đoàn người cách ăn mặc quá kỳ lạ, tùy tùng không nhiều. Độc Cô Cầu Bại cùng Ma Hoàng hai người tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh, bọn hắn lần đầu tiên tới địa cầu, đối với nơi này còn không quá quen thuộc. Các ngươi muốn ăn cái gì? Mình đi điểm. Giang Khôn nói với mọi người. Phu quân, ta muốn ăn cải trắng, ngươi theo giúp ta đi điểm đi. Ta Nguyệt kéo Ma Hoàng cánh tay, tội nghiệp mà nhìn xem hắn nói. Nữ nhân thật phiền phức. Ma Hoàng một mặt không nhịn được biểu lộ, tính cách xấu bụng. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là đi theo Tà Nguyệt đi. Mà nó, rất lâu không ăn nổi lẩu, thèm chết lão tử. Tinh Minh liếm liếm bờ môi cười nói. Tinh Minh, ngươi không phải muốn làm một cái thận trọng mỹ nam tử sao? Thần Nhạc đối Tinh Minh hỏi. Làm cái gì mỹ nam tử? Rộng mở bụng ăn lẩu, ăn no rồi sẽ chậm chậm làm mỹ nam tử. Tinh nói rõ. Lúc này, Nhiếp Tiểu Thiến tiến đến Giang Khôn bên người, cười hì hì giữ chặt Giang Khôn cánh tay, thanh âm ngọt ngào dính nói, sư phó, có thể hay không đem ngươi điện thoại cho ta mượn, người ta muốn chơi trò chơi. Ngoa tào, ngươi có thể hay không học một ít người sư đệ, học tập cho giỏi. Giang Khôn nói, ánh mắt nhìn về phía Thi Vương Rồng Phải. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn về phía Rồng Phải, chỉ gặp Rồng Phải chính cầm một trương tờ giấy nhỏ, lưng ghi lại mặt anh ngữ từ đơn. Sư đệ là học bá, ta là học cặn bã. Đưa di động cho ta nha, sư phó. Nhiếp Tiểu Thiến lắc lắc Giang Khôn cánh tay nói, đều nhanh ngồi vào Giang Khôn trong ngực. Ninh Thái Thần ở một bên kinh ngạc nhìn, cảm giác đỉnh đầu của mình có chút lục, trong lòng tự an ủi mình nói, muốn nhân sinh không có trở ngại, đỉnh đầu dù sao cũng phải mang một ít lục. Cho ngươi đi. Giang Khôn đem điện thoại di động của mình cho Nhiếp Tiểu Thiến. Tạ ơn sư phó. Nhiếp Tiểu Thiến cầm Giang Khôn điện thoại, ngồi vào Ninh Thái Thần bên người, tự mình bắt đầu chơi điện thoại. "Chủ cửa hàng, chúng ta ngồi cùng một chỗ đi." Hàng Nga tiên tử bưng một bản đồ ăn đi tới nói. Giang Khôn nhìn thoáng qua nàng trong mâm đồ ăn, kinh ngạc nói, "Ngươi thế mà ăn thịt thỏ, nhà ngươi thỏ ngọc biết không?" Không nhịn được nghĩ nếm thử thỏ hương vị. Hàng Nga tiên tử nói, "Ngươi đừng nói cho thỏ ngọc ta ăn thịt thỏ sự tình." Quả nhiên là sóng bức tiên tử. Giang Khôn kéo ra khỏe miệng nói, "Một bang tới khác biệt thế giới người, tê tụ một nhà tiệm lầu ăn lầu." Thanh Vũ mang theo đồ sơn Toto, Thần Nhạc, Nhã Phỉ mấy cái tiểu la lị, trở thành lão đại của các nàng, cho các nàng giảng mình ở trường học Quang Huy sự tích. Nếm qua nồi lẩu về sau, Giang Khôn lại dẫn một đám người đi cờ tờ vờ ca hát uống rượu, Hàng Nga tiên tử cùng Tinh Minh nhất sóng, chơi tốt nhất này. Liền ngay cả Độc Cô Cầu Bại loại này lão cổ đồng cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ này, mỗi người uống hết đi rất nhiều rượu, cuối cùng một đám người tại trong phòng say thành một mảnh. Giang Khôn có thể miễn dịch hết thể huyễn thuật, uống lại nhiều rượu cũng sẽ không say. Nhìn xem cờ tờ vờ trong phòng bọn này say không còn biết gì bất tỉnh người, Giang Khôn một người cũng khiêng không được nhiều người như vậy, liền không có dẫn bọn hắn về quán trọ, để bọn hắn ở tại cờ tờ vờ trong phòng, tự mình một người một mình về quán trọ. Nửa đêm 12 giờ, Giang Khôn hai tay nhét vào trong túi quần, dạo bước tại sùng sông thành phố đầu đường, trống trải trên đường phố, top 5 top 3 người đi đường bước chân vội vàng, hy vọng có thể nhanh lên về nhà. Muốn như vậy, ta cũng nên về nhà. Giang Khôn thở dài một hơi nói. Giang Khôn đi trở về ánh nắng cấp cao khu biệt thự, tuần tra ban đêm bảo an nhìn thấy hắn, hướng hắn hỏi một tiếng tốt, Giang Khôn gật đầu mỉm cười ra hiệu. Toàn bộ khu biệt thự lâm vào trong bóng tối, cái giờ này, đại đa số người đều đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà, lúc Giang Khôn đi đến số 81 quán trọ cầm lúc, lại nhìn thấy quán trọ đại đường đèn sáng rỡ. Trong tiệm người hẳn là đều đi ra mới đúng, quán trọ đèn làm sao lóe lên? Giang Khôn trong lòng nghi ngờ nói. Hắn mở ra quán trọ đại môn, chỉ gặp một tuổi trẻ thiếu nữ ngồi tại trong đại đường. Thiếu nữ tóc dài đen nhánh xinh đẹp, lớn mà sáng tỏ hai con ngươi, khéo léo đẹp đẽ mũi ngọc tinh xảo, ôn nhuận mê người bờ môi, xinh đẹp lại mê người. Làn da của nàng trắng non như ngọc, eo thon, một đôi bộ ngực đầy đặn sắp chướng mở quần áo. "Giang Khôn đại nhân, ngươi trở về." Thiếu nữ dùng nàng cái kia thanh thúy như linh tiếng nói với Giang Khôn, phấn nộn gương mặt mang theo một tia hưng nhuận. "Tiểu hái." Giang Khôn vui mừng nói, "Ngươi trở thành loài người." "Ừm." Tiểu hái gật gật đầu. Giang Khôn đi đến tiểu hái trước người, kéo tiểu hái tay, bóng loáng mà non mềm, thật là nhân loại làn da. Đức Lôi bọn hắn kỹ thuật quá ngưu bức. Giang Khôn kinh hỉ nói, "Ta hiện tại chỉ là một người bình thường, trước kia làm trí tuệ nhân tạo những năng lực kia đã biến mất, không thể sẽ giúp đến Giang Khôn đại nhân." Tiểu hái túi đầu nói, nhìn qua có chút thất lạc. Trước kia tiểu hái là trí tuệ nhân tạo thời điểm có được siêu cao mạng lưới kỹ thuật, điện cạnh đại thần, có thể triệu hoán dị thứ nguyên không gian cùng thế giới trò chơi bên trong quái thú, nhưng nàng trở thành nhân loại về sau, những năng lực này đều biến mất. Tiểu hái hiện tại không thể giúp được Giang Khôn, để nàng có chút tự trách. "Không, ngươi có thể đến giúp ta." Giang Khôn tà ác cười nói, sờ sờ tiểu hái đầu, chân mềm mái tóc tại Giang Khôn đầu ngón tay xẹt qua. "Giúp ngươi làm cái gì?" Hàng muốn nhỏ kỳ địa hỏi. "Giúp ta sinh hầu tử." Giang Khôn nói, "Ta sẽ cựu dương thần công, kim thương không ngã, nhất định khiến ngươi cho ta sinh rất nhiều hầu tử." "Giang Khôn đại nhân, ngươi..." "Tốt ô nha." Tiểu hái đỏ mặt, chôn xuống đầu, lộ ra rất thẹn thùng. "Về sau đừng lại gọi ta Giang Khôn đại nhân, gọi ta Khôn ca, ngươi là nữ nhân của ta." Nói, Giang Khôn đưa tay nắm ở tiểu hái eo thon, đem tiểu hái kéo vào trong lồng ngực của mình. Tiểu hái cái kia bộ ngực đầy đặn đỉnh trên ngực Giang Khôn, mềm mềm, rất có giãn. Lúc trước Đức Lôi thiết kế tiểu hái di truyền tin tức lúc, Giang Khôn để Đức Lôi đem tiểu hái ngực thiết kế thành 36G, bây giờ nghĩ lại thật sự là một cái sáng suốt quyết định. "Khôn ca, tiểu hái thích ngươi." Tiểu hái đem đầu chôn ở Giang Khôn trước ngực, nhỏ giọng nói, "Tiểu hái, ta sẽ thủ hộ ngươi đến vĩnh viễn, đây là ta làm nam nhân trách nhiệm." Giang Khôn trịnh trọng kỳ sự nói. Tiểu hái hiện tại đã mất đi tất cả năng lực, trở thành một nhân loại bình thường nữ hài, gặp được nguy hiểm căn bản không có sức phản kháng, Giang Khôn muốn đem hết toàn lực bảo hộ nàng. "Thế nhưng là, ta sẽ giống nhân loại đồng dạng già yếu, tử vong." Tiểu hái nói. "Không cần lo lắng, ta sẽ đi khắp vạn giới, vì ngươi tìm kiếm lợi hại nhất công pháp, lợi hại nhất năng lượng, vũ khí lợi hại nhất, để ngươi trở thành cường giả tối đỉnh." Giang Khôn cười nói. Tiểu hái trong lòng tràn đầy vui sướng, nhón chân lên, hôn đến Giang Khôn trên môi. Giang Khôn trong lòng dâng lên một cỗ lửa, ôm ngang lên tiểu hái thân thể mềm mại, hướng gian phòng của mình đi. Hiện tại tiểu hái vẫn là hoàn bích chi thân, hắn muốn đoạt tiểu hái lần thứ nhất. Kết thúc.